Chương 84, tụ lý cản khôn chi thuật trong khói đen ba cái kia thất giai quỷ tộc tựa hồ nhận lấy hạn chế, chậm chạp chưa từng xuất hiện. Sau một lát, 6 vị thiên cực cảnh trung giai cấp độ đao quỷ tộc cùng nhau xuất hiện, sau đó lại có 2 vị thiên cực cảnh cao giai đao quỷ tộc theo sát phía sau. Lần này hết thảy xuất hiện 8 vị thiên cực cảnh cấp độ đao quỷ tộc. Cái này khiến Tần Huyền rất là chấn kinh. Nhưng mà, một đạo hào quang sáng chói hoành không xuất hiện, trực tiếp đem một vị thiên cực cảnh trung giai đao quỷ tộc chém giết, máu tươi mạnh liệt bắn. Giống. Cử chỉ này lập tức để còn lại 7 vị đao quỷ tộc tức giận không thôi. Đao quang tung hoành, tựa như tấm màn đen giáng lâm. Một vị thiên cực cảnh trung giai đao quỷ tộc dược không chém xuống, bị Hoắc Khứ Bệnh Huyền Long Thương ngăn lại. Đâm. Hoắc Khứ Bệnh cầm trong tay Huyền Long Thương lượn vòng chuyển động, ra sức hướng phía trước đột tiến. Siêu việt vạn quân chi lực Huyền Long Thương trực tiếp quán xuyên tên này thiên cực cảnh trung giai đao quỷ tộc. Bọn hắn đều là vô song danh tướng, khí huyết như rồng, đối với quỷ tộc trời sinh có nhất định áp chế tác dụng. Hàn Tín thể nội khí tức đột nhiên tăng nhiều, thương chỉ thương cùng, tiếp dẫn Cửu Thiên Thần Lôi giáng lâm, trực tiếp đem một vị thiên cực cảnh cao giai đao quỷ tộc quanh thành mảnh vỡ. Lý Tĩnh vào hư không khắc họa cổ lão thần văn, triệu hồi ra một đầu thượng cổ hung thú chi linh, đem một vị khác thiên cực cảnh cao giai đao quỷ tộc nuốt vào trong bụng. Cái này đều là bọn hắn đông đảo át chủ bài một trong. Theo tu vi tăng lên, bọn hắn có thể động dụng bí thuật sẽ càng nhiều, chiến lực cũng sẽ càng khủng bố hơn. Mặt khác 5 vị thiên cực cảnh trung giai đao quỷ tộc bị còn lại 5 vị từng cái chém giết. Đúng lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện. Những cái kia tử vong quỷ tộc thân thể nhao nhao hóa thành một tia hắc khí tràn vào đoàn hắc vụ kia bên trong. Giống, giống, giống. Ba đạo bất đồng thanh âm quỷ tộc bước ra hắc vụ. Ba tôn đều cao tới trăm trượng. Một vị là tam nhãn quỷ tộc, một vị đao quỷ tộc, một vị khác khí tức so còn lại 2 vị càng thêm cường đại mấy phần, tướng mạo càng thêm gần sát nhân tộc, chính là quỷ ưu tộc. 2 vị đạo cung cảnh sơ giai cấp độ quỷ tộc. Tên kia quỷ ưu tộc cường đại nhất, đã đạt đến đạo cung cảnh trung giai cấp độ. Khí thế kinh khủng nở rộ ra. Bạch Khởi 9 người nhao nhao cắn răng nghênh kháng. Đạo cung cảnh cường giả, dù là tại vô thượng đế quốc bên trong, đều là một phương vương hầu tồn tại, đã có thể được xưng là võ đạo đại năng. Tiểu Thanh, Tân Huyền thấy thế, vội vàng kêu lên. Ba vị này quỷ tộc đã không phải là Bạch Khởi bọn người có thể đối phó, cần Tiểu Thanh vị này có thể so với đạo cung cảnh viên mãn yêu tôn xuất thủ mới được. Được. Tiểu Thanh cười ha hả đáp lại. Sau một khắc, Tiểu Thanh liền biến mất không thấy. Đột nhiên trên bầu trời, một đầu vô cùng to lớn thanh xà tại đám mây bên trong lan lộn, sau đó đột nhiên phóng tới kia ba vị quỷ tộc, mở ra kia giữ tận miệng lớn, trực tiếp đem kia ba vị cường đại quỷ tộc nuốt vào trong bụng. Đơn giản, thô bạo. Một đạo thanh quang xẹt qua. Tiểu Thanh một lần nữa hóa thành nhân hình, đi vào Tần Huyền bên cạnh, còn đánh cái nấc. Tần Huyền một mặt rung động nhìn xem Tiểu Thanh, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Bạch Khởi 9 người một lần nữa sửa lại đối Tiểu Thanh định nghĩa, người ngoan thoại không nhiều. Đem chạy ra phong ấn quỷ tộc từng cái xử lý hoàn tất về sau, Tần Huyền để lưu lại 3 chi quân đoàn trấn thủ Cửu Lưu Sơn. Từ Nhạc Phi xuất lĩnh Nhạc Gia quân, Từ Thích Kế Quang xuất lĩnh Thích Gia quân, Từ Tần Quỳnh xuất lĩnh Thần Sách quân. Bây giờ toàn bộ quan lang cảnh, chỉ còn Huyền Thiên Kiếm Tông. Huyền Thiên Kiếm Tông thống ngự cương thổ khổng lồ nhất, tổng cộng có 7 cái vương triều thế lực. Nhưng bây giờ đối với thực lực tăng nhiều đại tần vương triều tới nói đã không có bất luận cái gì áp lực. Chỉ chờ Ngũ Đại phủ đi đến quỹ đạo về sau, có thể ổn định cho hậu cần lực lượng thời điểm chính là tiến đánh Huyền Thiên Kiếm Tông chỗ thống ngự 7 đại vương triều thời điểm. Một bên khác, Tần Huyền Võ Đạo bản tôn mang theo Tào Chính Thuần, Điển Bi, Tiểu Kiếm Tiên, Nhiếp Phong, Đường Vũ Hàn, Bạch Tiên Ngai, Cố Tử Hy, đi vào Kỳ Loan Phong hạ. Vậy hạ, nơi đây có quân đội đóng giữ, mạnh nhất người chính là Bắc Ly Hoàng triều Cự Linh Hầu. Tào Chính Thuần đem tìm hiểu tới tin tức, nói cho Tần Huyền. Hủy diệt tiên môn Cửu Lưu Sơn, nhất thống ngũ đại vương triều. Đại Tần vương triều khí vận tăng nhiều, Tần Huyền đạt được khí vận xuyên bảo, tu luyện đã bước vào thiên cực cảnh. Tào Chính Thuần, thân là đại nội tổng quản, thường đại tần khí vận gia trì, tu vi cũng liên tục đột phá 2 trọng, đạt đến địa cực cảnh lục trọng. Trên lệch một bước liền bước vào địa cực cảnh cao giai cấp độ. Điền Vi, thân là hoàng thành cấm quân đại thống lĩnh, cũng có phần đến một cố khí vận, để tu vi đạt đến địa cực cảnh thất trọng, đi vào địa cực cảnh cao giai cấp độ. Tiểu Kiếm Tiên thân là xuân thu các cung vụng, đến đại tần khí vận gia trì, tu vi đột phá nhất trọng, đạt đến đạo cung cảnh nhị trọng. Nhiếp Phong trước đó đánh với Tử Nguyệt Hầu một trận về sau, liền đột phá đến tiên cực cảnh tứ trọng, sau đó củng cố tốt cảnh giới về sau, đến đại tần khí vận gia trì, lại đột phá nhất trọng, đạt đến tiên cực cảnh ngũ trọng. Bắc Ly Vương Hầu, Cự Linh Hầu. Tần Huyền nhẹ giọng đọc lấy. Hắn biết Bắc Ly Vương Hầu mỗi một vị đều là thiên cực cảnh cường giả. Trước đó chết tại Nhiếp Phong trong tay vị kia là Tân Tấn Vương Hầu, tu vi khó khăn lắm đạt đến thiên cực cảnh nhất trọng, xem như Bắc Ly Vương Hầu bên trong yếu nhất một vị. Tại Thiên Khải Thành lúc, Kỳ Quang Cắt Chi chủ cái kia xinh đẹp nữ tử Thu Thiền Y Y ngược lại là vì Tần Huyền phổ cập khoa học một chút Bắc Ly thế lực, cùng một chút tương đối lợi hại Vương Hầu. Trong đó liền có Cự Linh Hầu, nghe nói hắn chính là Phượng Dương Vương Tiêu Cản Tâm Phúc, một thân tu vi đạt đến thiên cực cảnh tứ trọng, tại Đông Đảo Vương Hầu bên trong đều có thể xếp tới 10 vị trí đầu liệt kê. Lúc này Tiểu Kiếm Tiên đột nhiên nói ra, Kỳ Loan Phong bên trong có một thiên cực cảnh cao giai cường giả. Tần Huyền lập tức nhìn về phía Tiểu Kiếm Tiên, trong lòng tinh tế nghĩ đến, hắn tự nhiên là tin tưởng Tiểu Kiếm Tiên. Xem ra truyền ngôn trung quy là truyền ngôn a, cái này Cự Linh Hầu giấu giếm rất sâu a, Bắc Ly Vương Hầu 10 vị trí đầu, còn đánh giá thấp Cự Linh Hầu, lấy hắn thiên cực cảnh cao giai tu vi đủ để xếp vào 3 vị trí đầu. Tần Huyền trong lòng ngược lại là đối cái này Phượng Dương Vương có mấy phần hứng thú, hắn hoài nghi đối phương có thể hay không đã đạt đến đạo cung cảnh, có hay không biện pháp tránh thoát cái này Cự Linh Hầu thần niệm mà tiến vào Kỳ Loan Phong bên trong. Tần Huyền hỏi Tiểu Kiếm Tiên, nói: "Không phải hắn sợ Cự Linh Hầu, mà là không muốn sinh thêm sự cố. Nếu là kinh động đến Cự Linh Hầu, tất nhiên sẽ dẫn tới Phượng Dương Vương." một vị hư hư thực thực đạo cung cảnh tồn tại. Ngoại trừ tiểu kiếm tiên bên ngoài không người là đối thủ của hắn, chớ nói chi là Phượng Dương Vương dưới đáy ai biết có bao nhiêu vị vương hầu cấp độ cao thủ. Bây giờ dù sao cũng là tại người khác trong địa bàn, vẫn là phải chú ý một chút. Đương nhiên nếu là đem Tiểu Thanh gọi tới, kia Phượng Dương Vương chính là thứ cặn bã. Không có gặp ba cái kia đạo cung cảnh quỷ tộc cường giả đều bị Tiểu Thanh một vũ mướt. Tân Huyền suy nghĩ một chút vẫn là từ bỏ, bây giờ Cửu Lũ Sơn dưới đáy cái kia hai hỏa ngầm còn chưa trừ bỏ, Tiểu Thanh tốt nhất vẫn là không nên rời đi quan lang cảnh. Có. Tiểu kiếm tiên 10 phần tự tin nói. Tránh thoát một vị thiên cực cảnh cao giai cường giả thần niệm với hắn mà nói vẫn là dễ như trở bàn tay. Tiểu kiếm tiên nói xong, liền vung xuống tay áo, đem mọi người thu vào. Đây cũng là đại danh đỉnh đỉnh tụ lý càn khôn chi thuật, đương nhiên tiểu kiếm tiên mặc dù không có tu luyện tới chỗ cao thâm, nhưng thu mấy người vẫn là không có vấn đề. Tụ lý càn khôn chi thuật tu luyện tới chỗ sâu, chính là một vực chi địa đều có thể thu nhập trong tay áo, 10 phần kinh khủng. Chương 85, biệt khuất cự linh hầu tiểu kiếm tiên mang theo đám người đi thẳng tới kỳ loan phong phía trên, cũng không có gây nên cự linh hầu chú ý tiểu kiếm tiên huy động tay áo, đám người lại lần nữa xuất hiện. Tân Huyền nhìn trước mắt tòa này cổ phát cung điện hùng vĩ, càng phát ra đối vị kia trời tiêu vương truyền thừa cảm thấy hứng thú. Bành, bành, đại địa đang chấn động, một con khổng lồ bóng đen xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt. Một thân màu vàng sẫm lông tóc, kinh khủng thân thể chừng 5 tầng lầu cao như vậy, cặp kia to lớn hai con người, tựa như cự hình đèn lồng, lóe ra ánh sáng màu đỏ. Lục gia yêu vương, một tôn có thể so sánh thiên cực cảnh cường giả yêu thú. Người đến, người nào? Thanh âm cuồn cuộn, tựa như cửu thiên kinh lôi. Tiểu kiếm tiên phất tay mà ra, kiếm khí vần quanh, đem đạo này âm ba công kích trong nháy mắt chấn vỡ. Nếu ta đoán không lầm, tôn này yêu vương hẳn là trông coi tòa cung điện này tồn tại. Tân Huyền suy đoán nói. Phàm là thiên tài địa bảo, thiên địa bí cảnh, chờ chân quý chi vật đều có yêu thú cường đại thủ hộ. Trời tiêu vương đường đường võ đạo đại năng, thu phục một con yêu vương để nó trông coi động phủ của mình là thật đơn giản sự tình. Tân Huyền trực tiếp đem địa đồ quăng về phía Hoàng Hùng. Sau đó địa đồ hóa thành một đạo quang mang bắn vào Hoàng Hùng trong đầu. Hoàng Hùng lập tức trở nên bình tĩnh, to lớn song đồng nhìn chằm chằm Tân Huyền bọn hắn. Các ngươi thân phụ chủ nhân truyền thừa địa đồ, có thể vào cung điện tiếp nhận chủ nhân truyền thừa khảo hạch. Hoàng Hùng chậm rãi nói. Tân Huyền đang định mang theo mọi người tiến vào, Hoàng Hùng một chân bước ra, chặn lộ tuyến của bọn hắn. Chỉ có thể vào một vị. Tân Huyền nghĩ nghĩ, Tào Chính Thuần cùng Điển Vi đã có càng cường đại hơn truyền thừa, Tiểu Kiếm Tiên đã là một tôn đạo cung cảnh võ đạo đại năng, chắc hẳn cũng chướng mắt cái này cái gọi là trời tiêu vương truyền thừa. Về phần mình, kia càng được rồi, có cái gì truyền thừa có thể so sánh hệ thống lợi hại hơn? Nhiếp Phong, ngươi đi. Tân Huyền nói. Nhiếp Phong hơi sững sờ, không nghĩ tới Tân Huyền vậy mà lại đem bực này thiên đại cơ duyên cho hắn. Tạ bệ hạ. Nhiếp Phong cung kính chắp tay về sau, liền hóa thành một đạo hồng quang, tiến vào trong cung điện. Nó đạt tới cái gì cấp độ rồi? Tân Huyền có thể cảm ứng ra cái này Hoàng Hùng đạt đến thiên cực cảnh cấp độ, nhưng cụ thể tu vi lại nhìn không ra. Lục giai đỉnh phong. Tiểu kiếm tiên ngưng mắt mà xem, nói: "Hắn dù sao cũng là đạo cung cảnh tồn tại, trừ phi đối phương tu vi cao hơn hắn rất nhiều, hoặc là tu luyện ẩn giấu tu vi đặc thù bí pháp, có được cường đại trí bảo, không phải hắn đều có thể nhìn ra thực tế tu vi. Lục giai đỉnh phong yêu thú có thể so sánh thiên cực cảnh viên mãn cấp độ võ giả, mà lại yêu thú thể phách cường đại, bình thường thiên cực cảnh viên mãn cường giả đều không nhất định là đối thủ của nó." Tân Huyền trong mắt lộ ra một tia ngưng trọng. Trong bọn họ ngoại trừ tiểu kiếm tiên tôn này đạo cung cảnh đại năng cấp bậc cường giả, cũng liền Nhiếp Phong có thể cùng liều mạng. Các ngươi thật to gan, vậy mà tự tiện xông vào ta Bắc Ly cấm địa. Không thấy bóng người, thanh âm như quần quần kinh lôi truyền đến. Nhất thời, cây cối quanh đảo, cắt đuôi đầy trời. Đông đông đông. Một hàng người khoác trọng giáp binh lính đem bọn hắn vây lại, mà con kia Hoàng Hùng tựa hồ đã không cảm thấy kinh ngạc, ngồi tại cung điện một bên, nhắm mắt lại. Tân Huyền nhìn xem cái này một đội tinh nhuệ sĩ tốt, cùng hắn triệu hoán đi ra tinh nhuệ quân đoàn so sánh, cũng không kém nhiều. Đây cũng là áp đảo vương triều phía trên võ đạo hoàng triều nội tình. Như hắn đoán không lầm, chi này tinh nhuệ hẳn là cự linh hầu thân vệ, uy danh hiển hách cự linh vệ. Bắc Ly hoàng triều mỗi một vị vương hầu đều có một cỗ thuộc về mình tinh nhuệ lực lượng. Lúc này, một khôi ngô vô cùng nam nhân đi tới, nhìn lướt qua Tần Huyền bọn người, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Điện Vi. Địa cực cảnh thất trọng, khó khăn lắm đạt đến cao dài cấp độ. Sau đó cự linh hầu trong mắt toát ra một tia vẻ khinh miệt. Về phần tiểu kiếm tiên thân là đạo cung cảnh đại năng thu liễm một thân khí tức, há lại cự linh hầu cái này thiên cực cảnh có thể xem thấu. Về phần Tần Huyền có hệ thống tồn tại, đừng nói thiên cực cảnh, chính là đạo cung cảnh cũng đừng nghĩ xem thấu cảnh giới của hắn. Cự linh hầu một trảo nhô ra, trực tiếp chụp tới Tần Huyền, bởi vì hắn nhìn ra mấy người đều lấy Tần Huyền bị tôn. Làm cản. Tào Chính Tuần hét lớn một tiếng, một cỗ đặc thù lực lượng từ thể nội bộc phát, trực tiếp một trường đối mặt cự linh hầu. Tào Chính Tuần vận dụng năm cấm chi lực, lực lượng đã đủ để sánh vai thiên cực cảnh cường giả. Bành. Tào Chính Tuần trực tiếp rút lui mấy chục bước mới đứng vững thân hình, thật sâu phun ra một ngụm bạch khí. Nhìn về phía cự linh hầu, trong mắt tràn đầy vẻ kiêng dè. Về phần cự linh hầu ngay cả chân cũng không có động một chút, ngược lại là ánh mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Không nghĩ tới cái này nhìn không đáng chú ý lâu la vậy mà có thể ngăn cản công kích của hắn. Vừa rồi hắn một kích, chính là địa cực cảnh biên mãn cấp độ võ giả cũng đỡ không nổi. Người rất không tệ. Cự linh hầu khen ngợi Tào Chính Thuần một phen. Hắn gặp Tào Chính Thuần bất quá địa cực cảnh trung giai cảnh giới, chiến lực đã có thể so sánh thiên cực cảnh sơ giai cường giả, có thể thấy được đối phương đối với đạo lĩnh ngộ đạt đến cực cao cấp độ. Chỉ bằng vào có thể tiếp được hắn cự linh hầu một chiêu, liền đủ để cho hắn tiến vào Bắc Ly hoàng triều tiềm long bảng 10 vị trí đầu tồn tại. Tiềm Long bảng ghi lại Bắc Ly hoàng triều 72 vị địa cực cảnh võ giả, mỗi một vị đều lĩnh ngộ đạo chi chân ý có thể khiêu chiến vượt cấp tồn tại. 10 vị trí đầu không có chỗ nào mà không phải là địa cực cảnh cao giai tồn tại, chiến lực càng là miễn cưỡng chạm tới vương hầu cấp độ. Tiềm Long bảng xếp hạng thứ nhất Tiêu Sát chính là Bắc Ly hoàng triều Lục hoàng tử, năm gần 26 tuổi, cũng đã bước vào địa cực cảnh viên mãn cấp độ, chiến lực càng là có thể sánh vai 10 vị trí đầu vương hầu. Càng ca tụng là có hy vọng nhất vượt qua Bắc Ly đệ nhất cường giả Phượng Dương Vương Tiêu Cản tuyệt thế thiên tài. Bành! Cự linh hầu bàn tay bẻ vụn hư không, tựa như dao long chi chảo. Tào Chính Tuần lập tức sắc mặt đại biến, một kích này xa so với vừa rồi một kích kia cường đại mấy lần. Ẩn chứa trong đó lực lượng đã đạt đến tiên cực cảnh trung giai cấp độ, không phải Tào Chính Tuần có thể ngăn trở. Bành! Một đôi đại kích trùng điệp đánh xuống, cương đại khí lãng đem Tào Chính Tuần cùng Điện Vi cái này đẩy lui mấy chục mét xa. A! Cự linh hầu nhướng mày, lại một vị Tiềm Long bảng 10 vị trí đầu tồn tại, liên tục hai lần công kích bị chặn. Cái này khiến cự linh hầu tại đông đảo thủ hạ trước mặt mất mặt mũi, lập tức trên mặt đều nhịn không được rồi, trong hai tròng mắt giấy lên một tia lửa giận. Cầm Long Chảo, đây là một môn tiên cấp hạ phẩm võ kỹ, uy lực to lớn, hắn từng bằng vào một chiêu này từ Bắc Giang bên trong bắt được một đầu lục giai sơ kỳ thủy giao. Tân Huyền cũng cảm giác được cự linh hầu một chiêu này ẩn chứa lực lượng, hư không đều bị chấn nát, bàng bạc hư vô chi lực sinh ra một cỗ kinh khủng thôn vệ chi lực, chung quanh cây cối cự thạch nhao nhao bị hút vào, hóa thành hư vô vật chất. Thiên kích, Điện Vi trên thân dâng lên một cỗ cực kỳ cổ lão lực lượng, phía sau xuất hiện một tôn vô cùng vĩ nạn tồn tại. Song kích trùng điệp đánh ra. Giờ khắc này, tựa hồ thiên địa muốn hủy diệt, cái kia đạo cổ lão lực lượng làm người sợ hãi. Lực lượng này, một bên Tiểu Kiếm Tiên cũng một mặt nghiêm trọng, nhíu mày. Một kích ra, thiên địa diệt. Cự linh hầu tựa như diều đứt dây bay ra ngoài, một thân ngũ giai thông linh khôi giáp bị hư hao mảnh vỡ. Chương 86, bảy chọn. Lão tử chưa hề thua qua. Cự linh hầu chật vật từ trong lực xuất ra một viên vũ kiếm ném ở một bên, một đạo quang mang cấp tốc bắn về phía trên không. Bành! Một đạo hào quang lóe ánh xuất hiện. Cự linh hầu cố nén đau đớn, cười cười. Nếu không phải trên thân món kia trần quý ngũ giai thông linh giáp chặn điện vi tuyệt đại bộ phận công kích, hắn đã là cái người chết. Hắn không nghĩ tới đối phương vậy mà có được bực này kinh khủng bí thuật. Tân Huyền nhìn lên bầu trời đạo này hào quang lóe ánh, hoảng sợ nói: "Một chi xuyên vân tiễn, thiên quân vạn mã đến gặp nhau." Lúc này, cách cự linh hầu cách đó không xa, một đạo hư không đột nhiên vỡ ra một cái khe, xuất hiện một thân ảnh. Nhìn xem người tới, Tân Huyền từ trong ngực xuất ra một bản tên là Bắc Ly Vương Hầu đồ giám, mở ra xem. Cùng ngươi tới hoàn mỹ phù hợp. Lạc Dương Hầu, Bắc Ly Vương Hầu một trong, thiên cực cảnh nhị trọng. Bản này Bắc Ly Vương Hầu đồ giám thế nhưng là Tần Huyền trong đêm để Thu Thiền Y Dìa làm. Không thể không nói cái này Thu Thiền Y Dìa đối với tình báo phương diện rất có thiên phú. Cũng không lâu lắm, một bên hư không lại vỡ ra một cái khe, xuất hiện một thân ảnh. Phong Tuyết Hầu, Bắc Ly Vương Hầu một trong, thiên cực cảnh tam trọng. Đến thiên cực cảnh cấp độ có thể cự ly ngắn xé rách hư không tiến hành di động. Xoẹt xẹt. Lại là hai thân ảnh xé rách hư không xuất hiện. Thanh Phong Hầu, Bắc Ly Vương Hầu một trong, thiên cực cảnh tứ trọng. Phi Vũ Hầu, Bắc Ly Vương Hầu một trong, thiên cực cảnh ngũ trọng. Ngay tại Tần Huyền vừa định nói cái gì lúc, hư không bên trên xuất hiện một cánh cửa, hai thân ảnh bước ra. Dẫn đầu vị trung niên nam tử kia, hai đầu lông mày quý khí mười phần, một thân nho nhã khí chất, để cho người ta vô tức ở giữa bằng thêm mấy phần hào cảm. Một vị khác tuy là tuổi lục tuần, nhưng là ánh mắt sáng ngời có thần, tinh khí thần không chút nào kém cỏi hơn người trẻ tuổi, tựa như một thanh nhận dấu đi phong mang bảo kiếm. Tân Huyền nhìn thấy hai người, đáy mắt hiện lên một tia tinh quang. Bắc Ly Vương Hầu đồ giám, tờ thứ nhất chính là liên quan tới tên kia nam tử trung niên giới thiệu. Phượng Dương Vương Tiêu Cản, Bắc Ly đệ nhất cường giả. Hư hư thực thực đạo cung cảnh đại năng. Về phần đằng sau vị lão giả kia thì tại trang thứ 3. Thiên Kiếm Hầu Tống Thiên Tích, tại Đông Đảo Vương Hầu bên trong có thể xếp tới trước ba cường đại tồn tại. Số liền nhau xưng Bắc Ly đệ nhất hầu tứ phương hầu cũng không dám thắng dễ dàng Thiên Kiếm Hầu. Nghe nói Thiên Kiếm Hầu kiếm đạo đã đạt đến đăng phong tạo cực chi cảnh, lĩnh ngộ kiếm vực, tại Bắc Ly còn có một cái ngoại hiệu, Kiếm Thần Tống Thiên Tích. Tiêu Càn đi vào cự linh hầu bên cạnh, Thiên Kiếm Hầu từ trong nhận chứa đồ xuất ra một viên linh đan để ăn vào. Không bao lâu, cự linh hầu khôi phục một chút, vội vàng cung kính chắp tay nói: "Vương gia." Tiêu Càn khẽ gật đầu, nói: "Chuyện gì xảy ra?" Cự linh hầu đem hết thể chân tướng giảng rõ ràng. Tiêu Càn theo nhìn về phía Tần Huyền bọn người, cuối cùng ánh mắt của hắn trên người Tiểu Kiếm Tiên dừng lại hồi lâu. "Chư vị, nơi này chính là ta Bắc Ly cấm địa, như cứ thế mà đi, bản vương chuyện cũ sẽ bỏ qua." Tiêu Càn một bộ người hiền lành bộ dáng, nói: "Vương gia." Cự linh hầu thấy thế, hoảng sợ nói: "Hắn đường đường Bắc Ly hầu tước, hôm nay vậy mà tại dưới tay mình trước mặt mất hết mặt mũi, hắn còn chờ mong Tiêu Càn có thể báo thù cho hắn đâu." Tiêu Càn khoát tay áo, ngừng lại còn muốn nói chuyện cự linh hầu. Hắn cũng không phải một cái mã phu. Đối diện có hai vị hắn nhìn không ra sâu cạn. Về phần nói không có tu luyện, là người bình thường, chỉ cần có cái đầu óc người đều biết đó là không có khả năng. Còn lại hai loại khả năng, đó chính là có được cường đại bảo vật che đậy tu vi hoặc là tu luyện đặc thù bí pháp, có thể ngăn cản hắn vị này đạo cung cảnh thần niệm. Bảo vật đẳng cấp cùng cường đại bí pháp tuyệt không phải thế lực bình thường có thể có được. Đến Tiêu Càn cấp độ này, biết đến so với bình thường nhiều người, bọn hắn chỗ Hoang Châu bất quá là Nam vực 6 châu bên trong yếu nhất một cái châu. Nghe đồn Nam vực 6 châu bên trong mạnh nhất Trung châu bên trong sẽ vượt qua võ đạo 10 cảnh phía trên kinh khủng tồn tại. Về phần loại thứ hai khả năng chính là tu vi cao hơn hắn, cho nên hắn nhìn không thấu. Ngay tại Tần Huyền nghĩ đến trả lời thời điểm, Nhiếp Phong từ trong cung điện đi ra. "Vậy hạ." Nhiếp Phong cung kính hô. Tần Huyền nhãn tỉnh sáng lên, nhìn xem Nhiếp Phong trên mặt hiện hiện tiêu dung, chắc hẳn thu hoạch không nhỏ. Tòa cung điện này bất quá Trời Tiêu Vương một chỗ chỗ khảo hạch, không tính chân chính truyền thừa chi địa. Trời Tiêu Vương sở ở Trời Đức Đế quốc cũng không phải là Hoàng Châu thế lực, mà là đến từ Nam vực 6 châu bên trong Thanh Châu. Mà lại Trời Tiêu Vương tu vi chân chính đã đạt đến đạo cung cảnh viên mãn, vẹn vẹn trên lệch một bước liền có thể bước vào Hóa Long cảnh. Trời Tiêu Vương chính là Trời Đức Đế quốc thế tập vương tước, đời thứ nhất Trời Tiêu Vương chính là một tôn chân chính Hóa Long cảnh đại năng. Nhiếp Phong đem mình đạt được tin tức từng cái hồi báo cho Tần Uyển, sau đó hắn xuất ra một viên cổ pháp ngọc bài. Đây là Trời Tiêu lệnh, bắt đầu Trời Tiêu Vương động phủ chìa khóa. Nhưng mà Tiêu Càn nhìn thấy viên kia Trời Tiêu khiến về sau, ánh mắt lập tức biến đổi. Không nghĩ tới bản vương tốn hao mấy chục năm chi công, đều không thể thu hoạch được Trời Tiêu lệnh, lại bị ngươi cái này một giới tiểu bối thu được. Tiêu Càn lạnh lùng chế giễu một tiếng, không biết là cười nhạo mình vẫn là đỏ mắt Nhiếp Phong, đã như vậy, các ngươi cũng đừng nghĩ rời đi Kỳ Luân Phong. Hắn chưa hề nói giao ra Trời Tiêu khiến liền thả rời đi, dù sao việc này liên quan một cái Hóa Long cảnh đỉnh cao nhất đại năng truyền thừa, như truyền ra Nam vực cái khác năm châu đều sẽ có cường giả giáng lâm. Chỉ có người chết mới có thể bảo thủ bí mật. Tiêu Càn vừa nói, Thiên Kiếm Hầu, Phi Vũ Hầu, Thanh Phong Hầu, Lạc Dương Hầu, Phong Tuyết Hầu, chiếm cứ ngũ phương vị trí, đem Tần Huyền đám người đường đi đều chặn. "U, các ngươi đây là dự định quân đầu?" Tần Huyền cười lạnh một tiếng. Tiêu Càn mặt không biểu tình, lạnh lùng nói, "Thì tính sao?" "Hừ, lão tử không sợ nhất chính là bầy chọn." Tần Huyền một mặt tự tin, đường đường đại tần hoàng đế sẽ còn thiếu người. "Lão Tào, giao người." Tần Huyền ra lệnh một tiếng. "Giao người?" Tào Chính Tuần một mặt ngượng ngứ. Tần Huyền gặp Tào Chính Tuần không có động tĩnh, một cước đá tới, nhỏ giọng nói, "Khí thế không thể yếu a." Tào Chính Tuần trong nháy mắt lĩnh ngộ, hét lớn một tiếng nói, "Hộ giá." Hành vi này, sáu vị vương hầu lộ ra một tia cười lạnh, ngay cả Tiêu Càn cũng bị chọc cười. "Thú vị." "Ta." Tiêu Càn nói còn chưa lên tiếng. Trong hư không một cái cự đại khe hở, xuất hiện một thân ảnh. Áo trắng như tuyết, trong kiếm chi thần. Thiên Quyền phủ Võ Đạo học viện viện trưởng Tây Môn Suy Tuyết, cứu giá chậm trễ, nhìn bệ hạ thứ tội. Tây Môn Suy Tuyết cung kính chắp tay nói, "Ta." "Đặng ngựa, thực sự có người." Tiêu Càn đột nhiên phát nổ cái nói tục, mấy chục năm dưỡng khí công phu tại thời khắc này bị phá. Chỉ một mình hắn thì có ích lợi gì đâu? Tiêu Càn một mặt bình thản. "Cái này." Tào Chính Tuần một mặt hoài nghi nhân sinh biểu lộ. Trong lòng của hắn đối Tần Huyền trực tiếp thụ cái ngón cái, nói thầm, đáng chết, lại bị hắn được. "Không đủ. Vậy liên tiếp tục thôi." Tần Huyền khoát tay áo. Lúc này hư không bên trên lại mở ra một vết nứt. Kim Long vần quanh, cương mãnh vô cùng. Bắc An phủ Võ Đạo học viện viện trưởng Tiểu Phong, cứu giá chậm trễ, nhìn bệ hạ thứ tội. Tiểu Phong cũng là một mặt cung kính chắp tay nói. Lần này Tiêu Càn sắc mặt có biến hóa, hắn xem hai người khí huyết bằng bạc, mỗi một vị đều có thể so sánh Bắc Ly Tiềm Long bảng 5 vị trí đầu, chiến lực càng là đạt đến vương hầu cấp độ. Chương 87, gió lớn nổi lên ngay tại Tiêu Càn muốn nói chuyện thời điểm, hư không bên trên lại là hai đầu khe hở xuất hiện. Khinh công vô song, nghe hương bên người. Đôn hậu trung thực, nhất khiếu bất thông. Thiên Khu phủ Võ Đạo học viện viện trưởng Sở Lưu Hương, cứu giá chậm trễ, nhìn bệ hạ thứ tội. Tây Hỏa phủ Võ Đạo học viện viện trưởng Quách Tĩnh, cứu giá chậm trễ, nhìn bệ hạ thứ tội. Sở Lưu Hương cùng Quách Tĩnh nhao nhao cung kính chắp tay nói, lại tới hai cái. Tiêu Càn có chút ngượng. Tân Huyền nhìn thấy nét mặt của bọn hắn, một bộ muốn ăn đòn bộ dáng, nói, thế nào, có đủ hay không? Hừ, chẳng lẽ ngươi còn có? Phi Vũ Hầu hừ lạnh một tiếng, nói, hắc hắc. Tân Huyền cười cười. Hư không bên trên lại xuất hiện năm đạo khe hở. Trọng kiếm không núi, trong kiếm chi ma, lực áp vũ tuyệt, hảo trung thần thông, cả thọt đủ tàn tật, trong đao xứng thánh. Bốn đầu lông mày, linh tế nhất chỉ. Một môn ba tháng hoa, phi đao chi thần. Thiên Cơ phủ Võ Đạo học viện viện trưởng Độc Cô Cầu Bại, cứu giá chậm trễ, nhìn bệ hạ thứ tội. Thiên Hành phủ Võ Đạo học viện viện trưởng Vương Trung Dương, cứu giá chậm trễ, nhìn bệ hạ thứ tội. Thiên Quang phủ Võ Đạo học viện viện trưởng Phó Hưng Tuyết, cứu giá chậm trễ, nhìn bệ hạ thứ tội. Đông Ninh phủ Võ Đạo học viện viện trưởng Lục Tiểu Phụng, cứu giá chậm trễ, nhìn bệ hạ thứ tội. Nam Dương phủ Võ Đạo học viện viện trưởng Lý Tâm An, cứu giá chậm trễ, nhìn bệ hạ thứ tội. Năm người nhao nhao cùng kính chắp tay nói, "Ta lợi hại." Tiêu Càn thân là đối thủ, cũng không khỏi tán thưởng một tiếng. Cái này chín vị mỗi một cái khí huyết như rồng, có thể dung chuyển thương khung, chiến lực đều là đạt đến vương hầu cấp độ. Trong đó có mấy cái càng là cùng Tiềm Long bảng thứ nhất, danh xưng Bắc Ly ngàn năm khó gặp thiên tài Tiêu Sắt so sánh cũng không kém chút nào, chiến lực có thể so sánh Bắc Ly xếp hạng 10 vị trí đầu vương hầu. Võ đạo chín viện viện trưởng. Tào Chính Tuần con mắt mãnh liệt bắn ra một đạo tinh quang, không nghĩ tới Tần Huyền đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Về phần Tiểu Kiếm Tiên, Nhiếp Phong, Đường Vũ Hàn, Bạch Thiên Ngai, Cố Tử Hy bọn người thì là lần thứ nhất nhìn thấy bọn hắn, đều một mặt hiếu kỳ. Tiểu Kiếm Tiên ánh mắt lấp lóe, chín người này mỗi một vị đều là võ học tông sư, đối với đạo đều có cực sâu lĩnh ngộ. Nhiếp Phong nhìn xem chín người này, trong lòng nảy mầm một cỗ chiến ý, Đường Vũ Hàn ba người thì đối Tần Huyền thân phận càng thêm tò mò. Vương triều chi chủ hay là hoàng triều chi chủ? Vẫn chưa xong đâu." Tần Huyền thản nhiên nói. Tào Chính Tuần đột nhiên nhớ tới hai vị kia, một mặt dị cười. Thư không bên trên hai cánh cửa hộ xuất hiện, một thân đạo bảo, Thái Cực Âm Dương Ngư, một thân cà sa, Thiền Tông chi tổ. Trương An Võ Đạo Tổng viện, Tổng viện giải Trương Tam Phong cứu giá chậm trễ, nhìn bệ hạ thứ tội. Trương An Võ Đạo Tổng viện, Tổng viện giải Đạt Ma cứu giá chậm trễ, nhìn bệ hạ thứ tội. Trương Tam Phong cùng Đạt Ma nhao nhao cung kính chắp tay nói. Lần này Tiêu Càn không nhẫn lại được. Hai vị này ngay cả hắn đều cảm thấy một chút xíu uy hiếp. Tân Huyền lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Trong lòng thì cuồng hỉ và phần, trang bức phải chứa vào tương lai. Kỳ thực, đây là hắn đã sớm để còn tại Quan Lang cảnh tiên đạo phân thân hạ đạt ý chỉ, để võ đạo chín viện viện trưởng cùng Trường An tổng viện hai vị viện trưởng cùng nhau chạy tới Thương Lô cảnh. Nếu không phải cựu đại quân đoàn chủ tướng còn có nhiệm vụ, đầy đủ đem cái này Bắc Ly Phượng Dương Vương chấn kinh đến chết. Nhất thống ngũ đại vương triều, Bạch Khởi, Hàn Tín, Lý Tính ba người thân là tam quân chủ soái lấy được khí vận nhiều nhất, tu vi trực tiếp đột phá đến địa cực cảnh thập trọng, đạt đến địa cực cảnh biên mãn cấp độ. Chỉ thiếu chút nữa, liền có thể bước vào thiên cực cảnh. Luận chiến lực, bọn hắn không sử dụng lá bài tẩy tình huống dưới, có thể chiến mới vào thiên cực cảnh cao giai cường giả. Vận dụng lá bài tẩy tình huống dưới, đủ để diệt sát thiên cực cảnh biên mãn cấp độ cường giả. Về phần Vương Tiễn, Hoắc Khứ Bệnh, Tần Quỳnh, Nhạc Phi, Thích Kế Quang, từ đạt 6 người cũng đạt tới địa cực cảnh cửu trọng, chỉ kém một bước liền có thể bước vào địa cực cảnh biên mãn cấp độ. Chiến lực cũng là kinh người, có thể chiến uy tín lâu năm thiên cực cảnh trung giai cường giả. Vận dụng át chủ bài nhưng tùy tiện diệt sát thiên cực cảnh cao giai cường giả. Trương Tam Phong cùng Đạt Ma đối với đạo lĩnh ngộ, tại toàn bộ Đại Tần Vương triều không ai có thể tới sánh vai. Dù là đạo cung cảnh tiểu kiếm tiên đơn thuần đạo lĩnh ngộ, cũng chênh lệch một kia. Chiến lực mạnh có thể cùng vận dụng lá bài tẩy Bạch Khởi bọn người so sánh. Võ đạo chín viện viện trưởng, thứ một bậc thang Độc Cô Cầu bại bọn người, cùng Vương Tiễn bọn người tương đương. Thứ nhị giai bậc thang, cùng Tào Chính thuần tương đương. Chớ nói chi là bây giờ Đại Tần Xuân Thu các còn có một cái đạn hạt nhân cấp bậc tổ đại. So sánh đạo cung cảnh viên mãn cấp độ thất giai đỉnh phong thanh xả tiểu thanh cô nương. Như thế nào? Ta nhưng có tư cách đứng tại cái này. Tần Huyền không hề sợ hãi đối với Tiêu Cản nói. Tiêu Cản tuy mạnh nhưng cũng không vô địch. Rút lui. Tiêu Cản liếc mắt nhìn chằm chằm Tần Huyền, hạ lệnh. Sáu đại hầu đối mặt cái này như vực sâu khí thế, cũng là cảm thấy một cô áp lực. Mạnh như đã đạt tới thiên cực cảnh cửu trọng thiên kiếm hầu, nhìn về phía Trương Tam Phong cùng Đạt Ma đấy mắt hiện lên một tia vẻ kiêng dè. Hai vị này hắn không có nắm chắc đánh thắng. Đợi Tiêu Cản bọn người rút lui về sau, Tần Huyền đấy mắt hiện lên một tia lanh sắc. Sau đó nhìn xem tòa cung điện này, phá hủy. Về phần con kia so sánh thiên cực cảnh biên mãn lục giai đỉnh phong hoàng hùng đối mặt bọn này nam nhân, kết cục chỉ có một cái. Bành, bành. Một canh giờ sau, chủ nhân, một con tiểu mini gấu nhỏ đối Tần Huyền hô. Cái này hoàng hùng là trời Tiêu Vương sủng thú dòng dõi, sống mấy ngàn năm mới đạt tới cảnh giới này, nó cũng không nguyện ý cứ như vậy chết đi. Bành. Đối mặt đám người công kích, một tòa to lớn cung điện cứ như vậy sụp đổ. Cổ nhân có câu nói tốt, đồ tốt lưu cho địch nhân, mình liền chết càng nhanh. Kỳ Loan Phong hạ, vương gia, cứ như vậy buông tha bọn hắn rồi. Cự Linh Hầu một mặt không cam lòng nói, bọn hắn tốn sức khí lực đem Kỳ Loan Phong biến thành cấm địa không phải là vì viên kia trời Tiêu khiến à, bây giờ cứ như vậy người khác cứ đi, hắn có chịu cam tâm? Làm sao có thể? Tiêu Cản ánh mắt lấp lóe. Phi Vũ Hầu, ngươi đi cho bản vương tra một chút lai lịch của những người này. Tiêu Cản trong lòng cũng không muốn liền như vậy từ bỏ trời Tiêu lệnh. Thanh Phong Hầu, ngươi đem trời Tiêu khiến bí mật thả ra, ta muốn chỉnh cái Hoang Châu đều biết bí mật này. Có thể tùy tiện xuất động nhiều cường giả như vậy thế lực tuyệt không phải, bây giờ chỉ có đảo loạn mảnh này nước hồ mới có thể có cơ hội cướp đoạt viên kia trời Tiêu lệnh. Không ai nhìn thấy lúc này Tiêu Cản hai con ngươi trong chớp nhoáng này biến thành màu đen, còn lộ ra một tia vô cùng quỷ dị tiêu dung. Một cái đạo cung cảnh viên mãn đỉnh cao nhất tồn tại truyền thừa, đủ để cho toàn bộ Hoang Châu hoành động. Tinh Lạc Hoàng Triều, một vị người mặc giao long bảo thanh niên bước trong tay lấy hai viên hắc thiên châu. Nếu có nhãn lực người lần nữa liền có thể nhìn ra, cái này hai viên hắc thiên châu chính là hai đầu lục giai hắc giao yêu đan. Mà vị thanh niên này chính là Tinh Lạc Hoàng Triều nhị hoàng tử điện hạ, một vị cùng có thể cùng Bắc Ly Hoàng Triều lục hoàng tử Tiêu Sắt phân cao thấp tuyệt thế thiên tài. Nhị ca, lúc này đi tới một người, chính là lắm lời Tư Đồ Viêm. Ừ, làm sao vẫn là vì chuyện thông gia phiền não? Tư Đồ Lôi cười ha hả nói. Hắn lúc này hoàn toàn không có bộ kia đối mặt đông đảo đại thần lạnh lùng bộ dáng, chỉ có Tư Đồ Viêm vị này ruột thịt cùng mẹ sinh ra thân đệ đệ, Tư Đồ Lôi mới có thể thể hiện ra bộ dáng này. Chương 88, Tam Sát Man Nhu Kỳ Loan Phong về sau, Tần Huyền liền về tới Đại Tần Vương Triều, tiếp kiến Đại Man phủ, Lớn Linh phủ, Tháng Đủ phủ, Gió Lớn phủ, Lớn Kim phủ, Ngũ Đại phủ chủ. Bây giờ Đại Tần trung 14 phủ chi địa, Tần Huyền đem các phủ quân chính tách rời, thiết lập đô úy cùng phủ chủ. Đô úy trưởng khống một phủ chi địa quân quyền, phủ chủ trưởng khống một phủ chi địa nội chính. Thiết lập Đại Tần học phủ cao nhất, Quá Học Cung. Lấy ra các lượng cầm đầu nội các thành viên, hiệu suất kinh người, thật sớm liền tuyển chọn ra rất nhiều nhân tài ưu tú, ý chỉ hạ đạt, cấp tốc bỏ thêm vào 14 phủ các bộ quan văn muốn bị. Lấy Bạch Khởi cầm đầu quân cơ các thành viên cũng đem thích hợp đảm nhiệm đô úy, cùng các cấp quan võ nhân tuyển mộ phòng tốt, sau đó thượng trình Tần Huyền. Tại rất nhiều người Hoa Kiệt phụ trợ dưới, Đại Tần tựa như một đài cự hình máy móc đều đâu vào đấy vận hành. Liên quan tới đối phó Huyền Thiên Kiếm Tông điều lệ, nội các cùng quân cơ các cũng mô phỏng tốt. Bạch Khởi xuất lĩnh 5 vạn tên Đại Tần duệ sĩ, 30 vạn trấn Nam quân, 1 vạn thiên hỏa lang kỵ, đối phó 7 đại vương triều một trong đại côn vương triều. Hàn Tín xuất lĩnh 5 vạn tên Dũng tướng quân, 30 vạn trấn Bắc quân, 1 vạn thanh đu lang kỵ, đối phó 7 đại vương triều một trong đại Vũ vương triều. Lý Tính xuất lĩnh 5 vạn tên Huyền Giáp quân, 30 vạn trấn Tây quân, 1 vạn Hắc Minh lang kỵ, đối phó 7 đại vương triều một trong lớn Quang vương triều. Vương Tiễn xuất lĩnh 5 vạn tên Trường Thành quân, 30 vạn trấn Đông quân, đối phó 7 đại vương triều một trong lớn Bình vương triều. Hoắc Khứ Bệnh xuất lĩnh 5 vạn tên U Châu đột kỵ, 30 vạn trấn Long quân, đối phó 7 đại vương triều một trong lớn Đằng vương triều. Nhạc Phi xuất lĩnh 5 vạn tên Nhạc Gia quân, 30 vạn trấn Hổ quân, đối phó 7 đại vương triều một trong lấy làm Kỳ vương triều. Thích Kế Quang xuất lĩnh 5 vạn tên Thích Gia quân, 30 vạn Thiên Dũng quân, đối phó 7 đại vương triều một trong Xây Dựng vương triều. Tần Quỳnh xuất lĩnh 5 vạn tên Thần Sách quân, 30 vạn Thiên Lang quân, đối phó thập đại giang hồ môn phái. Từ Đạt xuất lĩnh 5 vạn tên Quan Thá thiết kỵ, 30 vạn Thiên Vũ quân, đối phó thập đại cường giả tộc. Xuân Thu các cung phụng Tiểu Thanh, Tiểu Kiếm Tiên, Nhiếp Phong ba người cùng Trường An Võ Đạo Tổng viện Trương Tam Phong, Đạt Ma hai người, chung năm người tiến về Huyền Thiên Kiếm Tông. Võ Đạo chín viện viện trưởng dẫn đầu trong viện tinh anh theo cựu đại quân đoàn tiến hành sinh tử thí luyện. Ưu dị người nhập đại tần học phủ cao nhất quá học cung. Tân Huyền trở về sau, liền cố ý để Thiên Đan viện toàn lực luyện chế từng cái phẩm cấp đan dược, lấy khiến các hồng, đào hoàng cảnh, Tôn Tư Mạc ba vị luyện chế cao phẩm cấp đan dược. Ngũ phẩm đan dược thần nguyên đan, khôi phục địa cực cảnh cường giả chân nguyên, ngũ phẩm đan dược sinh cơ đan, khôi phục địa cực cảnh cường giả thương thế, lục phẩm đan dược phá cảnh đan, trợ địa cực cảnh viên mãn cường giả đột phá, trong đó phá cảnh đan độ khó luyện chế lớn nhất. Tân Huyền còn khiến thần binh viện toàn lực luyện chế các cấp độ thần binh, từ Âu Gia Tử, Trúc Dung Tử, Trương Nha Cửu ba người luyện chế ngũ giai thông linh thần binh. Chủ yếu là cho cựu đại quân đoàn chủ tướng, có phù hợp mình binh khí, bọn hắn phát huy ra chiến lực càng mạnh. Hoắc Khứ Bệnh, Mai Hoa Thương, Từ Đạn, Tạm Kim Thương, Nhạc Phi, Lịch Tuyển Thương, Thích Kế Quang, Thích Gia Đao, Vương Tiễn, Côn Lô Kiếm, Tần Bình, Ngoa Diện Kim Trăng Giản, Lý Tĩnh, Thiên Cương Đao, Hàn Tín, Thấu Giáp Thương, Bạch Hởi, Xích Tuyên Kiếm, Đại Côn Vương Triều, Ú Vân Xâm Lâm, hai nam tử đi trên đường, một vị một bộ thư sinh bộ dáng, một vị khắc dáng người khôi vĩ, giống con em thế gia tùy hành hộ vệ. Hai người này chính là Vũ An Hầu Bạch Khởi cùng Trấn Nam Quân Chính Đô Thống Trử Vân Sơn. Bạch Khởi đạt được ý chỉ xuất chinh Đại Côn Vương Triều, hắn đã từng phái ra thám tử sưu tập tình báo, lấy được tin tức để hắn cũng không hài lòng. Dù sao Đại Côn Vương Triều chỉnh thể hơn xa Đại Kim Vương Triều, lại thế lực phức tạp hỗn loạn. Vì thu hoạch được tiên cơ, Bạch Khởi liền dự định tự mình đi một chuyến, tìm hiểu một chút Đại Côn Vương Triều thế cục hôm nay tình huống, rồi quyết định như thế nào tiến đánh Đại Côn Vương Triều. Biết người biết ta bách chiến bách thắng. Bạch Khởi cùng Trử Vân Sơn tiến vào U Vân Sâm Lâm không bao lâu, xung quanh liền vang lên từng đạo thú giống thanh âm. Giống. Một chút quét tới, khoảng chừng mấy chục con yêu châu xuất hiện tại bọn hắn trong tầm mắt. Những này yêu châu, từng cái thân thể khổng lồ, hai cái sừng châu hiện ra ba loại quan mang. Bạch Khởi một chút liền nhận ra loại này yêu thú. Tam sát mang yêu, thân phụ băng nhận, phong nhận, gai đất ba loại thiên phú thần thông, là một loại tương đối khó gặp dị trùng. Tam sát mang yêu chính là quần cư yêu thú, trưởng thành liền có thể đạt tới tam giai, có thể so sánh thần thông cảnh võ giả. Một chút huyết mạch nồng đậm tam sát mang yêu thậm chí có thể đạt tới tứ giai, so sánh huyền cực cảnh võ giả. Giống. Tam sát mang yêu tính cách táo bạo, nhìn thấy nhân loại xâm nhập lãnh địa của bọn nó, nhao nhao giống giận. Từng đầu tam sắc man nhưu tựa như tăng mát chân ga ô tô, cấp tốc đánh tới cho đoáng. Nếu có thể thu phục bọn này tam sắc man nhưu, tổ kiến một chi quân đoàn, hắn thực lực tuyệt sẽ không yếu tại bốn đại lang cưới. Bạch Khởi một mặt bình thản nói. Nhưng tam sắc man nhưu bởi vì tính cách nguyên nhân, mười phần khó mà thu phục, Bạch Khởi cũng không có ôm cái gì hy vọng. Đối mặt thế sông hung mãnh tam sắc man nhưu bảy, Trử Vân Sơn rút ra từ giai thần binh hộ phép đao, một đao bổ ra, chói mắt đao khí hoành không mà hiện, hư không bên trên xuất hiện một đầu rõ ràng khí lãng. Đại địa bị đánh đến một vết nứt, từng cái tam sắc man nhưu phản ứng cũng kịp, rơi vào trong cái khe. Trử Vân Sơn đạt được Bạch Khởi coi trọng, lấy được tài nguyên so với bình thường tướng lĩnh nhiều hơn nhiều, tu vi đã bước vào địa cực cảnh, tăng thêm Bạch Khởi truyền thụ cho mấy môn cường đại võ kỹ, chính là đối mặt địa cực cảnh trung giai cường giả cũng có thể một trận chiến. Đao khí chém ra, từng đạo hào quang lóng ánh hiện lên, từng cái tam sắc man nhưu bị chặn ngang chặt đứt, huyết nục văng tung tóe. Đây chỉ là một cỡ nhỏ tam sắc man nhưu bảy, đầu lĩnh bất quá chỉ là một con mới vào tứ giai tồn tại, có thể so sánh huyền cực cảnh sơ kỳ võ giả. Nhưng ở Trử Vân Sơn trước mặt chính là không đáng chú ý, không bao lâu mấy chục cái tam sắc man nhưu liền không có người sống. Giải quyết xong bọn này tam sắc mang yêu, Bạch Khởi cùng Trử Vân Sơn tiếp tục tiến về. Trong lúc đó, bọn hắn đụng phải một cái thương đội, tại Trử Vân Sơn hơi thể hiện ra một chút thực lực về sau, hai người trong nháy mắt được tôn sùng là thượng khách. Từ trong lúc nói chuyện với nhau, Bạch Khởi cũng biết một chút tin tức. Chi này thương đội mục đích là bên ngoài 500 dặm Kim Nhạc Thành. Mà Kim Nhạc Thành lấy tam đại gia tộc vi tôn. Tam đại gia chủ đều là huyền cực cảnh cường giả. Bạch Khởi vừa bạn muốn đi xem cái danh xưng này quan lan cảnh đệ nhất vương triều Đại Côn Vương triều thực lực như thế nào. Kim Nhạc Thành mặc dù không phải lớn côn vương đều từ một số phương diện cũng có thể nhìn ra một chút lớn côn nội tình. Một tòa thành trì nhỏ liền có huyền cực cảnh cường giả tọa chấn, chỉ bằng vào cái này liền mạnh hơn Đại Kim Vương triều nhiều. Huyền cực cảnh cường giả dù là tại Đại Tần chín đại tinh nhuệ trong quân đoàn cũng là có thể đảm nhiệm phó đô thống tồn tại. Đương nhiên trong thời gian này cũng xuất hiện qua vài đầu không có mắt yêu thú, bị Trử Vân Sơn một đao chém giết, gọn gàng mà linh hoạt. Thực lực này để thương đội người chủ sự một mặt kính sợ. Cùng vị này so sánh, hắn tốn hao trọng kim thuê cao thủ, liền cùng cặn bã đồng dạng. Cái này khiến hắn sinh ra cái ý nghĩ. Vị này tráng sĩ, nhưng có hứng thú đến ta thương hội đảm nhiệm khách hành. Thương đội người chủ sự cười tủm tỉm nói. Không hứng thú. Trử Vân Sơn không hề nghĩ ngợi liền trực tiếp cự tuyệt. Một tháng 10 cái trung phẩm nguyên thạch, thế nào? Thương đội người chủ sự ngang tàng nói. Trử Vân Sơn nhìn hắn một cái, thản nhiên nói, cút. Chương 89, hộ thành pháp trận Kim Nhạc Thành. Bạch Khởi cùng Trử Vân Sơn thoát ly chi kia thương đội, lấy tốc độ bọn họ, không bao lâu liền tới đến khoảng cách gần nhất một tòa thành trì. Trên tường thành có tuế nguyệt pha tạp vết tích, đập vào mặt lịch sử khí tức, đủ để có thể thấy được tòa thành trì này tồn tại thời gian lâu đời. Bạch Khởi thần niệm quét qua, đóng giữ cửa thành tướng sĩ đều hiện lên ở trong đầu của hắn. Từng cái khí huyết cuồn cuộn, tựa như lang yên, đều là thực lực không kém võ giả. Mạnh nhất là một thần thông cảnh võ giả. Bạch Khởi đột nhiên vươn tay điểm nhẹ xuống hư không, đột nhiên nổi lên một tia gợn sóng. Quả nhiên, Bạch Khởi lẩm bẩm nói. Lúc này Trử Vân Sơn gặp Bạch Khởi dừng bước, cung kính hỏi, hầu gia, có cường đại tu sĩ trong thành này bày ra một đạo cỡ lớn pháp trận. Bạch Khởi nhìn thật sâu một chút, lập tức nói, ngươi đem tu vi áp chế ở thần thông cảnh. Vâng. Trừ Vân Sơn mặc dù vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, nhưng vẫn là nhanh chóng đem tu vi áp chế đến thần thông cảnh. Hắn tu vi công pháp là Bạch Khởi ban thượng, đẳng cấp cực cao, người bình thường căn bản nhìn không thấu hắn chân chính cảnh giới. Ngoại nhân tiến vào Kim Nhạc Thành, tất nhiên sẽ xúc động pháp trận, như thể hiện ra quá cao tu vi tất nhiên sẽ gây nên Kim Nhạc Thành thành chủ chú ý, để cho tiện tìm hiểu một chút tin tức, tu vi cũng không thể quá thấp. Thần thông cảnh vừa vặn. Bạch Khởi cũng đem tu vi áp chế ở thần thông cảnh phạm vi. Về phần tại sao lại xuất hiện pháp trận, nhờ vào Đại Côn Vương Triều Thái Tổ Hoàng Phủ Trung chính là Huyền Thiên Kiếm Tông đệ tử. Hoàng Phủ Trung linh căn, miễn cưỡng bước vào Kim Đan cảnh sau tự biết không tiếp tục tiến một bước hy vọng, liền tới đến thế tục, cùng phàm nhân kết hợp. Sau đó lại dưới cơ duyên xảo hợp thành lập Đại Côn Vương Triều, lúc ấy trăm nước san sát, một bộ loạn thế chi tượng. Vì hoàn thành trong lòng còn chưa thực hiện nguyện vọng Hoàng Phủ Trung hóa thân ngựa giống, hắn tại thế thời điểm liền có dòng dõi hơn ngàn tên, không thể không nói Lao Thiên mười phần chiếu cố hắn, ra đời một cái thiên linh căn hai cái thượng phẩm linh căn con cái, sau đó bái nhập Huyền Thiên Kiếm Tông. Ba người có học tạo thành về sau, âm thầm giúp đỡ lớn Côn Hoàng thất, có khổng lồ tài nguyên, những cái kia không có linh căn huynh đệ tỷ muội chất tử cháu trai loại hình cùng tu luyện võ đạo, sau đó trải qua hơn 10 vị hoàng đế cố gắng, tăng thêm đã trở thành Huyền Thiên Kiếm Tông trưởng lão lao tổ duy trì dưới, Đại Côn Vương triều dần dần trở thành bảy đại vương triều đứng đầu. Kia ba vị lớn Côn Hoàng thất lao tổ cũng không có bởi vì tu tiên mà từ bỏ cái gọi là thân tình, bởi vậy lớn Côn Hoàng thất cùng Huyền Thiên Kiếm Tông có lớn lao nguồn gốc. Những cái kia Huyền Thiên Kiếm Tông tu sĩ bởi vì tầng này quan hệ, không hề giống đối đãi cái khác vương triều người đồng dạng lãnh đạo vô cùng. Thậm chí còn có chút mê luyến thế tục vinh hoa phú quý tu sĩ đi vào Đại Côn Vương triều, trở thành từng cái thế gia, thế lực khắp nơi thượng khách. Từ tòa này pháp trận cũng liền có thể đoán ra, Kim Nhạc Thành bên trong có một am hiệu bảy trận tu sĩ. Đương nhiên cũng không phải là nói cái này đạo pháp trận mạnh bao nhiêu. Về phần tại Bạch Khởi trong mắt giống như trang giấy, tùy tiện nhưng đánh tan. Hắn vừa rồi dùng thần niệm hơi cảm ứng, tòa này pháp trận nhiều nhất có thể ngăn cản huyền cực cảnh trung giai cấp độ võ giả, bảy trận tu sĩ đại khái là một kim đan đỉnh phong tu sĩ. Tu sĩ bên trong có một loại người nghiên tập trận pháp, lấy các thuộc tính thiên tài địa bảo làm trận cơ, bày ra pháp trận dung nhập thiên địa đại thế bên trong, nếu có địch nhân đến phạm, liền có thể bởi vậy mượn dùng thiên địa chi lực đến ngăn địch. Khuyết điểm không cách nào di động, còn có chính là càng cường đại pháp trận, cần thời gian càng nhiều, cùng chân quý hơn thiên tài địa bảo. Tiến vào Kim Nhạc Thành. Lan đi. Đột nhiên một vị thiếu niên mặc áo gấm lớn tiếng quát lớn, chỉ gặp hắn cưỡi một con ngựa bên trong dị chủng, nhìn vô cùng thần tuấn. Bành. Một cái quá khứ người đi đường bị trực tiếp đụng bay, không có sinh âm thanh. Ngoại trừ những người đi đường kia đấy mắt lộ ra một tia sợ hãi. Không hổ là giá trị 100 nguyên thạch hắc viêm ngựa, quả nhiên thần tuấn vô cùng. Những tiểu lâu kia bên trong người mặc quý báo áo khoác nam nhân thì không có chút nào kiêng kỵ cất tiếng cười to, giống như chết không phải một người, mà là một cây cỏ đồng dạng. Trừ Vân Sơn nhìn thấy tình hình này, ánh mắt trở nên hung hăng, đang định đi giết tên kia ăn chơi thiếu gia, nhưng mà lại bị Bạch Khởi ngăn cản. Hầu gia. Trừ Vân Sơn cố nén lửa giận. Cái này cũng không thể trách Trừ Vân Sơn thánh mẫu tâm, dù sao tại Đại Tần cảnh nội, Đại Tần luật pháp xâm nhập lòng người, cho dù là quyền thế ngập trời Bạch Khởi cũng không thể vô duyên vô cớ hợp lý đường phố giết người. Tăng thêm Đại Tần mỗi một tòa thành trì đều có thế gia ăn chơi thiếu gia coi là xài lang hổ báo thành vệ đội. Cái này khiến dân chúng không còn biến thành mệnh so cỏ tiện tồn tại, trở nên càng thêm tràn ngập nhân vị. Nơi đây không phải Đại Tần, nhớ kỹ mục đích của chúng ta. Bạch Khởi nhìn thoáng qua Trừ Vân Sơn, thản nhiên nói: "Hầu gia, ta hiểu được." Nghe được Bạch Khởi, Trừ Vân Sơn không dám phản đối. "Đợi công phá thành này, bản hầu để ngươi giết thống khoái." Bạch Khởi vỗ vỗ Trừ Vân Sơn bà bay. Hắn chính là coi trọng Trừ Vân Sơn có tình có nghĩa phần này đặc chất, không có những này, như thế nào xưng là người. Bạch Khởi mặc dù có mấy cái ngoại hiệu, tỉ như người đồ, sát thần loại hình, nhưng đó là hắn thân là một quân chủ soái, cùng địch nhân giao chiến mà sinh ra, địch nhân vì đó lạnh mình, kia là thân là quân nhân vinh dự. Ngoài ra, hắn chưa từng lạm sát kẻ vô tội. Võ đạo dễ học, Kim Nhạc Thành bên trong người cơ hồ đều sẽ mấy tay công pháp giá đỡ. Về phần những cái kia xuất sinh hảo môn thế gia tử đệ, bởi vì lâu dài có phục dụng linh dược thậm chí linh đan, phổ biến đều có linh hải cảnh tu vi. Nhưng chân chính đánh nhau, chỉ sợ ngay cả thối thể cảnh thập trọng đại tần sĩ tốt cũng không bằng. Bước chân phù phiếm, khí huyết không đủ, linh hải cảnh cũng chính là bọn hắn đời này điểm cuối cùng. Trừ Vân Sơn nhìn lướt qua, cũng không có phát hiện cao thủ gì, nói: "Hầu gia, tiếp xuống nên làm như thế nào?" Bạch Khởi tiến vào Kim Nhạc Thành sau liền có cái ý nghĩ, liền đem tòa thành này chế tạo thành đại quân trạm trung chuyển, dù sao đại quân tiến vào Đại Côn Vương triều cương thổ bên trong, nhất định phải trải qua U Vân Sâm Lâm, mà tòa thành này lại là khoảng cách U Vân Sâm Lâm gần nhất. Nếu đem tòa thành này chế tạo thành trạm trung chuyển, liền có thể lặng yên không tiếng động để đại quân tiến vào lớn côn cương thổ, sau đó đang từ từ mưu đồ, tại tận lực không làm cho lớn côn vương thành chú ý, chiếm đoạt chung quanh nơi này vạn dặm thành trì, để bọn hắn tự mình ra tìm ta. Bạch Khởi ánh mắt hiện lên một tia tinh quang. Trừ Vân Sơn suy tư một chút, lập tức nhãn tỉnh sáng lên, nhìn về phía Bạch Khởi, tràn đầy kính sợ. Có thể gây nên Kim Nhạc Thành các đại thế gia cùng phụ thành chủ chú ý ngoại trừ khó gặp thiên tài địa bảo, vẫn là cao phẩm cấp linh đan diệu dược, cái kia còn có chính là cao dài thần binh. Một thanh cường đại thần binh có thể trên phạm vi lớn tăng cường một võ giả thực lực. Bạch Khởi thân là đại tần thái úy, chấp trưởng quân cơ các, trong nhận chứa đồ nằm vô số làm cho người đỏ mắt bảo vật, trong đó cao giai thần binh tự nhiên cũng có. Tốt nhất đương nhiên chính là chính hắn dùng Xích Uyên kiếm, trải qua gia nhập rất nhiều thần thiết cùng chân quý các loại quan sát, còn có thần binh viện bên trong đã bước vào địa cấp thần tượng sư cấp độ 3 vị viện trưởng liên hợp xuất thủ, đem Xích Uyên kiếm tăng lên tới ngũ giai thông linh thần binh cấp bậc, phẩm chất uy lực đủ để bằng được lục giai thông linh thần binh. Chương 90, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được hầu gia, trong thành tổng cộng có 3 nhà cỡ lớn thương hội, 12 nhà cỡ trung thương hội, 62 vợ con hình thương hội. Thiên Hải quán rượu, một chỗ nhã gian bên trong, Trử Vân Sơn cung kính hồi báo. Những này thương hội phía sau đều là trong thành các đại thế gia, cùng một chút giang hồ thế lực. Bọn hắn lũng đoạn lấy trong thành linh đan, thần binh, chờ các loại tài nguyên tu luyện thị trường, dẫn đến trong thành giai tầng rõ ràng. Đây là các đại vương triều phổ biến hiện tượng, có thể chân chính phổ cập bách tính, vì bách tính mưu phúc lợi chỉ sợ chỉ có đại tần vương triều. Bách Bảo Các, Thiên Binh Các, Thiên Khí Các, cái này ba cái chính là kim nhạc thành bên trong lớn nhất buôn bán cùng thu về các loại thần binh lợi khí cửa hàng. Trừ Vân Sơn vì thu hoạch được những tin tức này, thế nhưng là hao tốn không ít nguyên thạch. Nghe nói Bách Bảo Các phía sau là phụ thành chủ, Thiên Khí Các phía sau là mục, rồng, Lan Tam đại gia tộc, mà Thiên Binh Các lai lịch bí ẩn, lại tại kim nhạc thành xếp tại hạng nhất. Bạch Khởi nghe được tin tức này, trong lòng đã có quyết định. Có thể sừng sững tại kim nhạc thành bên trong tồn tại đều không đơn giản. Đi, đi Thiên Binh Các. Bạch Khởi sau đó đứng dậy cùng Trừ Vân Sơn đi vào Thiên Binh Các. Không thể không nói cái này Thiên Binh Các tài lực hùng hậu, chiếm diện tích chí ít mấy chục mẫu đất, tăng thêm từ đồng kim toàn thân chế tạo kiến trúc, tại mặt trời chiếu xuống tựa như một tòa kim sơn. Bạch Khởi cùng Trừ Vân Sơn vừa tiến vào, liền có một vị khí chất bất phàm thâm niên nam tiêu thụ đón. Hai vị, cần gì cấp bậc binh khí? Thâm niên nam tiêu thụ nở nụ cười, mười phần có lễ phép mà hỏi. Hắn một chút liền nhìn ra hai vị này khí thế mười phần, vị kia khôi vị nam tử, đi đường long hành hổ bộ, hiển nhiên không phải người bình thường, nhìn hắn đi thái từ đầu đến cuối rơi xuống tên kia nho nhã nam tử nửa bước, có thể biết được hắn hẳn là hộ vệ loại hình, chân chính có thể làm chủ chính là tên kia nho nhã nam tử. Nơi này thu thần binh sao? Bạch Khởi thản nhiên nói. Hắn nhìn lướt qua, tầng này đều là một chút phổ thông lợi khí cấp bậc binh khí. Nghe được thần binh hai chữ, thâm niên nam tiêu thụ con mắt to sáng. Có thể xưng được thần binh dù là kém nhất nhất giai thần binh đều là giá trị hơn ngàn lần phẩm nguyên thạch. Hắn nếu có thể hoàn thành khoản giao dịch này, dù là thu về tăng lên so mùa bán tăng lên thấp rất nhiều, hắn cũng có thể tùy tiện thu hoạch được mấy chục mai hạ phẩm nguyên thạch. Thu, ngài xin mời đi theo ta. Thâm niên nam tiêu thụ mang theo Bạch Khởi cùng Trử Vân Sơn leo lên lầu 2, sau đó đi vào một gian tên là phòng giám định địa phương. Thâm niên nam tiêu thụ gõ cửa một cái, chờ đến bên trong đáp lại về sau, liền đẩy cửa ra, đi vào, xoay người cùng kính hô, Cốc đại sư, hai vị này khách nhân muốn bán một kiện thần binh. Ừm, lấy ra nhìn một cái. Cốc đại sư nhẹ ung dung nhìn thoáng qua Bạch Khởi hai người. Thâm niên nam tiêu thụ sau đó liền rời đi phòng giám định. Bạch Khởi trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh trường kiếm. Thanh phong kiếm. Thần binh viện xuất phẩm tam giai thần binh, phẩm chất uy lực có thể sánh ngang tứ giai thần binh. Cốc đại sư tiếp nhận trôi này thanh phong kiếm, ánh mắt biến đổi, tựa như gặp qua một vị mỹ nhân tuyệt sắc, nhẹ nhàng vuốt ve thanh phong kiếm, liên tục tán thán nói, "Hảo kiếm, hảo kiếm, hảo kiếm." Liên tiếp nói ba lần. Sau đó Cốc đại sư lấy ra một khối đen nhánh tảng đá. Tảng đá kia tên là Nghiệm binh hạch, chủ yếu kiểm chắc thần binh uy năng. Một đạo thanh quang lướt qua. Cốc đại sư sờ lên mình dê râu ria, hết sức hài lòng nói ra, "Phẩm tướng tuyệt hảo, phẩm chất tuyệt hảo, uy năng đủ để so sánh tứ giai thần binh." Cốc đại sư nhẹ nhàng đem thanh phong kiếm buông xuống, sau đó một mặt mong đợi nhìn xem Bạch Khởi, hỏi, "Đây là vị nào thần tượng sư tác phẩm, đơn giản hoàn mỹ?" "Ngẫu nhiên mà được." Bạch Khởi thản nhiên nói. Cốc đại sư cũng nhìn ra đối phương không muốn nói ra trôi này thần binh xuất thủ vị kia thần tượng sư, cũng liền không có ở tiếp tục hỏi tới. 5000 mai thượng phẩm nguyên thạch. Cốc đại sư rũi ra một bàn tay, nói ra, "Giá tiền này đủ để mua được một thanh phổ thông tứ giai thần binh." Cốc đại sư có thể nói là thành ý tràn đầy. A Bạch Khởi vung tay lên, chỉ gặp trên mặt bán xuất hiện mười mấy món hai tam giai thần binh, còn có một cái tứ giai thần binh. Những này đương nhiên đến từ địch nhân chi thủ, lúc trước hắn công chiếm mấy cái vương triều, cũng cùng vương triều bên trong rất nhiều cao thủ đối chiến, đem đối thủ giết về sau, hết thảy liền trở thành chiến lợi phẩm của hắn. Những này bất quá là hắn chiến lợi phẩm chúng một phần mấy chục thôi. Cái này, Cốc đại sư cũng có chút ngộng, hít sâu một hơi về sau, cực kỳ chuyên nghiệp giám định những này thần binh. Nhị giai thần binh 9 kiện, tam giai thần binh 3 kiện, tứ giai thần binh 1 kiện. Bạch Khởi sở dĩ không có đem những này thần binh giao cho giới trướng các tướng lĩnh, đó là bởi vì đến bọn hắn cái kia cấp bậc, đều có thể đi thần binh viện định chế một thanh thần binh. Mà lại thần binh viện sản xuất thần binh, phẩm chất uy năng so những này thần binh mạnh mấy cái cấp bậc. Bọn hắn tự nhiên cũng liền trướng mắt những này phổ thông phẩm chất thần binh. Cốc đại sư nhìn trước mắt cái này đống thần binh, đột nhiên nghĩ đến một sự kiện. Tiếp qua năm ngày, chính là ta Thiên Binh Các một năm một lần đại hội đấu giá, như ngài không nóng nảy, liền chờ lâu mấy ngày, những này thần binh tuyệt đối có thể bán ra một cái giá tốt, lão hủ làm chủ chỉ lấy 5 thủ tục phí, như thế nào? Cốc đại sư chậm rãi nói. Những này thần binh giá trị không nhỏ, Kim Nhạc Thành Thiên Binh Các bất quá chỉ là một cái nho nhỏ phân cát, trong lúc nhất thời khó mà xuất ra khoản này nguyên thạch. Nhưng Cốc đại sư lại không muốn buông tha cái này khách hàng lớn, cho nên liền đưa ra phương pháp này. "Tốt, ta liền chờ lâu 5 ngày." Bạch Khởi chuyến này chính là vì cái này, lúc trước hắn cũng có điều tra, tự nhiên biết sau 5 ngày chính là Thiên Binh Các một năm một lần đại hội đấu giá, cho nên hắn mới duy nhất một lần xuất ra nhiều như vậy thần binh. Vì dẫn xuất các đại thế gia cao thủ, hắn thậm chí xuất ra thần binh viện sản xuất thanh phong kiếm, cùng một thanh tứ giai thần binh. Vì đem bọn hắn một mẹ hút gọn, Bạch Khởi thật là nhọc lòng. Bạch Khởi từng đem thần niệm thả ra, cũng không có phát hiện địa cực cảnh cường giả. Tứ giai thần binh đủ để cho huyền cực cảnh võ giả điên cuồng. Có được tứ giai thần binh huyền cực cảnh võ giả cùng phổ thông huyền cực cảnh võ giả trên lệch to lớn. Không bao lâu, trong thành liền truyền ra Thiên Binh Các đấu giá hội sẽ có tứ giai thần binh đấu giá, lập tức đưa tới các đại thế gia chú ý. Không thể không nói Thiên Binh Các quảng cáo năng lực thật rất mạnh, nhỏ đến tiểu than tiểu phiến, lớn đến phủ thành chủ, đều biết Thiên Binh Các lần hội đấu giá này áp chụp vật đấu giá là một thanh tứ giai thần binh. Phủ thành chủ, Kim Nhạc thành thành chủ Phạm Diên ngồi ở chủ vị phía trên, nghe thủ hạ người báo cáo. Phạm Diên một mặt đại hỉ. Tứ giai thần binh, Tôn tiên sư, lần này chờ ta đập tới trôi này tứ giai thần binh, lại thêm ngươi pháp trận, tất nhiên có thể đem con yêu thú kia chém giết, đến lúc đó thanh nguyên quả liền về hai chúng ta tất cả. Ha ha. Phạm Diên cuồng hỉ nói. Lúc này tên kia Tôn tiên sư đấy mắt hiện lên một tia lanh quang. Thanh nguyên quả có thể làm cho hắn đột phá đến nguyên anh cảnh, lại bằng vào mình trận pháp tạo nghệ, đến lúc đó liền có thể trở lại Huyền Thiên kiếm tông tham gia chân truyền thi đấu. Nhiều thanh nguyên quả có thể bán cho tông môn, đổi lấy mấy môn cấp 4 trận pháp. Phạm Diên nhìn xem Tôn tiên sư, trong lòng nói thầm, nếu không phải còn cần ngươi pháp trận kiểm chế lại con yêu thú kia, lão tử sao lại để ngươi cùng ta cùng hưởng thanh nguyên quả? Phạm Diên như thế nào cam tâm cùng hắn cùng hưởng, trong lòng của hắn đã nghĩ kỹ, đến lúc đó đem yêu thú dẫn tới cái kia, chết tại yêu thú trong tay, dù là Huyền Thiên kiếm tông người hỏi, cũng không liên quan đến mình. Chương 91, thanh nguyên quả 5 ngày thời gian lóe lên một cái rồi biến mất. Thiên binh các nên đón rất nhiều thế lực lớn chi chủ, Kim Nhạc thành 89 phần 10 đại gia tộc đều không khác mấy đến đông đủ. Tương đối nổi danh chính là Kim Nhạc thành thành chủ Phạm Diên, Kim Nhạc thành Mục gia gia chủ Mục Dương, Kim Nhạc thành Long gia gia chủ Long Hoa, Kim Nhạc thành Lan gia gia chủ Lan Cận. Liền ngay cả Bạch Khởi cũng coi thường tứ giai thần binh lực hấp dẫn, liền ngay cả chúng quanh vạn dặm vài tòa thành trì, cũng tới rất nhiều thế lực. Thiên Linh thành đồng sự, Cách Phong thành liệt gia, Thái Sơn thành Vân Mai đường. Những thế lực này đều không ngoại lệ đều là có huyền cực cảnh cường giả tọa trấn, sừng sững từng cái thành trì đỉnh phong tồn tại. Bạch Khởi cùng Trử Vân Sơn đi vào Thiên binh các liền được an bài tại một gian trong dạng. Có thể cầm tới nhiều như vậy thần binh bán đấu giá người há lại người bình thường, lại thiên binh các làm ăn chưa hề chính là khách hàng trí thượng, cho dù là phàm nhân, chỉ cần trả đổi tiền, bọn hắn cũng đều vì chi phục vụ. Tăng thêm Bạch Khởi cùng Trử Vân Sơn hiện lộ thần thông cảnh tu vi, dù là tại Kim Nhạc thành cũng là một cỗ không thể coi thường lực lượng, thiên binh các người tự nhiên không dám xem nhẹ. Thế lực khắp nơi người tới không sai biệt lắm thời điểm, trên đài đấu giá đi lên một vị dê hồ lão nhân, chính là vị kia Cốc đại sư. Hắn không chỉ có là một vị thiên binh các giám bảo sư, còn là một vị huyền cực cảnh cao thủ, để tỏ lòng thiên binh các đối lần hội đấu giá này coi trọng, liền do hắn đảm nhiệm lần này đấu giá sư. Cốc đại sư cũng không nhiều lời nói nhảm. Dưới đài thị nữ mang lên một gốc tản ra nhàn nhạt mùi hương linh dược. Đây là một gốc thất tinh thảo, là luyện chế thất tinh đan chủ dược một trong, giá khởi điểm 1000 trung phẩm nguyên thạch. Thất tinh đan thần thông cảnh võ giả phục dùng có thể tăng lên vừa đến nhị trọng tu vi, tại tam phẩm đan dược trong hàng ngũ là tương đối chân quý một loại. Thần thông cảnh tại các đại thế gia bên trong đều là lực lượng trung kiên. Nhìn gia tộc này có phải hay không cường thịnh, từ có thần thông cảnh võ giả liền có thể nhìn ra một chút. Thế lực lớn bên trong bất quá liền một huyền cực cảnh cường giả. 3000 trung phẩm nguyên thạch. Kim Nhạc thành Lan gia xuất thủ, những năm gần đây Lan gia bắt đầu đi xuống dốc, nếu không phải có gia chủ Lan Cẩn vị này huyền cực cảnh cường giả trấn nhiếp thế lực khắp nơi, chỉ sợ Lan gia sớm bị phân không còn chút nào. Huyền cực cảnh nhiều nhất bất quá có thể sống 200 tuổi, Lan Cẩn đã hơn 100 tuổi, hắn nhất định phải trước khi chết lại vì Lan gia bồi dưỡng được một vị huyền cực cảnh cường giả, không phải Lan gia liền sẽ biến thành một chậu thơm ngào ngạt thịt, bị Kim Nhạc thành thế lực khác chia cắt. Lan gia duy nhất có hy vọng chính là hắn Tôn Nhi, hơn 20 tuổi liền đạt đến linh hải cảnh cửu trọng, 30 tuổi trước có hy vọng đột phá đến thần thông cảnh, như đem cái này gốc thất tinh thảo đập tới, đến lúc đó lại mời một vị luyện đan sư luyện thành thất tinh đan, liền có thể để hắn rút ngắn rất nhiều thời gian. Sau đó cũng có mấy cái trung đẳng thế lực coi trọng cái này gốc thất tinh thảo. Giá cả một đường lên cao, 4000 trung phẩm nguyên thạch, 6000 trung phẩm nguyên thạch. Cuối cùng vẫn từ Lan gia ra giá 8000 trung phẩm nguyên thạch cầm xuống cái này gốc thất tinh thảo. Lan gia dù sao tại Kim Nhạc thành sừng sững trên trăm năm, tài lực hùng hậu, không phải những cái kia trung đẳng thế lực có thể so sánh. Cái tiếp theo, nhị giai thần binh Phi Vũ Phiến, giá khởi điểm 2000 trung phẩm nguyên thạch. Cốc đại sư lập tức lại nói tiếp giải xuống một kiện vật đấu giá. Đem cái này nhị giai thần binh uy năng gần như sắp khen lên trời. Đang ngồi đều không phải là thế lực, tầm mắt cũng khác biệt, đối với cốc đại sư loại này hoàng bà bán dưa mèo khen mèo dài đuôi, cũng không có quá nhiều để ý, trong lòng bọn họ đều có một cái tính toán nhỏ nhặt. Dùng phiến hình thần binh võ giả không nhiều, nhiều nhất vẹn vẹn lấy 4600 trung phẩm nguyên thạch bị một vị tướng mạo không tệ thế gia công tử cầm xuống. Sau đó lại là vài quặng linh dược, mấy món hai tam giai thần binh, đều lấy không tệ giá cả bị các thế lực lớn mua xuống. Tiếp xuống, vẫn là một kiện tam giai thần binh, nhưng là phẩm chất uy lực không kém hơn tứ giai thần binh. Cốc đại sư vừa nói, lập tức đưa tới các thế lực lớn ánh mắt. Chính là trôi này đại tần thần binh các xuất phẩm Thanh Phong kiếm. Giá khởi điểm 3000 thượng phẩm nguyên thạch. Một gian trong dạp Kim Nhạc thành thành chủ Phạm Diên mắt buốt kỳ quang, chính hắn dùng chính là một kiện tam giai thần binh, nhưng cùng trên đài trôi này thần kiếm so sánh, kém quá xa, kia phóng xuất ra thần niệm cảm giác được kia ba đầu thần văn ẩn chứa lực lượng tuyệt không kém hơn hắn từng tại trong vương thành thấy qua tứ giai thần binh. Chủ yếu nhất là hắn dùng chính là kiếm hình thần binh, trôi này Thanh Phong kiếm hoàn toàn phù hợp tâm ý của hắn. Hắn thân là Kim Nhạc thành thành chủ, từ một chút đặc thù con đường bên trong, biết được món kia tứ giai thần binh là một kiện hạng nặng thần binh. Mặc dù hắn cũng có thể dùng, nhưng lại không phát huy ra món kia 100% lực lượng, mà cái này kiếm hình thần binh cùng hắn vô cùng phù hợp, hắn thậm chí có thể phát huy ra 120 lực lượng. 6000 thượng phẩm nguyên thạch. Phạm Diên mới mở miệng liền đem giá cả tăng lên gấp đôi. Cách Phong thành liệt gia cũng là lấy kiếm nghe tiếng đại gia tộc người 80% binh khí đều là kiếm khí, đương đại gia chủ càng là nổi danh kiếm đạo tông sư. Bọn hắn tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua cái này uy lực mạnh mẽ Thanh Phong kiếm. Một vạn thượng phẩm nguyên thạch. Cách Phong thành liệt gia tại đại khí thô, mới mở miệng liền tăng thêm 4000 thượng phẩm nguyên thạch. Số 6 trong dạng. Tên gian tương này, Trử Vân Sơn nổi giận mắng. Trước đó giám định thời điểm, cái kia cốc đại sư liền ra 5000 thượng phẩm nguyên thạch muốn mua xuống thanh phong kiếm. Binh khí của bọn hắn bình thường đều là đến từ thần binh các, đối với giá cả không phải đặc biệt rõ ràng. Tám vị huyền cực cảnh. Bạch Khởi nói khẽ. Hắn vừa rồi vận dụng thần niệm quét một vòng thiên binh các. Trong đó mạnh nhất lại là mọi người trước mắt vị kia. Thiên binh các cốc đại sư đã đạt đến huyền cực cảnh cao giai cấp độ. Ngay tại Bạch Khởi chuẩn bị thu hồi thần niệm thời điểm, nghe được một cái thú vị nói: "Thanh nguyên quả. Đây là một loại chân quý linh quả, như gia nhập mấy loại chân quý linh dược, có thể luyện chế thành thanh nguyên đan, chính là địa cực cảnh cường giả đều có rất lớn thần hiệu. Tuy nhiên đối với bây giờ Bạch Khởi tới nói, không có tác dụng gì, nhưng hắn đối dưới trướng những tướng lãnh kia thế nhưng là 10 phần hữu dụng. 12000 thượng phẩm nguyên thạch, bổn thành chủ muốn." Phạm Diên nói xong, trực tiếp triển lộ ra huyền cực cảnh khí tức. Những cái kia tu vi thấp người, thân thể khẽ run lên. Lấy thế để người. Phạm Diên cử chỉ này, để trên đài cốc đại sư nhìn thật sâu hắn một chút. Thiên binh các luôn luôn điệu thấp làm việc. Hiển nhiên Phạm Diên cử chỉ này có chút hỏng thiên binh các quý củ, này mới khiến cốc đại sư đều có chút khó chịu. Phạm Diên bất quá là huyền cực cảnh lục trọng, còn tại huyền cực cảnh trung giai cấp độ, cũng đã đạt tới huyền cực cảnh bắt trọng cốc đại sư so sánh, vẫn là kém không ít. Ha ha, Phạm thành chủ uy phong thật to à, người khác sợ ngươi, ta cũng không sợ ngươi, bản gia chủ ra 13000 thượng phẩm nguyên thạch. Cách Phong thành liệt ra gia chủ đột nhiên lên tiếng nói, khí thế cường đại đón nhận Phạm Diên. Mặc dù vị này liệt ra gia chủ bèn bèn huyền cực cảnh tứ trọng, nhưng hắn không chút nào không sợ Phạm Diên, đó là bởi vì liệt ra lão tổ chính là một vị huyền cực cảnh thất trọng cường giả, bằng vào kinh khủng kiếm pháp tạo nghệ, chính là huyền cực cảnh bắt trọng cũng có thể chiến thắng. Cho nên Cách Phong thành liệt ra lão tổ tại toàn bộ võ minh quận cũng rất có danh khí. Phạm Diên ánh mắt biến đổi, trở nên lạnh lùng. Cuối cùng từ Cách Phong thành liệt ra gia chủ tốn hao 13000 mai thượng phẩm nguyên thạch đập đến trôi này tam giai thần binh thanh phong kiếm. Chương 92, Tàng Thiên Cơ cuối cùng một kiện vật đấu giá, tứ giai thần binh đồng thiên chủ y, giá khởi điểm 5000 thượng phẩm nguyên thạch. Cốc đại sư đem thanh âm đề cao mấy cái âm độ, tứ giai thần binh dù là tại lớn Côn Vương thành cũng là hiếm thấy. Đồng thiên chủ y nổi lên hiện ra bốn đạo thần văn. Hạng nặng thần binh thích hợp lực lượng hình võ giả sử dụng, Kim Nhạc thành bên trong Long gia, Thiên Linh thành đồng sự, Thái Sơn thành Vân Nhai đường bắt đầu tranh đoạt. 7000 thượng phẩm nguyên thạch. Kim Nhạc thành Long gia lên tiếng nói, 8000 thượng phẩm nguyên thạch. Thiên Linh thành đồng sự không cam lòng yếu thế đường. Lúc này một vị khôi ngô tráng hán đẩy ra bao sương, lớn tiếng nói, 8.500 thượng phẩm nguyên thạch, bản đường chủ muốn, nếu ai dám tăng giá, chính là cùng ta Vân Nhai đường nhiều định. Huyền cực cảnh khí thế từ trên người hắn dâng lên. Bành. Đúng lúc này một đạo vàng bạc trưởng kình đánh vào khôi ngô trên người thanh niên lực lưỡng, chỉ gặp hắn trực tiếp đánh vỡ bao sương, trung điệp ngã tại dưới đài, sắc mặt tái nhợt, lớn tiếng giận dữ hét. Ai? Cốc đại sư chậm rãi đi ra, hừ lạnh một tiếng, nói, hỏng ta thiên binh các quý củ, chết. Một trưởng vô dưới, trực tiếp đem vị này Thái Sơn thành Vân Nhai đường đường chủ đánh giết. Sau đó nhìn lướt qua chúng nhân nói, ta hy vọng mọi người có thể đủ tốt tốt tuân thủ thiên binh các quý củ, nếu không đừng trách lão hủ tâm ngoan thủ lạn. Lần này trong nháy mắt chấn nhiếp đám người, cốc đại sư khí thế trên người bao phủ cả tòa thiên binh các. Lúc này các phương thế lực lớn chi chủ mới biết được thiên binh các khủng bố như thế, khí thế kia đã siêu việt bọn hắn, chỉ sợ đã đạt đến huyền cực cảnh cao dài cấp độ. Về phần cái kia khôi ngô tráng hán thì bị thiên binh các hộ vệ dọn dẹp sạch sẽ. Thái Sơn thành Vân Nhai đường là gần mấy chục năm mới nổi thế lực, cái kia khôi ngô tráng hán chính là Vân Nhai đường bên trong người mạnh nhất, khó khăn lắm đạt tới huyền cực cảnh nhất trọng. Cốc đại sư chiêu này cũng đang cảnh cáo mọi người tốt tốt tuân thủ thiên binh các quý củ, không phải liền khôi ngô tráng hán một chút hạ tràng. Số 2 trong dạng, Thiên Cơ lệnh. Lúc này Phạm Diên bên người Tôn Tiên sư hoảng sợ nói. Phạm Diên nhìn sang, cái gì Thiên Cơ lệnh? Tôn Tiên sư đáy mắt hiện lên một tia kính sợ, nói, Thiên Cơ lệnh là Tàng Thiên Cơ sư huynh chuyên môn lệnh bài. Xem ra cái này thiên binh các phía sau chủ nhân là Tàng Thiên Cơ sư huynh. Tàng Thiên Cơ? Phạm Diên lẩm bẩm đạo, đột nhiên hắn nhớ tới cái gì, sắc mặt đại biến, chẳng lẽ là vị kia? Không tệ, Tàng Thiên Cơ sư huynh là ta Huyền Thiên Kiếm Tông 10 vị chân truyền đệ tử bên trong có hy vọng nhất xung kích thánh tử chi vị thiên tài. Tôn Tiên sư một mặt tự hào nói, Tàng Thiên Cơ cùng lớn Côn Hoàng thất có lớn lao nguồn gốc, nghe nói mẹ của hắn là làm nay lớn Côn Hoàng đế muội muội An Bình công chúa. Tàng Thiên Cơ có được kim một song cực phẩm linh căn, đều đạt đến chín cấp, thiên phú dị bẩm. 5 năm trước liền đạt đến nguyên anh hậu kỳ, đánh bại thứ 10 chân truyền, trở thành Huyền Thiên Kiếm Tông 10 vị chân truyền đệ tử một trong. Nghe xong Tôn Tiên sư, Phạm Diên nội tâm 10 phần may mắn. Chối này tứ giai thần binh đồng thiên chủ y cuối cùng bị Thiên Linh thành đồng sự lấy 14000 mai thượng phẩm nguyên thạch bố xuống. Đấu giá hội kết thúc về sau, Trử Vân Sơn trong ánh mắt hiện lên một tia lanh quang, sau đó rời đi bao xương. 8 vị huyền cực cảnh, chết mất một vị, còn có 7 vị. Ngoài thành, Thiên Linh thành đồng sự một đoàn người chuẩn bị rời đi. Đột nhiên một vị khôi vĩ nam tử chặn bọn hắn đường đi. Ngươi là người phương nào? Vì sao cản đường đi của chúng ta? Đồng sự gia chủ nổi lẩu nhìn trước mắt vị nam tử này, trong lòng dâng lên một tia dự cảm không tốt. Đã tới, cũng không cần đi. Trử Vân Sơn một đao đánh xuống, kinh khủng đao mang công chúng nhiều chém thành hai khúc. Dù là đã đạt đến huyền cực cảnh tứ trọng, đồng sự gia chủ nổi lẩu cũng không thể trốn qua. Trử Vân Sơn đem chiến lợi phẩm thu lại về sau, liền rời đi nơi đây. Bởi vì hắn còn có mấy cái địa phương muốn đi, tương đối bận rộn. Sau nửa canh giờ, Cách Phong thành liệt ra một đoàn người. Trử Vân Sơn cầm trong tay hộ phách đao một đao đánh xuống, mọi người nhất thời hải cốt không còn. Kim Nhạc thành Long gia, Kim Nhạc thành Mục gia, Kim Nhạc thành Lan gia. Trong dạng, Hầu gia, ngoại trừ thiên binh các vị kia cùng Kim Nhạc thành thành chủ, những người còn lại đều giải quyết. Trử Vân Sơn nói xong, đang định đem chiến lợi phẩm giao ra. Những này về ngươi. Bạch Khởi nói khẽ. Những vật này mặc dù cộng lại giá trị mấy chục vạn thượng phẩm nguyên thạch, nhưng hắn còn trướng mắt. Thiên binh các tầng cao nhất, Cốc đại sư một mặt cung kính đứng tại một vị áo xám lão giả trước mặt. "Hắc giả, ngài sao lại tới đây?" Áo xám lão giả trầm giọng nói, "Mấy ngày trước đây, Đủ Lạnh thành phụ cận Đủ Lương Sơn khai thác khoáng mạch thợ mỏ không cẩn thận phát động một đạo pháp trận, để chôn sâu địa lòng đất một tòa động phủ xuất hiện lần nữa, căn cứ cái kia đạo pháp trận uy lực đến xem, ít nhất là ngũ giai pháp trận, như thế suy đoán tòa động phủ này chủ nhân hẳn là một vị hóa thần đại tu sĩ, mấy ngày nữa chủ nhân liền sẽ tự mình đến đây." "Chủ nhân xuất quan?" Cốc đại sư một mặt rung động. "Không tệ, chủ nhân đã đột phá, chỉ đợi Huyền Tiên kiếm so tổ chức, liền có thể xung kích thánh tử chi vị." Áo xám lão giả nói. Cốc đại sư nhớ tới Tàng Tiên cơ chưa đột phá trước bị có thể bằng vào cường đại pháp thuật tùy tiện đánh giết huyền cực cảnh viên mãn võ giả, bây giờ lần nữa đột phá, coi như đối mặt địa cực cảnh cường giả cũng có thể đánh một trận. "Đúng rồi, ngươi mới vừa nói có người tiện tay ở giữa xuất ra mười mấy món thần binh, trong đó còn có kiện tứ giai thần binh." Áo xám lão giả hỏi. "Không tệ, hai người kia bất quá thần thông cảnh tu vi, lại có thể xuất ra nhiều như thế thần binh, ta cũng là rất nghi hoặc." Cốc đại sư nói. Lúc này áo xám lão giả ánh mắt hiện lên một tia tham lam. "Nếu ta suy đoán không tệ, trên thân hai người còn có thứ càng quý giá." Áo xám lão giả nghĩ đến cái này, phân phó nói, "Ngươi đi một chuyến, đem bọn hắn bắt tới." Cốc đại sư không dám chần chờ, đội vàng rời đi tầng cao nhất. Áo xám lão giả tên là Hắc Canh, chính là Tàng Tiên cơ tâm phúc một trong, thực lực cường đại, đã đạt đến huyền cực cảnh thập trọng, chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào địa cực cảnh. "Bành!" Đại môn bay tứ tung, tới cùng nhau còn có Cốc đại sư. "Ừm." Áo xám lão giả nhìn xem hai người, ánh mắt sâu thẳm. Trừ Vân Sơn đi tới, một đao đánh xuống. Một đạo chói ánh mắt mang hiện ra, tầng cao nhất bên trong vô số chân quý bản gỗ, tranh chữ nhau nhau hóa thành mảnh vỡ. Hắc Canh đầu ngón tay bắn ra một đạo thanh sắc quang mang, cùng đao mang đụng vào nhau. "Ngươi không phải thần thông cảnh?" Hắc Canh một mặt kinh hãi. Cốc đại sư lúc này đang định đứng lên, Bạch Khởi nhẹ nhàng huy động tay áo, khổng lồ khí kình trực tiếp đem Cốc đại sư thân thể hóa thành vô số khối vụn. Huyền cực cảnh bắt trọng Cốc đại sư cứ như vậy tùy tiện bị giết, cái này khiến Hắc Canh mồ hôi lạnh chảy ròng. "Chủ nhân nhà ta là Huyền Thiên kiếm tông chân truyền đệ tử Tàng Tiên cơ, các ngươi không thể giết ta, nếu không các ngươi sẽ lọt vào Huyền Thiên kiếm tông truy sát." Hắc Canh vội vàng chuyển ra Tàng Tiên cơ danh hiệu. "Hừ, chỉ là Huyền Thiên kiếm tông tính là gì? Ta đại tần thiết kỵ sớm muộn sẽ từng cái san bằng." Trừ Vân Sơn hừ lạnh một tiếng, Huyền Thiên kiếm tông đối với Hắc Canh những người này, người tới có lẽ là quái vật lớn tồn tại, nhưng đối với Trừ Vân Sơn tới nói, bất quá chỉ là một cái hơi mạnh một chút châu chấu thôi. Sau đó, tại Hắc Canh một mặt sợ hãi biểu lộ tiếp theo đào sẽ qua. Huyền cực cảnh thập trọng tại Trừ Vân Sơn vị này địa cực cảnh cường giả biểu lộ không chịu nổi một kích. Chương 93, Linh thực viện đem thiên binh các chân tảng vơ vét không còn gì về sau, Bạch Khởi liền để Trừ Vân Sơn mang theo Kim Nhạc thành thành chủ Phạm Diên đi lấy thanh nguyên quả. Có Trừ Vân Sơn vị này địa cực cảnh cường giả xuất thủ, Tôn Tiên sư cũng liền không cần thiết còn sống, trực tiếp bị Trừ Vân Sơn một đao chém giết. Bạch Khởi ngồi tại phủ thành chủ thủ vị, ngón tay nhẹ nhàng gõ cái bàn, vang lên một trận đặc thù vận động thanh âm. Cũng không lâu lắm, một vị nam tử xuất hiện tại phủ thành chủ, vì trên mặt đất, cùng kính hô, "Hầu gia." "Chuyên lệnh đại quân, xuyên qua U Vân Sâm Lâm, thẳng tới Kim Nhạc thành." Bạch Khởi ánh mắt lạnh lùng, thản nhiên nói, "Rõ." Tên nam tử kia biến mất thân hình, biến mất tại trong phủ thành chủ. Kim Nguyên núi, Trừ Vân Sơn cùng Phạm Diên bước vào nơi đây. "Đại nhân, thanh nguyên quả có một đầu yêu thú cường đại thủ hộ lấy, ngay cả ta cũng không là đối thủ." Phạm Diên lúc này một mặt dáng điệu xiểm định. "Dẫn đường chính là, mạnh hơn cũng bất quá là một đao sự tình." Trừ Vân Sơn mười phần tự tin nói. Theo Bạch Khởi tham gia mấy chục lần chiến dịch, địch nhân cũng càng ngày càng cường đại, của hắn tầm mắt sớm đã không phải lúc trước tên lính kia. Lấy tốc độ của bọn hắn, không bao lâu liền tới đến một chỗ ưu gốc, nơi này phong cảnh tươi đẹp, không khí trong lành, là một chỗ tuyệt hảo nơi dưỡng lão. Trong đó ở giữa có một gốc cao tới mười mấy thước đại thụ, lá xanh um tùm, cành bên trên treo từng quả lớn chừng quả đấm màu xanh quả, mùi thơm xông vào mũi, mười phần mê người. "Đại nhân, đó chính là thanh nguyên quả." Phạm Diên nhìn thấy viên kia quả màu xanh quả, nuốt một ngụm nước bọt, trong mắt tràn đầy dục vọng. Trừ Vân Sơn cũng không có trực tiếp đi hái thanh nguyên quả, hắn cảm giác được cốc này có chút quá mức an tĩnh. "Hoàng bét, mùi thơm này có độc." "Bành!" Chỉ gặp một bên Phạm Diên trực tiếp ngã xuống đất, thân thể co quắp tại cùng một chỗ. Trừ Vân Sơn đem khổng lồ thần niệm bao phủ lại tòa này u cốc, đột nhiên lúc này một đạo bạch quang lướt qua. Hắn cấp tốc nắm chặt hổ phách đao, một đao đánh xuống, mãnh liệt đao khí, tựa như lướt sóng đánh về phía đạo bạch quang kia. "Bành!" Nồng vụ tán đi, một con tuyết trắng hồ ly nằm ở nơi đó, phần bụng có một đầu nhìn thấy mà giật mình biết đau. Trừ Vân Sơn đi tới, một chút liền nhận ra đầu này yêu thú. Thiên hương hồ. Trời sinh tản ra một cỗ mùi thơm, đối mặt địch nhân thời điểm, cỗ này mùi thơm đem hóa thành một loại kích độc, không cẩn thận dù là tu vi tương đối cao người đều trúng tuyệt chiêu. Trước mắt cái này thiên hương hồ đã đạt đến tứ giai trung kỳ cấp độ, có thể so sánh huyền cực cảnh tứ trọng phía trên võ giả. Phạm Diên đã đạt đến huyền cực cảnh lục trọng, nhưng nếu không cảnh giác cũng phải trúng chiêu. "Không đúng." Trừ Vân Sơn thân thể đột nhiên căng cứng, một cỗ khí tức nguy hiểm truyền đến. "Bành!" Trừ Vân Sơn vội vàng dùng đao chặn công kích của địch nhân, sau đó rút lui mười mấy mét. Nồng vụ tán đi, hiện lộ ra một con to lớn chuột, cặp con mắt kia tinh quang thoáng hiện, một bộ nhân tính hóa thần sắc. Một con tứ giai đỉnh phong liệt địa chuột. Trừ Vân Sơn hai mắt giấy lên một tia lửa giận. Một đao trùng điệp đánh xuống, đại địa trong nháy mắt xuất hiện một vết nứt, xung quanh cây cối nhao nhao đứt gãy nổ tung. Yêu thú trời sinh nhục thân cường đại, tăng thêm đủ loại thiên phú thần thông, cho nên cùng cảnh giới võ giả bình thường đều không phải yêu thú đối thủ. Trước mắt cái này liệt địa chuột đã đạt đến điểm tới hạn, như chậm chút đến, bị nó nuốt chửng những này thanh nguyên quả, chỉ sợ nó đã đột phá, đạt tới ngũ giai cấp độ. Trừ Vân Sơn trước đó vài ngày mới vừa vặn đột phá đến địa cực cảnh nhị trọng, bằng vào trong tay cường đại võ kỹ ngược lại là cũng không sợ nó, nhưng cũng phải cẩn thận, dù sao đây là tại địa bàn của nó bên trong, không phải lúc ấy đợi lật thuyền trong mương, vậy liền mẹ giống lên. Sát thần trảm. Sát khí bật lên, tựa như sát thần giận dữ, thiên địa kinh. Liệt địa chuột cũng trong miệng phun ra một đạo tia sáng màu vàng, cùng Trừ Vân Sơn đao mang đụng vào nhau. Cả tòa u cốc vang dội kinh thiên thanh âm. Vô số cổ thụ hóa thành mảnh gỗ vụn, đại địa xuất hiện từng đạo khe hở. Tại giao thủ gần bách hợp hiệp về sau, Trừ Vân Sơn bằng vào một môn tiên cấp võ kỹ đem liệt địa chuột triệt để chém giết. Sau đó đột nhiên nhớ tới Bạch Khởi bản dao, đội vàng từ trong nhận chứa đồ xuất ra một thanh đại tần thiên công viện chế tạo súng báo hiệu, đối bầu trời bắn ra đi. Bành! Trên bầu trời cũng chưa từng xuất hiện sáng chói khói lửa, viên kia đạn tín hiệu bắn vào trên bầu trời sau lập tức sinh ra một đạo đặc thù sóng âm. Đại tần vương triều, linh thực viện. Một người trẻ tuổi đội vàng tiến vào trong một cái tiểu viện, nhìn thấy một vị tóc bạc trắng lão giả. Phó viện trưởng, có người phát hiện linh thụ. Lão giả tóc bạc con mắt lập tức sáng lên, nói, ở đâu? Người trẻ tuổi hồi đáp, tại Đại Côn Vương triều cương vực bên trong. Lão giả tóc bạc suy nghĩ sẽ, đội vàng nói, chúng ta quyền hạn ngay lập tức đi xin cự ly xa lô sâu không gian. Vâng, phó viện trưởng. Người trẻ tuổi sau đó chạy trước rời đi tiểu viện. Kim Nguyên núi u cốc, thưa không bên trên xuất hiện một đạo khe nước to lớn. Đi tới hai người, chính là tên kia lão giả tóc bạc cùng người trẻ tuổi kia. Lão giả tóc bạc là linh thực viện phó viện trưởng, gọi quan thượng. Người trẻ tuổi là linh thực viện nghiên cứu viên gọi Quách Thả. Quan thượng trước kia là Lạc Nhật Cốc cấp chủ, tu vi đạt đến hóa thần cảnh trung kỳ. Lạc Nhật Cốc quy thuận đại tần vương triều sau liền tiến vào biên chế, thành linh thực viện một vị phó viện trưởng. Trừ đô thống, đã lâu không gặp. Quan thượng nhìn thấy Trừ Vân Sơn vội vàng cười ha hả lên tiếng chào. Trừ Vân Sơn thế nhưng là Bạch Khởi đại tướng đắc lực, quan thượng từng gặp mấy lần, âm thầm ghi tạc trong đầu, dù sao đại tần nước rất sâu, muốn lẫn vào tốt cũng không dễ dàng a ngươi là. Trừ Vân Sơn một mặt mở mịt, hắn hoàn toàn không nhớ rõ mình nhận biết người này. Quan thượng hoàn toàn không có sinh khí, nợ nụ cười nói, lão hủ gọi quan thượng, tại linh thực viện đảm nhiệm phó viện trưởng trước, lão hủ cũng là tại khánh điện trên đại hội nghe được người khác giới thiệu, thế mới biết Trừ đô thống. Trừ Vân Sơn cũng là mỉm cười, nói, nguyên lai là quan viện phó, tính đã lâu tính đã lâu. Có thể tại linh thực viện đảm nhiệm phó viện trưởng bậc này trọng yếu chức nghiệp, tuyệt không phải người bình thường. Hắn có thể cảm giác được lão đầu này trên thân ẩn giấu một cỗ cường đại lực lượng, tuyệt đối sẽ không so với hắn yếu. Sau đó Trừ Vân Sơn mang theo quan thượng đi xem cây kia thanh nguyên quả cây. Về phần trên cây thanh nguyên quả đã bị hắn thu vào trong nhận chứa đồ. Đại tần luật pháp bên trong có quy định, phát hiện không về thuộc linh thụ, kết chi linh quả, về phát hiện người tất cả, sau đó đem linh thụ chi địa thông chi linh thực viện, còn có thể thu hoạch được một bút phần thưởng phong phú. Quan thượng nhìn xem cái này quả cao lớn mười mấy thước thanh nguyên quả cây, tựa như nhìn thấy một vị mỹ nhân tuyệt thế, ánh mắt không bỏ được rời đi. Trải qua lão hủ giám định, đây là một gốc tứ phẩm linh thụ, lão hủ đã làm tốt đăng ký, chờ sau khi trở về liền sẽ sai người đem ban thưởng đưa đến Trừ đô thống trong tay. Quan thượng giám định xong linh thụ, để Quách Thà đăng ký tốt về sau, liền cười tủm tỉm đối với Trừ Vân Sơn nói. Ngay tại quan thượng chuẩn bị rời đi thời điểm, con kia thiên hương hồ đưa tới chú ý của hắn. Đây là tứ giai yêu thú thiên hương hồ đi. Quan thượng hỏi. Không tệ. Trừ Vân Sơn hồi đáp. Quan thượng sau đó ngồi xổm xuống, dò xét một phen, phát hiện này hồ còn có một tia khí tức. Theo lão hồ biết, linh thú viện gần nhất nhu cầu cấp bách một con hồ loại yêu thú, muốn tiến hành lai giống, cái này tuyệt đối có thể thỏa mãn yêu cầu của bọn hắn. Quan thượng nhìn xem Trừ Vân Sơn, nhẹ nói. Chương 94, thiên tiêu tề tụ. Khi lấy được Trừ Vân Sơn sau khi đồng ý, quan thượng liền để Quách Thả thông chi linh thú viện phó viện trưởng Hứa Mậu. Linh thú viện cùng linh thực viện cách rất gần, cho nên hai viện ở giữa quan hệ hòa hợp, mà lại Hứa Mậu cùng quan thượng cũng là quen biết mấy trăm năm hảo hữu. Hứa Mậu từng là Vân Lan phái trưởng môn, hóa thần cảnh trung kỳ tu sĩ, Vân Lan phái quy thuận sau Hứa Mậu liền vào linh thú viện đảm nhiệm phó viện trưởng chức. Cũng không lâu lắm, trong hư không xuất hiện một đầu một khe lớn, đi ra một vị khôi ngô nam tử, chính là linh thú viện phó viện trưởng Hứa Mậu. Về sau Hứa Mậu kiểm tra một phen con kia thụ thương nghiêm trọng thiên hương hồ, sau đó cho một viên linh đan để thiên hương hồ ăn vào, hắn cũng đem thiên hương hồ yêu lực phong cấm. Một khắc về sau, Hứa Mậu cùng quan thượng, Quách Thả chuẩn bị rời đi nơi này, về phần ban thưởng bọn hắn trở về báo cáo sau liền sẽ để cho người ta đưa tới. Đưa mắt nhìn mấy người sau khi rời đi, Trừ Vân Sơn trực tiếp mang theo Phạm Diên quần áo, đạp không rời đi. Cái này u cốc không dùng đến mấy ngày, liền sẽ có linh thực viện người tới này xử lý tốt đến tiếp sau sự tình. Trở lại Kim Nhạc Thành về sau, Trừ Vân Sơn đem Kim Nguyên núi trong u cốc sự tình từng cái hồi báo cho Bạch Khởi. Sau đó đem thanh nguyên quả đều đem ra. Trừ Vân Sơn về sau liền rời đi phủ thành chủ. Lúc này, Bạch Khởi trước mặt hư không đột nhiên xuất hiện một trận gợn sóng. Một đạo nam tử áo đen đột nhiên xuất hiện, sau đó quỳ trên mặt đất, nói: "Chủ nhân." Bạch Khởi trong tay thanh nguyên quả bay đến nam tử áo đen trước mặt, đem những này thanh nguyên quả đưa về Trường An, cầm lên lệnh bài của ta đi Thiên Đan viện, để bọn hắn đem những này luyện chế thành thanh nguyên đan. Bạch Khởi phân phó nói: "Vâng." Nam tử áo đen thu hồi thanh nguyên quả về sau, liền biến mất ở phủ thành chủ. "Vâng." Đột nhiên một đạo cường đại thân ảnh từ Kim Nhạc Thành bay qua. Địa cực cảnh cường giả. Đạo thân ảnh kia cấp tốc hướng phía đông bay đi. Bạch Khởi nhìn thoáng qua trên tường địa đồ, lẩm bẩm nói: "Tề Lương Thành." Lúc này bên ngoài 3000 dặm Tề Lương Thành trở nên náo nhiệt vô cùng. Từng vị kỳ trang dị phục võ giả lại tới đây, những y phục này bên trên đều có riêng phần mình thế lực danh tự. Bọn hắn đều là đến từ trong phạm vi 10 vạn dặm đỉnh cấp thế lực. Nghe nói Vương Đô vị kia sẽ đến. Một vị tuấn lãng thanh niên đong đưa quả lông, nhẹ nói. Cùng hắn cùng nhau mà ngồi còn có hai vị thanh niên. Một vị lãnh khốc thanh niên, một vị hung ác thanh niên. Đều có các đặc điểm. Tới lại như thế nào, mọi người bằng thực lực tranh đoạt. Lãnh khốc thanh niên nói. Tuấn lãng thanh niên tên là Phương Giang. Lãnh khốc thanh niên tên là Trần Bạc Cửu. Hung ác thanh niên tên là Lý Lương. Ba người đều đến từ Đại Côn Vương triều đỉnh cấp thế lực. Bọn hắn nói Vương Đô vị kia chính là Đại Côn Vương triều 12 hoàng tử Vũ Tinh Hà. Bốn người danh xưng Đại Côn Vương triều tứ đại thiên tiêu. Không đến 30 tuổi đều lấy đạt đến huyền cực cảnh thập trọng. Lúc này một đạo lưu quang sẽ qua. Ba vị, tới rất sớm a. Vũ Tinh Hà nở nụ cười, chậm rãi đi tới. Một cỗ ngân quang nổi hiện, chỉ gặp Trần Vạn Cửu cầm trong tay trường thương màu bạc xuyên qua hư không, tựa như một đầu ngân long ra biển, sáng chói ngân mang để cho người ta mắt mở không ra. Vũ Tinh Hà lập tức thu hồi tiểu dung, một chỉ nhô ra, như thoái tinh điểm điểm, đem ngân mang đánh nát. Trần Vạn Cửu bị dư lực đẩy lui mấy bước, lạnh lùng nhìn xem Vũ Tinh Hà. Thế nào, lần trước tha cho ngươi một mạng còn không nhớ lâu. Vũ Tinh Hà quanh thân băng hàn chi sắp phát ra, kiến trúc chung quanh nhau nhau xuất hiện kết băng chi tượng. Trần huynh. Lúc này Phương Giang hô một câu. Vũ Tinh Hà ánh mắt hiện lên một tia lanh quang, sau đó rời khỏi nơi này. Trong lầu cát, Phương Giang thở dài nói, chúng ta đều biết ngươi cỡ nào muốn giết hắn, thế nhưng là hắn đã bước ra một bước kia, sợ rằng chúng ta ba người liên thủ cũng không phải là đối thủ của hắn a. Lý Lương cũng là nhẹ gật đầu. Một ngày nào đó, ta sẽ giết hắn, vì tỷ ta báo thù. Trần Vạn Cửu trong mắt tràn ngập sát ý. Phương gia, Trần gia, Lý gia, mặc dù cũng là Đại Côn Vương triều bên trong đỉnh cấp thế gia, nhưng cùng hoàng thất so sánh vẫn là kém quá nhiều. Nếu không phải Vũ Tinh Hà muốn leo lên vị trí kia, còn cần Trần gia ủng hộ, Trần Vạn Cửu sớm đã bị Vũ Tinh Hà giết. Lần này Đủ Lương Sơn bảo tàng hấp dẫn rất nhiều Đại Côn Vương triều thiên tài. Từng đạo khí tức cường đại thân ảnh xuất hiện tại Đủ Lương Sơn, trong đó có ít người xuất hiện thậm chí để Phương Giang ba người chấn kinh. Vị kia không phải Thần gia đại thiếu gia Thần Suối sao? Hắn không phải ra ngoài du lịch, tại sao trở lại? Phương Giang một mặt kinh ngạc nói. Thần gia, Đại Côn Vương triều đỉnh cấp thế gia một trong, thậm chí so sánh Trần, Lý, ba nhà còn mạnh hơn một chút. Thần Suối, Thần gia đệ nhất thiên tài, nghe nói trời sinh chiến thể, thiên phú vô song, nhưng năm đó bị Tảng Thiên Cơ đánh bại về sau, liền mất tung ảnh, tục truyền là đi ra ngoài lịch luyện. Không nghĩ tới hôm nay có thể tại cái này nhìn thấy hắn. Thần Suối thiên phú thế nhưng là so Vũ Tinh Hà còn kinh khủng hơn tồn tại. Kỳ thật bọn hắn minh bạch, cái gọi là Vương Thành tứ đại thiên kiêu đều là mạnh lưới. Chân chính thiên tiêu là khinh thường tại tranh đoạt cái này cái gọi là xưng hào. Về sau Phương Giang còn chứng kiến mấy cái đã từng danh truyền Đại Côn Vương triều thiên tiêu. Những cái kia đều là đời trước thiên tiêu, cơ hồ đều đã bước vào địa cực cảnh. Trên bầu trời một đầu linh chu bay tới, phía trên đứng đấy một vị dung mạo tuấn mỹ thanh niên, tăng thêm trên người có một cô phiêu nhiên khí chất, để trong thành vô số nữ tử vì đó ưu ái. Tàng Thiên Cơ. Phương Giang hí mắt, thản nhiên nói: "Chư vị, hôm nay bản công tử tại phủ thành chủ bày xuống yến hội, mọi người có thể cùng nhau giao lưu trao đổi." Tàng Thiên Cơ đứng bên người nam tử trung niên chính là tòa này Tề Lương Thành thành chủ. Nhìn nó biểu tình, liền biết hắn sớm đã quy thuận Tàng Thiên Cơ. Theo màn đêm buông xuống, phủ thành chủ thông quang minh sáng, từng vị hầu gái xinh xắn lui tới. Theo từng vị thiên tiêu ngồi vào vị trí, một vị nho nhã nam tử cùng Khôi Ngô hán tử cũng đi đến. Hai người này chính là Bạch Khởi cùng Trử Vân Sơn. Tề Lương Thành nhiều như vậy thiên tiêu tề tụ, tự nhiên đưa tới Bạch Khởi chú ý, sau đó liền dẫn Trử Vân Sơn đi tới Tề Lương Thành. Nguyên lai hắn chính là thiên binh các phía sau chủ nhân, Tàng Thiên Cơ. Bạch Khởi nhìn thoáng qua vị này thanh niên tuấn mỹ, hóa thần cảnh. Như vậy tuổi trẻ liền vào hóa thần cảnh, sát thực tính toán bên trên thiên tiêu. Ngoại trừ Tàng Thiên Cơ, còn có ba vị đưa tới chú ý của hắn. Đại Côn Vương triều 12 hoàng tử Vũ Tinh Hà, Thần gia Thần Suối, Minh gia Minh Vũ. Ba người này bất quá ngoài 30 liền bước vào địa cực cảnh, đơn thuần thiên phú so Bạch Khởi bên cạnh Trử Vân Sơn thiên phú còn phải mạnh hơn một bậc. Hầu gia, Kim Nhạc Thành kia truyền đến tin tức, đại quân đã xuyên qua U Vân Sâm Lâm, nhiều nhất ngày mai liền có thể đạt tới Kim Nhạc Thành. Trử Vân Sơn lấy thần niệm truyền âm nói cho Bạch Khởi, cũng nên không sai biệt lắm. Bạch Khởi nghĩ đến tiến vào Đại Côn Vương triều cũng có chút thời gian, nên muốn gây nên một chút động tĩnh. Lần này Đủ Lương Sơn bảo tàng sự tình chính là một cái tốt mai táng chi địa. Đại Côn Vương triều các đại thế gia thiên tiêu cơ hồ đều không khác mấy đến đông đủ, nếu là chết ở chỗ này, chắc hẳn kia các đại thế gia đều sẽ đến mất. Truyền lệnh trở về, để sát thần vệ tới trước Tề Lương Thành. Bạch Khởi nhẹ nói. Sát thần vệ là hắn tự mình tổ kiến bồi dưỡng tinh nhuệ, đã tu luyện một thời gian thật dài, vẫn là nghiệm chứng một chút thành quả thời điểm. Phải biết sát thần vệ bên trong đạt tới huyền cực cảnh thập trọng có mấy cái, Bạch Khởi hy vọng bọn họ có thể tại bọn này thiên kiêu áp lực dưới nhau nhau đột phá. Chương 95, cương đại đồng thuật các ngươi bất quá chỉ là thần thông cảnh tu vi, có tư cách gì ngồi ở chỗ này, cho bản thiếu lan đi. Lúc này một vị dáng dấp không tệ nam tử đến đây tìm tồn tại cảm, Bạch Khởi nhìn thoáng qua bên cạnh mỹ diễm nữ tử, liền minh bạch chuyện gì xảy ra. Ngay tại nam tử kia muốn lần nữa nói chuyện thời điểm, một đạo bàn tay khổng lồ chụp về phía hai người, vài một tiếng, hai người thành một cục thịt bùn. Trừ Vân Sơn ghét bỏ phủi phủi quần áo, sau đó liền lại đứng trở về Bạch Khởi sau lưng. Làm cản, một đạo trưởng lực đánh tới, chính là Tề Lương Thành thành chủ. Bành, Trừ Vân Sơn một cước bước ra, trên người sát khí trong nháy mắt đánh tàn kia bàn tay lực. Các hạ ở trong phủ của ta giết người, không tốt lắm đâu. Tề Lương Thành thành chủ sắc mặt ám trầm, ánh mắt lanh quang lấp lóe, hiển nhiên là Trừ Vân Sơn hành vi hung hăng đánh mặt của hắn, để hắn cực kỳ khó chịu. Giết ngươi lại có thể thế nào? Trừ Vân Sơn đường đường đại tần vương triều tứ phẩm chính đô thống, vẫn là địa cực cảnh cường giả, sao lại sợ hai vị này bất quá huyền cực cảnh tu vi Tề Lương Thành thành chủ? Về phần Bạch Khởi thì tự mình uống vào rượu ngon, hắn cũng xác thực rất lâu không có dễ dàng như vậy uống rượu ngon, từ trước đến nay đến nơi đây, tựa hồ cũng không có nghỉ ngơi thật tốt qua. Những người này dù là vị kia Tàng Thiên Cơ trong mắt hắn cũng chính là cái tiểu bối, một cái ngón tay đều có thể nghiền chết tồn tại, không cần thiết để ý cái gì. Lấy Trử Vân Sơn thực lực cả tòa Tề Lương Thành không có mấy cái là đối thủ của hắn. Tốt, rất tốt, ngươi chờ đó cho ta. Tề Lương Thành thành chủ hung tợn nói một câu, sau đó liền rời đi. Ngạch, cứ thế mà đi. Trử Vân Sơn một mặt mộng bức đứng ở nơi đó, nhìn xem đi xa Tề Lương Thành thành chủ, hắn không có hiểu rõ tình huống như thế nào. Không phải muốn đánh nhau sao? Phúc, khu khu. Bạch Khởi cũng bị một màn này cho kinh đến. Hôm sau, tương đạo tuyệt cường khí tức tiến vào Đủ Lương Sơn. Dẫn đầu chính là Tàng Thiên Cơ mấy vị thiên tiêu. Lúc này, Bạch Khởi còn tại một nhà tiểu lâu bên trên uống vào rượu ngon, lặng lặng nhìn bọn hắn bay vào Đủ Lương Sơn. Hầu ra, bọn hắn đều tới. Trử Vân Sơn cung kính nói. Bạch Khởi nhàn nhạt nhìn thoáng qua Đủ Lương Sơn, nói, bắt đầu đi. Rõ. Trử Vân Sơn lập tức hóa thành một đạo lưu quang, đi vào Đủ Lương Sơn hạ. Lúc này một đám sát khí trùng thiên người mặc hắc kim áo giáp tinh nhuệ sĩ tốt đứng tại kia, từng cái ánh mắt đạm mạc, tựa như từng đầu hung thú. Giết. Trử Vân Sơn ra lệnh một tiếng. Sát thần vệ cấp tốc tiến vào Đủ Lương Sơn bên trong. Đủ Lương Sơn bên trong, Trử Vân Sơn giơ hổ phách đao, sát khí mười phần, tựa như một đầu bệ nghệ thiên hạ hổ dữ, cặp tiếp nhưng dọa phá ác nhân gan con mắt nhìn chằm chằm Vũ Tinh Hà. Đại Côn Vương triều 12 hoàng tử Vũ Tinh Hà, tu luyện chính là lớn côn hoàng thất chấn tộc công pháp, Tiên Thiên Liệt Diễm Quyết, thể nội cô đọng một đoàn chân hỏa, có thể đốt trời nấu biển, kinh khủng đến cực điểm. Trử Vân Sơn cũng không có nhiều như vậy hoa văn, trực tiếp một đao đánh xuống, một đầu mãnh hổ ngửa mặt lên trời gào thét, trên người sát khí cực kỳ kinh người, nhảy xuống muốn đem Vũ Tinh Hà một ngụm nuốt vào. Vũ Tinh Hà hai con ngươi đột nhiên tách ra hai đám lửa, sau đó toàn thân hỏa diễm bành đằng giấy lên, tựa như đặt mình vào lửa vực, sau lưng một đầu hỏa diễm thần điểu phóng xuất ra một đạo bén nhọn thanh âm, sau đó phóng tới đầu kia mãnh hổ. Địa cực cảnh cường giả ở giữa chiến đấu, liên lụy phạm vi khá là khủng bố, phương viên năm giảm sinh linh thụ một bị cái này đoàn hỏa diễm đốt cháy trong không. Tu La giận, đối mặt cỡ nào khó giải quyết địch nhân, Trử Vân Sơn không do dự, trực tiếp sử dụng Bạch Khởi truyền thụ cho bí pháp của hắn. Một đạo từ viễn cổ mà đến hư ảnh đột nhiên xuất hiện, kia khí tức cổ xưa làm người sợ hãi. Trử Vân Sơn đột nhiên mở ra hai con ngươi, kia huyết hồng sông đồng, tăng thêm trên người hắn kia cố khí tức cổ xưa, tựa như một tôn ma thần. Hắn vươn tay, Vũ Tinh Hà liền cảm giác chung quanh một cỗ lực lượng đem hắn đè ép, càng ngày càng gấp, vẹn vẹn một cái hô hấp hắn cũng đã thở không ra hơi, một mặt vẻ dữ tợn. Bành! Trử Vân Sơn nhẹ nhàng nắm chặt bàn tay. Vũ Tinh Hà giống như khí cầu trong nháy mắt bạo tạc, huyết dịch tựa như hạt mưa rơi xuống. Trử Vân Sơn giải trừ loại trạng thái này về sau, sắc mặt trở nên tái nhợt, cái kia có thể so với hồ nước chân nguyên, còn sót lại một kia. Chém giết Vũ Tinh Hà tên này thiên tiêu, Trử Vân Sơn chỉ có vận dụng Bạch Khởi truyền tụ cho đạo này bí pháp mới có thể, hắn mặc dù đã đạt đến địa cực cảnh nhị trọng, so Vũ Tinh Hà tu vi cao một chút, nhưng Vũ Tinh Hà tốt xấu là đại côn vương triều 12 hoàng tử, từ nhỏ lấy chân quý linh dược tiến hành tăng thuốc, tăng lên thể phách, mà Trử Vân Sơn có thể tại không có gặp được Bạch Khởi trước đó bất quá chỉ là một hậu thiên cảnh tiểu binh, tu luyện đều là cấp thấp nhất công pháp. Về sau đi theo Bạch Khởi, tu luyện đổi tu thiên cấp công pháp giết thần quyết, còn chiếm được Bạch Khởi ban thưởng rất nhiều linh đan, tẩy tủy thân thể, tăng lên thể phách, tu vi đột nhiên tăng mạnh. Đơn thuần tiên phú, Trử Vân Sơn là xa xa không kịp Vũ Tinh Hà bực này thiên tiêu, nhưng người nào để hắn theo cái tốt cấp trên. Tu La Giận là một môn cường đại bí pháp, truyền thừa từ một tôn hỗn độn thần ma. Trử Vân Sơn bất quá mới nhập môn hạm, ngay cả tầng thứ nhất đều không có đạt tới, nhưng cũng đủ để diệt sát Vũ Tinh Hà bực này thiên tiêu. Đương nhiên nếu là Bạch Khởi sử dụng Tu La Giận, quản chi thiên cực cảnh thập trọng người đều có thể một trận chiến. Một bên khác, sát thần vệ một tên khác Đô Thống Phong không nói, cũng đụng phải một vị cường địch. Minh Gia Minh Vũ cùng Tàng Thiên Cơ, Thần Suối, Vũ Tinh Hà ba người đã song song thiên tiêu một trong. Minh Vũ hai đầu lông mày ngạo khí mười phần, người mặc một bộ áo lam, song đồng tựa như lam tử sắc bảo thạch, tản ra một cỗ lực lượng thần bí. Đồng thuật. Minh Gia chính là lấy cường đại đồng thuật danh chân lớn côn, mà Minh Vũ càng là Minh Gia mấy trăm năm cái thứ nhất đem làm cực tử đồng tu vi đến tầng thứ 7 thiên tài, phá vỡ mà vào địa cực cảnh về sau, từng bằng vào này đồng, chiến thắng rất nhiều uy tín lâu năm địa cực cảnh cao thủ. Minh Vũ chụp vào một bên cự thạch, hốt bay lên không, vung hướng phong không nói, khối này cự thạch có Minh Vũ chân nguyên gia trì, tựa như một tòa núi nhỏ, khổng lồ áp bách chi lực đánh tới, xung quanh gào thét mà qua cương phong, giống như dao găm sắc bén. Minh Vũ mặc dù mạnh nhất là đồng thuật, nhưng không có nghĩa là hắn cái khác không được. Minh gia còn có một môn cô động chân nguyên pháp môn, bình thường địa cực cảnh sơ giai võ giả nếu có thể cô động 9 lần, chân nguyên cường độ có thể sánh ngang địa cực cảnh trung giai cao thủ. Phong không nói như mày, Minh Vũ bực này thiên tiêu cho hắn rất lớn áp lực, hắn không dám khinh thường đối phương. Keng, kiếm Minh bước lên, Phong không nói nắm chặt thanh quang kiếm, thanh khí dâng lên, nghiêng vung mà xuống, hùng hậu thanh khí trong nháy mắt ngưng tụ thành một đạo kiếm mang màu xanh, phun ra nuốt vào ở giữa, hư không vỡ vụn, giống như một thanh màu xanh thần kiếm lần đầu mở ra, phong mang nở rộ, lấp lánh tại thế gian. Bành, hai đạo công kích va chạm cùng một chỗ, khí lãng lan lộn. A, Minh Vũ có chút kinh ngạc một tiếng, hắn đem chân nguyên rót vào cự thạch bên trong, đủ để diệt sát địa cực cảnh cao thủ, không nghĩ tới bị đối phương kiếm khí màu xanh nhẹ nhõm hóa giải. Sau một khắc, Minh Vũ song đồng tựa như luân hồi bàn, phương biên mấy dặm hư không nổi lên từng cơn sóng gợn, trong nháy mắt này, vạn vật tựa hồ cũng dừng lại. Chương 96, Bạch Khởi xuất thủ làm cực tử đồng tầng thứ 8, có ngắn ngủi cấm chế không gian chi năng, Minh Vũ không đến 30 tuổi liền có thể bước vào tầng này, thiên phú có thể xưng kinh khủng. phải biết thiên cực cảnh cường giả nhất là rõ rệt năng lực chính là có thể sử dụng không gian chi lực, có thể xé rách hư không, tiến hành không gian di động. Kim Nhạc Thành trong một ngôi tử lâu, Bạch Khởi trên mặt hiện ra một kia vẻ mặt kinh ngạc, lẩm bẩm nói, không nghĩ tới Đại Côn Vương triều còn có bực này thiên tài, nhưng muốn giết bản hầu người, ngươi còn chưa có tư cách. Sau đó Bạch Khởi xé rách hư không, rời đi quán rượu. Ngươi có thể chết ở bản thiếu gia trong tay, là vinh hạnh của ngươi. Minh Vũ một bộ cao ngạo biểu lộ, ánh mắt kia liền tựa như nhìn về phía một nô bộc, tràn đầy lạnh lùng. Phong Không nói mặc dù cũng đạt tới địa cực cảnh, nhưng bất quá là địa cực cảnh nhất trọng. Đối mặt bực này kinh khủng đồng thuật, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Minh Vũ từng bước một đến gần. Nhớ kỹ, giết ngươi chính là tử đồng thánh tộc Minh Vũ. Minh Vũ chậm rãi giơ tay lên, ngay tại tiếp cận Phong Không nói thời điểm, hắn phát hiện tay của mình động đậy không được, thân thể cũng tựa như bị cực hàn chi đóng băng lại, cực hàn chi khí tràn vào trong thân thể, liền giống bị vô số quỷ phệ trùng cắn xé. Tử đồng thánh tộc. Lúc này một thanh âm tới trước, sau đó trong hư không bị xé mở một lỗ hổng khổng lồ, đi ra một thân ảnh. Người này chính là Bạch Khởi. Những này Đại Côn Vương triều thiên kiêu mặc dù trong mắt hắn giống như con kiến, mà sát thần vệ mặc dù đạt được hắn các hạng tài nguyên nghiêng, nhưng thời gian tu luyện quá ngắn, tự nhiên không kịp bọn này đến từ các đại thế gia thiên chi tiêu tử. Cho nên hắn thời khắc dùng thần niệm chú ý bọn hắn, không nghĩ tới vậy mà xuất hiện một cái dị loại. Mới vào địa cực cảnh tu vi, liền có thể thao túng một tia không gian chi lực, tuyệt không phải Đại Côn Vương triều bực này thế lực có thể bồi dưỡng được. Tại Bạch Khởi sau khi xuất hiện, Minh Vũ sử dụng Lam Cực Tử Đồng tạo thành đứng im lĩnh vực, trong nháy mắt vỡ vụn. Phong Không nói nhìn thấy Bạch Khởi, vội vàng quỳ xuống đất, cung kính hô, tạ hầu gia. Bạch Khởi nhìn Phong Không nói sắc mặt không đúng, tự nhiên minh bạch bởi vì cái gì. Ngươi không phải bình thường nhân tộc, ngoại trừ nhân tộc huyết mạch bên ngoài, trong cơ thể ngươi còn có một loại đặc thù huyết mạch, kia cô huyết mạch chính là đến từ trong miệng ngươi Tử Đồng Thánh tộc đi. Bạch Khởi một chút liền xem thấu Minh Vũ lớn nhất bí mật. Ngươi là ai? Minh Vũ đột nhiên phát hiện mình có thể động, nhìn xem Bạch Khởi, ánh mắt lóe lên một tia e ngại. Thân phận của hắn cũng không bình thường, tầm mắt so Vũ Tinh Hà những cái kia thiên kiêu không biết cao bao nhiêu. Xé rách không gian chi năng, kia là địa cực cảnh phía trên thiên cực cảnh cường giả mới có năng lực, mà hắn có thể nhẹ nhõm dạo bước mà ra, có thể thấy được tuyệt không phải thiên cực cảnh cường giả. Hư không bên ngoài chính là tràn ngập không gian lưu xa, thiên cực cảnh phía dưới tồn tại căn bản là không có cách chống cự không gian lưu xa, mà đạt tới thiên cực cảnh về sau liền có thể trưởng khống một tia không gian chi lực, từ đó sẽ rách hư không về sau, có thể vận dụng không gian chi lực hình thành một đạo không gian cách ngăn. Nhưng nếu đụng phải không gian lưu xa bạo động thời điểm, chính là thiên cực cảnh bên trên cường giả cũng sẽ có vẫn lạc cơ hội. Nói cho ta, ngươi đến từ chỗ nào? Bạch Khởi nhàn nhạt nhìn xem Minh Vũ, bây giờ Đại Tần muốn chinh phạt bảy đại vương triều, không dung ngoại lai thế lực tới quấy rối. Minh Vũ một mặt hoảng sợ nhìn xem Bạch Khởi, giờ khắc này hắn tựa như trong biển rộng một chiếc thuyền nhỏ, lung lay sắp đổ, tùy thời có khả năng chìm vào đáy biển. Hắn thật vất vả mới đưa Lam Cực Tử Đồng đột phá đến tầng thứ 8, chỉ cần trở lại Tử Đồng Thánh tộc bên trong, tiến vào tổ địa tiến hành tẩy lễ, liền có thể triệt để kích hoạt Tử Đồng Thánh tộc huyết mạch, hắn thậm chí có năm chắc đem Lam Cực Tử Đồng tu luyện tới tầng thứ 10. Cho nên hắn không thể để cho mình chết ở chỗ này. Vì mạng sống, Minh Vũ đem hết thể đều nói ra. Minh gia tiên tổ từng cùng Tử Đồng Thánh tộc người yêu nhau sau sinh hạ dòng dõi. Mà Minh Vũ mạch này tiên tổ chính là cái kia thân phụ Tử Đồng Thánh tộc huyết mạch đứa bé kia, trải qua hơn 10 đời, huyết mạch đã trở nên mỏng manh vô cùng, nhưng trên người Minh Vũ lại phát sinh dị biến, thể nội Tử Đồng Thánh tộc huyết mạch vậy mà có thể cùng bọn hắn tiên tổ so sánh, cái này khiến hắn tu luyện làm cực Tử Đồng vô cùng thông thuận, không đến 30 tuổi liền tu luyện đến tầng thứ 8. Mà Minh gia bằng vào tiên tổ lưu lại bảo vật, cùng Tử Đồng Thánh tộc có liên lạc, biết được có Minh Vũ vị này thân phụ Tử Đồng huyết mạch thiên tài tử đệ lưu lạc bên ngoài, cho ra vừa đi vừa về ứng, không lâu sau đó liền sẽ phái người tới đón Minh Vũ trở về Tử Đồng Thánh tộc. Tử Đồng Thánh tộc chính là Côn Khư cảnh bên trong thập đại cường giả tộc một trong, ngay cả Côn Khư cảnh bên trong Nam Thần Hoàng triều đối với cái này thập đại cường giả tộc đều vô cùng kiêng kỵ. Có thể thấy được hắn thực lực kinh khủng bậc nào. Côn Khư cảnh thập đại cường giả tộc. Bạch Khởi ánh mắt lóe lên một tia hàn mang, nếu là dám can đảm phá hư Đại Tần chinh phạt sự tình, đừng nói chỉ là Minh gia, chính là Tử Đồng Thánh tộc lại như thế nào, hắn đồng dạng xuất lĩnh Đại Tần thiết kỵ từng cái đập diệt. Vô biên sát khí dâng lên, chung quanh 10 dặm bầu trời bị sát khí xâm nhiễm lấy thấu đỏ, tựa như huyết vực. Minh Vũ bị một màn này chấn động, toàn thân không ngừng run rẩy. Ngươi không thể giết ta, không thể giết ta, nếu không ngươi đem lọt vào Tử Đồng Thánh tộc vô cùng vô tận truy sát. Bạch Khởi nhìn xem Minh Vũ. Minh Vũ cảm giác được một cỗ cực hàn chi khí từ đỉnh đầu mà xuống, xâm nhập thân thể của hắn. Có đúng không? Một chỉ điểm hướng Minh Vũ cái chán. Minh Vũ thân thể đột nhiên xuất hiện vô số đạo huyết hồng sắc đường cong. Bành! Vô tận huyết quang hiện hiện, Minh Vũ thân thể tựa như một khối pha lê đồng dạng nổ tung, biến thành vô số mảnh vỡ. Bạch Khởi mang theo Phong Không nói trực tiếp xé rách không gian, biến mất tại nguyên chỗ. Sau đó xuất hiện tại bảo tàng chi địa. Đạo này khí tức, nguyên lai nơi này là một vị phản hư đại tu sĩ đạo phủ. Bạch Khởi nhìn trước mắt tòa đại trận này, trong lòng nổi lên có một tia hứng thú. Phản hư cảnh tu sĩ thế nhưng là có thể so sánh thiên cực cảnh võ giả tồn tại. Trước mắt tòa này pháp trận, đẳng cấp đạt đến lục giai trình độ, nếu là cái này pháp trận toàn thắng thời kỳ, chính là thiên cực cảnh cường giả cũng sẽ cảm thấy khó giải quyết, nhưng bây giờ theo năm tháng dài đằng đẵng trôi qua, tòa này pháp trận uy lực giảm nhiều. Tăng Thiên Cơ, Thần Suối bọn người đều là xuất sinh thế lực lớn, trên người có trong tộc trưởng bối ban cho bảo vật, bằng vào những bảo vật này, bọn hắn mới có thể đem tòa này pháp trận xé rách ra một đường vết rách, tiến vào động phủ bên trong. Ngươi chờ ta ở đây. Bạch Khởi nói xong, liền bay đến pháp trận trước mặt, cũng chỉ ngưng kiếm, trực tiếp đem pháp trận xé rách ra một đầu khẽ hở thật lớn. Thân hình hóa thành một đạo bạch quang, tiến vào động phủ bên trong. gặp qua Phong Đô thống. Lúc này một đám sát thần vệ đi tới, cung kính hô. Trên người bọn họ tản ra một cỗ nồng đậm sát khí, trên mặt còn có chút điểm huyết dấu vết. Bạch Khởi vừa tiến vào động phủ, trước mắt một trận biến hóa, sau đó bốn phía một cỗ luồng không khí lạnh đánh tới. Cỗ này luồng không khí lạnh uy lực sát thực kinh khủng, bình thường địa cực cảnh cao thủ chỉ sợ như bị luồng không khí lạnh xâm nhập thân thể, trong nháy mắt liền sẽ bị đông lại, hóa thành một tòa băng điêu. Bạch Khởi lập tức thần niệm phóng thích ra. Cái này động phủ chủ nhân rất xa hoa à, vậy mà lấy lục giai hàn băng cực hùng yêu đan làm luồng không khí lạnh năng lượng dự trữ. Bạch Khởi đối với cái này động phủ chủ nhân hết sức tò mò, vẹn vẹn tiến khu vực này hắn liền thấy được ba cái lục giai hàn băng cực hùng yêu đan. Hàn băng cực hùng nhất tộc là một loại cực kỳ cường đại yêu thú, sinh hoạt tại nơi cực hàn, mà lục giai hàn băng cực hùng càng là trong đó vương giả, ngàn năm khó gặp, tăng thêm bản thân thực lực kinh khủng, bình thường thiên cực cảnh cường giả đều không phải là đối thủ của nó, cho nên có thể săn giết được lục giai hàn băng cực hùng tồn tại, trong thiên cực cảnh đều là đỉnh tiêm tồn tại. Chương 97, Tàng Thiên Cơ Quan, chỗ bẩn quan, Bạch Khởi thần niệm cỡ nào khổng lồ, trong chớp mắt liền bao phủ lại tòa động phủ này, cảm ứng được từng đạo cường hãn khí tức, trong đó có mấy đạo khí tức có chút quen thuộc, chính là từng tại Tề Lương thành trên yến hội gặp phải Tàng Thiên Cơ, thần suối bọn người. Tiên đạo tu sĩ am hiểu sử dụng pháp trận, cho nên bọn hắn cũng sẽ ở tự mình tu luyện trong động phủ bố trí rất nhiều pháp trận. Mà pháp trận cũng chia rất nhiều chủng loại, tỉ như ngoài động phủ loại kia pháp trận chính là phòng ngự hình pháp trận, bây giờ trong động phủ Bạch Khởi cũng cảm ứng được rất nhiều rắc rối phức tạp các loại pháp trận, trong đó không thiếu sát trận, huyết trận. Trải qua 5 tháng dài đằng đẵng trôi qua, những này pháp trận năng lượng cốt lõi đã tiêu hóa hầu như không còn, uy lực to lớn yếu bớt, nếu nói những này pháp trận toàn thịnh thời kỳ có thể đối thiên cực cảnh cường giả tạo thành tổn thương, như vậy bây giờ nhiều nhất chỉ có thể đối địa cực cảnh võ giả tạo thành tổn thương. Bạch Khởi một trường gỗ ra, phía khu vực này vô số sát trận trong nháy mắt vỡ vụn, trong pháp trận còn sót lại thiên địa chi lực công hướng hắn. Bành! Cỗ này thiên địa chi lực ngay tại đến Bạch Khởi trước người một trượng chi địa, bị cường đại sát khí thôn vệ không còn, hóa thành tuyệt hảo thuốc bổ. Còn chưa tiến đến thời điểm, Bạch Khởi đối với tòa này phản hư tu sĩ động phủ không có hứng thú, nhưng phát hiện động phủ này chủ nhân ngang tàng đến lấy chân quý lục giai yêu đan xem như năng lượng dự trữ, vì kia cố luồng không khí lạnh cung cấp năng lượng, vẻn vẹn vì ngăn cản ngoại nhân tiến vào động phủ, tăng thêm hắn thần niệm bao phủ phía dưới, có vài chỗ địa phương thậm chí ngay cả hắn thần niệm đều không thể chạm đến. Phải biết Bạch Khởi đột phá đến thiên cực cảnh về sau, toàn phương diện đều có tăng lên cực lớn, nhục thể của hắn cường độ trải qua thể nội cái kia đạo lực lượng thần bí rèn luyện về sau, đã đủ để so sánh yêu tộc bên trong vương giả, thần niệm càng là kinh khủng, cường độ có thể cùng thiên cực cảnh thập trọng cường giả phân cao thấp. Có thể nói, thiên cực cảnh bên trong Bạch Khởi không sợ bất luận kẻ nào. Có thể ngăn cản Bạch Khởi kia kinh khủng thần niệm, biểu lộ kia mấy chỗ địa phương có khó có thể dùng tưởng tượng bảo vật. Mà đổi thành một bên, Tàng Thiên Cơ, thần suối bọn người bằng vào trong tay bí bảo thận trọng tránh né lấy khắp nơi có thể thấy được rất nhiều pháp trận, tại một vị phản hư đại tu sĩ trong động phủ, bọn hắn cũng không dám chủ quan, bởi vì hơi không cẩn thận phía dưới bị pháp trận công kích đến, nhẹ thì một thân tu vi mất hết, nặng thì hồn phi phách tán. Bọn hắn tại vận dụng vài kiện chân quý bí bảo, rốt cục bước vào động phủ trung tâm chi địa, một tòa nguy nga cung điện. Tiến vào cung điện chư vị tiên tiêu, trong đó Tàng Thiên Cơ thoải mái nhất, hắn vốn là một vị bước vào hóa thần cảnh tu sĩ, lại trong tay còn có Huyền Thiên Kiếm Tông tông chủ ban cho một kiện bảo khí trận linh châu, có thể đem pháp trận khuấy động mà ra sức công phạt trên phạm vi lớn yếu bớt. Không nghĩ tới ngươi cũng tiến vào. Tàng Thiên Cơ nhìn thấy thần suối, nhíu mày. Thần suối trên thân tràn ngập thanh kim sắc quang mang, mỗi một bước ra, cung điện tựa hồ cũng đang chấn động, tựa như một tôn cổ chi chiến thần, bệ nghệ hết thảy. Hừ. Thần suối nhìn thấy Tàng Thiên Cơ, đôi mắt bên trong bắn ra một đạo thanh kim sắc quang mang, mấy bước ở giữa liền vượt qua hư không, một quyền đánh ra, lực lượng kinh khủng trực tiếp đánh vỡ không khí, quả đấm to lớn ẩn chứa thanh kim sắc quang mang tựa như hóa thân một đầu thanh dao, thẳng đến Tàng Thiên Cơ. Trong động phủ vô số sát trận chi lực làm cho thần suối không thể không vận dụng thanh huyền chiến thể, những cái kia thanh kim sắc thần mang chính là thanh huyền chiến thể nguyên thủy nhất lực lượng, đại thành thanh huyền chiến thể nhưng đạp phá cửu u, tay hái sao trời, vô cùng kinh khủng. Tàng Thiên Cơ làm Huyền Thiên Kiếm Tông gần trăm năm nay thiên phú mạnh nhất đệ tử, một đường phá cảnh giống như uống nước dễ dàng, càng là ngưng tụ thiên phẩm kim đan, sau đó tu luyện Huyền Thiên Kiếm Tông chấn tông công pháp, linh cấp công pháp Huyền Thiên Kiếm Điện, luyện đúc ba đạo Huyền Thiên Kiếm khí, tại nguyên anh cảnh thời điểm liền có thể kiếm trạng hóa thần tu sĩ, bây giờ bước vào hóa thần cảnh, chiến lực càng là kinh khủng. Tàng Thiên Cơ cũng chỉ mà đứng, thể nội tựa như nước biển mênh mông kiếm nguyên từ đầu ngón tay phun ra ngoài, sắc bén vô song khí kình có thể tùy tiện xuyên thủng kim thạch. Đi. Sau đó Tàng Thiên Cơ đầu ngón tay kiếm nguyên kích xạ trên hư không, bất quá trong nháy mắt liền ngưng tụ thành một đạo thuần bạch sắc Huyền Thiên Kiếm Cương. Huyền Thiên Kiếm Điện tu luyện tới chỗ sâu, có thể ngưng tụ Huyền Thiên Kiếm Cương, có thể chạm nhật nguyệt. Mặc dù Tàng Thiên Cơ đạo này Huyền Thiên Kiếm Cương còn không có đạt tới có thể chạm nhật nguyệt trình độ, kia ẩn chứa lực lượng đủ để tùy tiện chạm diện sân phong. Chết đi cho ta. Thần suối trên người thanh kim thần mang trở nên càng thêm sáng chói, tựa như một vòng đại nhật, chiếu rọi thương khung, để cho người ta mắt mở không ra. Bèn, Tàng Thiên Cơ rút lui 10 mét, thở ra một ngụm trọc khí, một mặt ngưng trọng nhìn về phía trước. Sương mù sáng tán đi, thần suối hiện lộ ra kia thân cường tráng thân thể nhục thể, thanh kim thần mang tán đi, kia tựa như tinh đồng trên phần bụng xuất hiện một đạo nhàn nhạt vết kiếm. Thanh huyền chiến thể, quả nhiên cường đại. Tàng Thiên Cơ khẽ cho mày, hắn đã đem Huyền Thiên Kiếm Điển tu luyện đến tầng thứ 7, có thể ngưng tụ Huyền Thiên Kiếm Cương, chính là hóa thần trung kỳ tu sĩ đụng phải đều phải bất lạc, mà thần suối cảnh giới cùng mình tương đương, chân mình sắc bén kia không đúc Huyền Thiên Kiếm Cương, vẹn vẹn ở trên người hắn lưu lại một đạo nhàn nhạt vết kiếm, có thể thấy được thanh huyền chiến thể kinh khủng. Tàng Thiên Cơ suy đoán thần suối lúc này đục thân đã đủ để so sánh bảo khí. Thiên Cơ Minh, mấy năm không thấy, ngươi Huyền Thiên Kiếm Cương mạnh hơn. Lúc này trong hư không nổi lên một trận gợn sóng, xuất hiện một cái hắc bào nam tử, khí tức trên thân như có như không. Âm Vô Phong, Huyết Ý Liễu Lâu thiếu chủ. Tàng Thiên Cơ nhìn thấy Âm Vô Phong, ánh mắt lóe lên một tia sát ý. 3 năm trước đây hắn từng cùng Âm Vô Phong từng có một trận chiến, hắn thua, thua rất thảm. Âm Vô Phong chỗ Huyết Ý Liễu Lâu chính là một cái đỉnh tiêm tổ chức sát thủ, phân các trải rộng 7 đại vương triều, thế lực khổng lồ, ngay cả 7 đại vương triều hoàng thất đều đối thứ 10 phân kiêng kỵ. Mà Âm Vô Phong càng là Huyết Ý Liễu Lâu đệ nhất thiên tài, chết ở trong tay hắn huyền cực cảnh cao thủ không thua 20 cái, liền ngay cả địa cực cảnh cường giả hắn ám sát 5 vị. Trong đó nhất làm cho người có ấn tượng chính là hắn ám sát Đại Yên Vương triều Phí Gia lão tổ. Phí Gia là Đại Yên Vương triều lục đại thế gia một trong, năm thế bốn công, tại Đại Yên thế nhưng là quyền nghiêng triều chính, một tay che trời cường đại thế gia. Mà Phí Gia lão tổ càng là một vị sừng sững Đại Yên võ đạo đỉnh phong cường đại võ giả. 50 năm trước liền đạt đến địa cực cảnh thất trọng, là Đại Yên chỉ có mấy vị địa cực cảnh cao giai tồn tại. Nhưng mà, một cái người thần bí lấy một kiện tuyệt thế bảo vật làm đại giới mời Huyết Y Liễu Lâu ra tay giết rơi Phí Gia lão tổ, tất cả mọi người coi là lần này tất nhiên là Huyết Y Liễu Lâu vị kia thần long không thấy đầu lâu chủ xuất thủ. Cuối cùng Phí Gia lão tổ chết tại Phí Gia một chỗ biệt viện bên trong. Mà giết hắn người lại là Huyết Y Liễu Lâu một vị kim bài sát thủ, Âm Vô Phong bằng vào cái này một chuyện bị Huyết Y Liễu Lâu lâu chủ thu làm đệ tử, hắn bởi vậy cũng thành Huyết Y Liễu Lâu thiếu chủ, dưới một người, trên vạn vạn người. Âm Vô Phong nhạy cảm đã nhận ra Tàng Thiên Cơ kia lóe lên một cái rồi biến mất sát ý, cười lạnh một tiếng nói, thế nào, 3 năm trước đây bị ngươi trốn qua một mạng, bây giờ đột phá, ngươi liền cảm giác có thể là đối thủ của ta. Không thử một chút làm sao biết? Tàng Thiên Cơ cũng là nhất đại thiên tiêu, tự nhiên cũng có thiên tài ngạo khí, sao lại liền như vậy dễ dàng nhận thua? Thời gian 3 năm, hắn không chỉ tu vì đột phá, càng đem Huyền Thiên Kiếm Điển tu luyện đến tầng thứ 7, ngưng tụ ra Huyền Thiên Kiếm cương uy lực so 3 năm trước đây mạnh không chỉ gấp 10 lần. Chương 98, Nguyên Linh Châu Tàng Thiên Cơ ánh mắt như kiếm, thể nội kiếm nguyên giống như sóng biển lao nhanh, như muốn thấu thể mà ra. Bành! Một đạo ngân quang xẹt qua, như lưu tinh mà rơi, tiếng vang như sấm âm thanh cuộn, gây nên ba người ánh mắt. Hiện lộ ra một vị lông mày, tóc đều là màu bạc nam tử trung niên. Trấn Lôi Thành thành chủ, Lôi Báo. 7 đại vương triều một trong lớn Lôi Vương hướng đệ nhất cao thủ. Một vị địa cực cảnh cao giai cường giả. Về sau lại có mấy vị khí tức cường đại võ giả xuyên qua từng đạo sát trận, tiến vào tòa cung điện này. Trong đó không thiếu danh chấn một khi cao thủ, cùng một chút giang hồ giả lão. Mà Bạch Khởi thì đến một chỗ vách đá trước mặt. Hắn đưa tay chạm đến vách đá, đưa vào một tia chân nguyên, chỉ gặp vách đá đột nhiên phát sinh biến hóa, trên vách đá xuất hiện lần lượt từng thân ảnh cầm trong tay trường kiếm, giống như đang diễn luyện một môn kiếm pháp. Kiếm pháp này mênh mông cổ pháp, không bàn mà hợp thiên địa chi thế, chỉ sợ phẩm cấp đã siêu linh cấp. Bạch Khởi càng ngày càng cảm thấy trên vách đá diễn luyện kiếm pháp cao thâm mặt chắc, mỗi một kiếm giống như cùng thiên địa hô ứng, có thể dẫn động thiên địa chi lực. Sau đó Bạch Khởi đầu ngón tay dâng lên một tia tử sắc khí thể, điểm tại trên trán. Trong chốc lát, trên trán của hắn xuất hiện một đầu kim sắc dựng thẳng văn, nhìn cổ lão mà thần bí. Về sau, kim sắc dựng thẳng văn đột nhiên mở ra, bên trong hiện lộ ra một con mắt, con ngươi là kim sắc, con mắt này không có một tia nhân tính, tựa như thần ma chi nhãn, coi trọng xem cửu thiên, hạ dò xét cửu u, vô cùng kinh khủng. Đây là Bạch Khởi điều động thể nội kia một tia truyền thừa thần ma lực lượng, cưỡng ép mở ra thần ma chi nhãn, muốn tìm tòi thần bí vách đá. Thần ma chi nhãn xuyên vào vách đá, Bạch Khởi liền tựa như đặt mình vào một chỗ tiên cảnh. Hắn cũng thấy rõ diễn luyện kiếm pháp nam tử diện mạo, mày kiếm mắt sáng, đứng tại kia giống như một thành có thể chạm tiên địa thần kiếm. Kiếm này tên là Chạm Tiên, người có duyên nhưng phải. Nam tử tựa hồ thấy được Bạch Khởi, từ tốn nói, kiếm đến. Keng, nơi xa một thanh thần kiếm phóng lên tận trời. Nam tử nắm chặt thần kiếm, trên thân kiếm y xông phá cửu tiêu, như muốn nghịch chuyển cả khôn, chạm phá thiên địa. Phúc. Bạch Khởi đột nhiên mở hai mắt ra, phun ra một ngụm máu tươi. Trong óc của hắn cũng đột nhiên nhiều một môn kiếm pháp phẩm cấp đã đạt đến thần cấp. Siêu biệt 10 cảnh phía trên cường giả sao? Một khắc này, Bạch Khởi có thể cảm giác được rõ ràng thiên địa đối với hắn hạn chế, tựa hồ muốn hắn khu trục tại kia phương thiên địa. Bành! Vách đá đột nhiên nổ tung, hóa thành một phấn. Lúc này Bạch Khởi đột nhiên đối động phủ chủ nhân lai lịch thân phận hết sức tò mò. Cái này thần bí vách đá từ đâu mà đến? Vách đá bên trong nam nhân là ai? Hết thảy hiếu kỳ vờn quanh tại trong óc của hắn. Sau đó Bạch Khởi lại đi đến một chỗ khác, một viên tản ra hào quang màu đỏ hạt châu. Này châu phát ra lực lượng có thể chống cự thần niệm dò xét, ngược lại là có là thần kỳ, về phần có gì công hiệu, Bạch Khởi tạm thời cũng không biết. Trong động phủ trong cung điện, Bạch Khởi một bước vào, liền có hơn 10 đạo con mắt nhìn tới. Đây là Nguyên Linh Châu. Đại Đằng Vương Triều Tử Gia lão tổ lập tức mở to hai mắt nhìn xem Bạch Khởi trong tay Nguyên Linh Châu, trong mắt tràn ngập dục vọng. Những này các gia lão tổ, hoặc là các đại vương triều thiên tiêu giống như hóa thân thành một đầu mãnh hổ, Bạch Khởi hiển nhiên liền thành đầu kia bé thỏ trắng. Nguyên Linh Châu thế nhưng là một kiện thông linh chi bảo, có thể gột rửa tâm linh, để cho người ta tiến vào không minh chi cảnh, tu luyện công pháp võ kỹ tốc độ tăng gấp bội. Nguyên Linh Châu còn có thể tự động hấp thu thiên địa nguyên khí, sau đó đem chuyển hóa thành nguyên dịch, nhanh chóng tăng cao tu vi. Nguyên dịch chính là cực kỳ tinh thuần nguyên khí biến thành, võ giả tu sĩ đều có thể tùy tiện đem luyện hóa ra tăng tu vi, mà lại tương đối chân quý bảo vật, bảo dược loại hình đều là dùng nguyên dịch đến giao dịch. Đến từ lớn dự vương triều Tử Gia lão tổ xuất thủ trước, bàn tay vô lượng, tựa như dao long chi chảo, tản ra tử hữu chi quang, bành vô hình chảo kình sinh ra từng đạo tiếng nổ đùng đoàng, một chảo này phía dưới đủ để tùy tiện đánh giết địa cực cảnh sơ giai cao thủ. Lúc này bên cạnh một vị sống 120 năm hồng phát lão giả, trong mắt tinh quang lấp lóe, hoảng sợ nói, người lao tặc này vậy mà đem giao long kình tu luyện thành công. Hồng phát lão giả tên là Viên Hoán, đến từ lớn của vương triều. Viên Hoán cùng Tử Đằng Sơn hai người chính là tranh đấu mấy chục năm túc địch. Hai người đều là địa cực cảnh lục trọng cao thủ, chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào địa cực cảnh cao giai, tiến vào Thiên Huyền bảng. Thiên Huyền bảng chính là một cái phân ly ở bảy đại vương triều bên ngoài thế lực thần bí sáng tác bảng danh sách, ghi chép bảy đại vương triều bên trong tất cả địa cực cảnh cao giai phía trên cường giả. Có thể vào này bảng người mỗi một vị đều là các đại vương triều đỉnh phong nhân vật. Viên Hoán cùng Tử Đằng Sơn tu luyện trên trăm năm, chân nguyên hùng hậu vô cùng, tinh thông mấy môn thiên cấp võ kỹ, tại địa cực cảnh nội hãn hữu địch thủ. Tử Đằng Sơn lúc này sử dụng giao long kình là từ một chỗ trong di tích có được, phẩm cấp đã siêu việt thiên cấp, uy lực thập phần cường đại. Đối mặt đạo này cường đại giao long kình, Bạch Khởi không tránh không né. Bành! Chỉ gặp Bạch Khởi trước người hư không nổi lên gợn sóng, mà Tử Đằng Sơn giao long kình như vào đầm lầy, trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Một đạo kim sắc quang mang lóe lên một cái rồi biến mất. Thiên Tiên Thần Cương đang ngồi không khỏi là trưởng khống một phương thế lực lớn tồn tại, tầm mắt cực cao, một chút liền nhìn ra mấy quẻ. Bước vào địa cực cảnh cao giai, bên ngoài cơ thể có thể hình thành một đạo hộ thể cương khí, đạo này cương khí càng đám người xưng là Tiên Tiên Thần Cương, đây cũng là địa cực cảnh cao giai võ giả biểu tượng một trong. Kim sắc Tiên Tiên Thần Cương đại biểu cho người này ít nhất là địa cực cảnh cửu trọng cường giả. Mới vào địa cực cảnh cao giai, hình thành là màu xanh Tiên Tiên Thần Cương, địa cực cảnh bắt trọng thì là màu vàng kim nhạt Tiên Tiên Thần Cương, chỉ có địa cực cảnh cửu trọng phía trên mới là thuần kim sắc Tiên Tiên Thần Cương. Bằng vào đạo này Tiên Tiên Thần Cương, đang ngồi tuyệt đại bộ phận võ giả đều mang một tia sợ hãi, không dám hiện lộ ra cái kia đạo dục vọng. Mà Tử Đằng Sơn càng là hai mắt trừng đến cực lớn, trong mắt tràn ngập vẻ sợ hãi, phải biết mỗi một vị địa cực cảnh cao giai cường giả đều là đứng tại bảy đại vương triều đỉnh phong quan sát phàm tục tồn tại, hắn mặc dù đã đạt đến địa cực cảnh lục trọng, nhưng nhất trọng chi chênh lệch tựa như là trời, chỉ có loại kia tuyệt thế thiên kiêu mới có thể vượt qua. Ngay tại Tử Đằng Sơn muốn thỉnh cầu xin tha thứ thời điểm, Bạch Khởi chậm rãi duỗi lên ngón tay, đầu ngón tay điểm trên hư không, nổi lên nhàn nhạt gợn sóng. Trước phương Tử Đằng Sơn thì một mặt không thể tin, thân thể chậm rãi ngã xuống. Bành! Chỉ gặp Tử Đằng Sơn trên trán có một đạo cực kỳ nhỏ bé điểm đỏ. Thiên Tiên Thần Cương quả nhiên cường đại. Thần Suối nhìn xem đường đường uy tín lâu năm địa cực cảnh trung giai cường giả liền như vậy chết đi, không có chút nào sức chống cự, nhìn về phía Bạch Khởi thời điểm trong mắt tràn đầy vẻ kiêng dè. Tiên Tiên Thần Cương không chỉ có thể làm hộ thể chi dụng, kỳ phong lợi không đúc chi năng càng là thắng qua bình thường kiếm cương chi lực. Đây cũng là địa cực cảnh cao giai cường giả có thể quan sát bảy đại vương triều nguyên nhân lớn nhất. Dù là Huyền Thiên Kiếm Tông đối đãi địa cực cảnh cao giai cường giả đều phải cho nó ba phần mặt mũi. Đại Côn Vương Triều Thiên Nguyên Các được xưng là quan lan cảnh võ đạo thánh địa, về căn bản nguyên nhân cũng là bởi vì Thiên Nguyên Các chi chủ Độc Cô Thành đứng hàng Thiên Huyền bảng đứng đầu bảng, tu vi đạt đến địa cực cảnh thập trọng. Mà lại truyền ngôn Độc Cô Thành từng bước ra quan lan cảnh, tại Côn Khư cảnh bên trong cùng Nam Thần Hoàng Triều một tôn vương hầu đại chiến 3 ngày 3 đêm bất phân thắng bại. Phải biết hoàng triều bên trong mỗi một vị vương hầu đều là đột phá địa cực cảnh, đã bước vào thiên cực cảnh vô thượng cường giả. Địa cực cảnh cùng thiên cực cảnh hoàn toàn là hai cái không giống cấp độ, cô độc thành có thể lấy địa cực cảnh tu vi cùng thiên cực cảnh cường giả một trận chiến, đủ để đã chứng minh hắn vô song chi năng. Chương 99, kinh khủng kim giáp cự nhân Bạch Khởi trong nháy mắt liền giết Tử Đằng Sơn, lập tức bỏ đi trong mắt mọi người vẻ tham lam. Ầm ầm. Đột nhiên, cung điện phát sinh chấn động to lớn, hai tòa đứng ở cung điện tả hữu tượng đá rơi xuống từng mảnh bê tông mảnh vỡ, hiện lộ ra kim sắc ánh sáng. Đây là kim giáp cự nhân. Tàng Thiên Cơ trên mặt hiện ra rung động thần sắc, hắn tại Huyền Thiên Kiếm Tông bên trong tàng thư các nhìn qua liên quan tới kim giáp cự nhân giới thiệu. Kim giáp cự nhân chính là thời kỳ thượng của một vị cường giả tuyệt thế kết hợp luyện khí thuật, chế phù thuật, khôi lỗi thuật mấy chục loại phụ trợ chi thuật mà sáng tạo ra. Kim giáp cự nhân có 3 loại đẳng cấp. Nhân giai kim giáp cự nhân, so sánh địa cực cảnh. Địa giai kim giáp cự nhân, so sánh thiên cực cảnh. Thiên giai kim giáp cự nhân, so sánh đạo cung cảnh. Mọi người không nên kinh hoàng, những này chỉ là nhân giai kim giáp cự nhân, bất quá chỉ là tương đương với địa cực cảnh. Tàng Thiên Cơ lời này vừa nói ra, mọi người nhất thời thở dài một hơi, có thể chống cự rất nhiều pháp trận, mà tiến vào đến tòa cung điện này không có chỗ nào mà không phải là địa cực cảnh bên trong cường giả. Ngoại trừ mấy lớn tiên kiêu bên ngoài, những người còn lại kém nhất đều đạt đến địa cực cảnh tứ trọng, thực lực tương đối cường hãn. Không chút nào khoa trương, bên trong tòa cung điện này người liên hợp lại đủ để tùy tiện hủy diệt một tòa vương triều. Ha ha, thì ra là thế, tiếp bản đại gia một trường. Một vị mặt nhọn mắt to nam tử lớn tiếng cười nói, vàng bạc chân nguyên từ trong cơ thể nổ tuôn ra, giống như quần quần khí lãng, quét về phía bốn phía, hình thành một mảnh chân không chi địa. Vị nam tử kia đi rất nhanh, trở về càng nhanh, lồng ngực thật sâu bị sa vào, đám người xem xét liền biết người này ngũ tạng lục phủ đều nát, thần tiên khó cứu được. Này sao lại thế này? Một vị mày rậm đại hán cả kinh nói, tu vi của hắn bất quá cùng người kia tương đương, bất thình lình tình trạng, để hắn trở nên 10 phần bất an. Đông, đông. Lúc này một vị cao tới 10 trượng kim giáp cự nhân chậm rãi dậm chân mà đến, mỗi một bước đều như là sấm nổ thanh âm, tại trong cung điện tiếng vọng thật lâu không tiêu tan. Tàng Thiên Cơ nhìn thấy kim giáp cự nhân chỗ chán tản ra qua mang, một mặt tức giận nói, thật là đáng chết. Đạo phủ chủ nhân vậy mà sẽ lấy lục gia yêu đan thay thế nguyên thạch, để kim giáp cự nhân thực lực tăng vọt. Ngay tại kim giáp cự nhân sắp tới gần thời điểm, Tàng Thiên Cơ cũng chỉ ngưng tụ ra thuần bạch sắc kiếm khí, gào thét mà ra, trong hư không xoay quanh một vòng trong nháy mắt hình thành một đạo huyền thiên kiếm cương, bành trung điệp bổ vào kim giáp cự nhân trên thân, vang lên một trận kim thạch thanh âm. Cái này, mày dậm đại hán mở to hai mắt nhìn. Tàng Thiên Cơ thực lực mọi người trong lòng đều nắm chắc, huyền thiên kiếm cương chi uy càng là danh chấn bảy nước, mà bây giờ vậy mà vẹn vẹn lưu lại một đạo nhàn nhạt vết kiếm. Cường đại như vậy năng lực phòng ngự thậm chí có thể cùng thần suối thanh huyền chiến thể tương đối. Lúc này, cung điện phía sau hai tòa tượng đá cũng bắt đầu bóc ra bên ngoài tầng kim màu xám mảnh vỡ, lộ ra một thân kim vàng lóng lánh khôi giáp. A, cứu ta a! Từng đạo cực kỳ bi thảm thanh âm vang vọng cả tòa cung điện, nhưng lại không ai đi cứu. Hai cố vô cùng cường đại kim giáp cự nhân liền để đám người tự lo không xong, bây giờ lại tới hai cố, ai sẽ nguyện ý đi làm cái kia thánh nhân? Tới tốt lắm. Thần suối lúc này trên thân thanh kim sắc quang mang bắn ra bốn phía, đối mặt cường đại kim giáp cự nhân, không có chút nào ý sợ hãi, vọt thẳng tới, dùng đến nguyên thủy nhất chiến đấu chi pháp, cận chiến. Ken, bành, kim thạch thanh âm run run truyền đến, thần suối bị kim giáp cự nhân lực lượng kinh khủng kia đánh vào người, liên tiếp lui về phía sau, nhưng là trên mặt hắn chiến ý càng hơn, lấy vô tận chiến ý khu động lấy thanh huyền chiến thể, kinh khủng quyền kình thật sâu khắc ở vách tường cung điện phía trên. Cái này thể chất thật sự là cường đại a, không biết sinh vật viện đám người kia có thể đem người này huyết mạch rút ra, nếu có thể để trong quân tướng sĩ đều có như thế thể chất, vậy đơn giản chính là gặp thần giết thần, gặp ma giết ma. Bạch Khởi đứng ở một bên, lặng lặng nhìn thần suối cùng kim giáp cự nhân kia đặc sắc tuyệt luân chiến đấu, không khỏi cảm thán nói. Theo trong cung điện từng tòa tượng đá thức tỉnh, một chút yếu kém địa cực cảnh cường giả nhao nhao vẫn lạc, máu tươi bay là tả mà ra, nhục thân càng là khó coi. Trong đó để Bạch Khởi kinh ngạc nhất chính là một vị mày rậm đại hán, vậy mà trực tiếp bị một cái kim giáp cự nhân ngạnh sinh sinh xé thành hai nửa, máu tươi phun ra, làm cho người sợ hãi thán phục. Đông, đông. Một cái nhàn rỗi kim giáp cự nhân liếc nhìn một vòng về sau, phát hiện còn có một vị trốn ở nơi hẻo lánh người. Vội vàng chạy mà đi, lực lượng chi lớn để cả tòa cung điện đều đang lắc lư. Cái này động phủ chủ nhân đến cùng là lai lịch gì, thật đạp ngựa giàu đến chảy mỡ. Bạch Khởi nhìn xem từng cái kim giáp cự nhân trên trán khảm nạm tản ra các loại quang mang lục gia yêu đan, không nhịn được nhà danh nói. Hắn từ khi đi vào thế giới này về sau, giết địch số lượng sớm đã siêu việt trăm vạn chi cự, càng là càn quét 6-7 tòa vương triều, lấy được các loại bảo vật nhiều vô số kể, nhưng cùng tòa động phủ này chủ nhân so sánh, tựa như là một đứa bé cùng Forbes trên bảng phú hào so thân ra, không ở cùng một cấp bậc. Bạch Khởi nhìn thoáng qua hướng mình chạy mà đến kim giáp cự nhân, khẽ thở dài một cái, nhẹ nhàng hơi búng ngón tay đầu, một đạo không đúc chân nguyên hóa thành kinh thế thần kiếm vạch một cái mà qua. Bành! Kia tương đương với thông linh thần binh kim giáp cự nhân thân thể trực tiếp bị một phân thành hai. Kim giáp cự nhân liền giống bị chặt đứt tuyến đường máy móc, trong nháy mắt giảm đạm xuống. Bạch Khởi xuề bàn tay ra, kim giáp cự nhân trên trán khảm nạm viên kia lục gia yêu đan trong nháy mắt bay đến trong tay của hắn. Hắn nhẹ nhàng cảm ứng một chút, cái này mai lục gia yêu đan bên trong năng lượng đã tiêu hao hơn phân nửa, giá trị cực lớn đại giảm thấp, nhưng cũng đủ để đổi lấy không ít nguyên dịch. Dù sao lục gia yêu thú thế nhưng là tương đương với thiên cực cảnh cường giả tồn tại, bây giờ toàn bộ quan lan cảnh bên trong ngoại trừ Vô Tận Sơn mạch bên ngoài, địa phương còn lại lục gia yêu thú lác đác không có mấy, đều là chúa tể một phương, thống trị vô số đê gia yêu thú. Tàng Thiên Cơ bằng vào các loại pháp thuật, để kim giáp cự nhân căn bản là không có cách tiến vào trên người hắn 10 trượng chi địa. Thần suối lúc này trong mắt chiến ý sôi trào mãnh liệt, trên người thanh kim thần mang càng ngày càng mạnh, hiển nhiên hắn muốn lợi dụng kim giáp cự nhân đến triệt để kích phát ra thanh huyền chiến thể thần uy. Về phần cái kia âm vô phong để Bạch Khởi cảm giác được có một ít kỳ quái, hắn tựa hồ đang cực lực gần tàng tự thân lực lượng. Như nhìn kỹ cái kia âm vô phong đối chiến kim giáp cự nhân thân thể vậy mà xuất hiện một cái độc lớn, hắn không có vung ra một đạo âm sát chi khí, kim giáp cự nhân trên thân liền sẽ tư tư thanh âm. Phổ thông âm sát chi khí tuyệt đối không có mạnh như thế uy lực, âm vô phong đem âm sát chi sắc sử dụng điều khiển như cánh tay. Bạch Khởi đầu ngón tay ngưng tụ ra thần bí khí thể, điểm bại trên trán, thần ma chi nhãn lần nữa hiện ra. Lúc này âm vô phong tựa hồ phát giác được Bạch Khởi đang nhìn chúng hắn, vội vàng vung vẩy áo bào đen, cả người biến mất tại cung điện bên trong. Quả nhiên không phải nhân tộc. Bạch Khởi nhìn thấy âm vô phong bản thể về sau, trong nháy mắt minh bạch. Phải biết âm sát chi khí vốn là tử chi tuyệt địa mà ra đời thiên địa chi khí, dù là nhân tộc cường giả cũng vô pháp đem âm sát chi khí dung nhập huyết dịch bên trong, mà Bạch Khởi ngạc nhiên phát hiện, âm vô phong huyết dịch vậy mà có thể cùng âm sát chi khí tương dung, tựa như đồng căn nhi sinh, không có bất kỳ cái gì dị biến, 10 phần hòa hợp. Chương 100, kiếm thần Khương Thanh Dương kim giáp cự nhân dù sao cũng là cùng loại với khôi lỗi chi vật, cũng không linh trí, theo còn thừa người dần dần mò thấy kim giáp cự nhân nhược điểm, chính là khảm nạm tại cái chán chỗ yêu đan. Tàng Thiên Cơ trực tiếp điều động thể nội kia một đạo lấy pháp lực ngày đêm rèn luyện huyền thiên kiếm khí, vừa xuất hiện, thiên địa vạn kiếm thể minh, xuyên phá từng đạo hư không, lấy không gian lưu xa chi lực đúc thành vô song huyền thiên kiếm cương, thẳng tắp chém về phía kim giáp cự nhân. Bành! Đạo này kiếm cương chính là danh liệt thiên huyền bảng người cũng không dám đón đỡ. Kim giáp cự nhân trong nháy mắt hóa thành một đống sắt vụn. Thần suối ánh mắt hạo nguyệt chi hoa, tại thanh kim thần mang bao phủ xuống tựa như một tôn thần tướng, miệt thị đám người. Đấm ra một quyền, thanh kim thần mang từ trên nắm tay nổi hiện, trực tiếp đem một cái kim giáp cự nhân đánh thành mảnh vỡ. Còn có mấy vị địa cực cảnh lục trọng thế gia lão tổ nhao nhao chấm dứt mạnh thực lực đem nó trên trán khảm nạm yêu đan bóc ra, những này kim giáp cự nhân trong nháy mắt ảm đạm vô quang. Lúc này một đạo lệnh bài từ cung điện chỗ sâu bay ra, Bạch Khởi thần niệm phóng thích ra tướng lệnh bài bắt trở về. Trên lệnh bài viết một cái chữ Diệp, chắc hẳn động phủ chủ nhân chính là họ Diệp. Đây là trong động phủ trụ cột lệnh bài. Một vị lão giả nhìn xem cái này mai lệnh bài, một mặt khiếp sợ nói: "Nếu là có thể luyện hóa cái lệnh bài này, liền có thể trưởng khống tòa động phủ này." Không nói cái khác, vẻn vẹn những này mất đi động lực trung tâm kim giáp cự nhân đều là một bút làm lòng người động tài phú, chớ nói chi là cung điện chỗ sâu phải chăng còn có vật càng quý giá. Nếu chỉ đơn nguyên linh châu bọn hắn còn có thể đè xuống nội tâm tham nghiệm, như vậy trong động phủ trụ cột lệnh bài đủ để cho bọn hắn điên cuồng. Bây giờ cả hai đều bị Bạch Khởi bắt được, đám người sao lại liền như vậy từ bỏ? Đừng nói dù là Bạch Khởi ít nhất là một tôn địa cực cảnh bắt trọng phía trên cường giả, coi như thiên huyền bảng đệ nhất độc cô thành đến đây, bọn hắn cũng sẽ không cứ như vậy để hắn tùy tiện rời đi. Chư vị, trước đem người này chém giết, bảo vật thuộc về mới quyết định, như thế nào? Tàng Thiên Cơ đôi mắt bên trong lánh quang lóe lên, mênh mông như là biển pháp lực để tòa cung điện này vì đó run lên. Nhưng mọi người đều thống nhất chiến tuyến. Một tôn ngưng tụ tiên thiên thần cương địa cực cảnh cao dài võ giả trở thành đám người đại địch số 1. Chiến. Thần suối trên người thanh kim thần mang phóng lên tận trời, khuấy động thiên địa. Thanh kim thần mang lúc này giống như thiên địa thần mâu đâm xuyên vô tận hư không, từng đạo lô đen xuất hiện, kinh khủng thôn vệ chi lực để đám người hãi nhiên. Đại cuồng vương triều viên gia lão tổ viên hoán sau lưng dâng lên một tôn kinh khủng dị thú, nắm đấm đập lấy lồng ngực, tiếng vang tựa như thiên lôi thanh âm, để cho người ta đinh tai nhức óc. Đây là viên gia chấn tộc công pháp thiên viên hình, nghe nói tu luyện tới chỗ sâu, cảm nhận được tỉnh một tia thiên viên chi linh, dung nhập đã thân, có thể chiến địa cực cảnh cao giai cường giả. Viên Hoán cùng Kim Giáp Cự Nhân ở giữa sinh tử chi chiến để hắn triệt để lĩnh ngộ thiên viên kinh chân ý. Một bên khác, một vị lấy trọng quyền nghe tiếng vũ gia lão tổ trong nháy mắt nắn quyền lớn, một đạo hào quang lóng ánh hiện, một quyền kia ẩn chứa núi chi trọng ý, vô địch chi thế, hướng bạch khởi mà tới. Bọn hắn đều là tu luyện trên trăm năm lão quái vật, chân nguyên hùng hậu vô cùng, thiếu bất quá chỉ là kia một tia linh ngộ, trải qua Kim Giáp Cự Nhân sinh tử áp bách, bọn hắn rộng mở trong sáng, phá vỡ kia mấy chục năm gông cùm xiềng xích, đạt tới một cái không thể tưởng tượng võ học chi cảnh. Bạch Khởi sắc mặt bình thản, vô luận là Viên Hoán vẫn là Vũ Gia lão tổ công kích đều đã không bàn mà hợp thiên địa chi thế, một chiêu một thức đều ẩn chứa kinh khủng thiên địa chi lực, chính là địa cực cảnh thất trọng cường giả cũng không dám trực diện những công kích này, nếu không sẽ có vẫn lạc chi hiểm. Lấy quyền đối quyền, Bạch Khởi đấm ra một quyền này cũng không có hoa bên trong hồ trạm canh gác như thế, có chỉ là không thể địch nổi lực lượng. Nhất lực phá và phát. Đã bước vào thiên cực cảnh Bạch Khởi, dù là chỉ dùng nhục thân lực lượng cũng có thể địch nổi địa cực cảnh thập trọng cường giả. Bành! Viên Hoán cùng Vũ Gia lão tổ giống như diều đứt dây, trực tiếp bay rất ra ngoài mấy chục mét, máu tươi phun ra. Bạch Khởi bèn bèn lấy thuần lực lượng của thân thể đánh ra, cũng không phải hai cái chỉ là địa cực cảnh lục trọng võ giả có thể tùy tiện đo lấy. Còn sót lại quyền kình chi lực trong nháy mắt xoắn nát hai người ngũ tạng lục phủ, một cái hô hấp sau hai vị này từng sừng sững vương triều đỉnh phong nhân vật như vậy vẫn lạc. Càn Khôn Vô Cực, Huyền Thiên Kiếm Khí, ba kiếm hợp một. Tàng Thiên Cơ lúc này cũng không tại lưu thủ, trực tiếp nắn pháp quyết, điều động thể nội kiếm khí, đem Huyền Thiên kiếm điện vận chuyển tới cực hạn, khổng lồ kiếm nguyên thấu thể mà ra, xoắn nát trung quanh hư không, vẹn vẹn một hơi ở giữa, phía sau hắn liền nổi lơ lửng vô số thanh thần kiếm. Đi. Vô số thần kiếm tứ ngược lấy hư không, mang theo vô cùng kinh khủng thôn vệ chi lực. Vô số thần kiếm sau đó trong nháy mắt ngưng tụ thành trong trang thấu kim Huyền Thiên kiếm cương. Chỉ dựa vào đạo này, Huyền Thiên kiếm cương liền có thể tùy tiện chém giết địa cực cảnh bắt trọng cường giả. Bạch Khởi ngược lại là nhìn nhiều Tàng Thiên Cơ một chút, không hổ là Huyền Thiên kiếm tông gần 300 năm qua thứ nhất tiên tiêu, phần này chiến lực đủ để khinh thường vô số người. Đối mặt đạo này kinh khủng Huyền Thiên kiếm cương, Bạch Khởi trực tiếp xuề bàn tay ra, cưỡng ép đem nó nắm chặt. Bành! Trong chốc lát, một cỗ vô cùng hào quang chói sáng tràn ngập tại trong cung điện. Huyền Thiên kiếm cương bị Bạch Khởi cưỡng ép bóp nát về sau, phát ra sắc bén kiếm nguyên bốn phía hoành ngược. Liền ngay cả Tàng Thiên Cơ né tránh không kịp, trên mặt đều vạch ra một đạo vết máu. Quang mang tiêu tán về sau, Bạch Khởi vẫn như cũ đứng ở vị trí cũ, một bộ quần áo không có một tia vạch phá vết tích, trong tay lượn vòng lấy một tia kiếm cương chi lực. Làm sao có thể? Tàng Thiên Cơ sắc mặt đại biến. Bạch Khởi nhìn xem ngay tại gào thét Tàng Thiên Cơ, khẽ lắc đầu. Gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Thế gian cường giả vô số, thiên điêu cũng không phải là vô địch. Nên kết thúc. Bạch Khởi đưa tay thọ vào hư không, chậm rãi rút ra một thanh xích hồng chi kiếm, một kiếm bạch ra, một đạo hơn xa Huyền Thiên kiếm cương màu đỏ kiếm cương hiện ra ở giữa thiên địa, lấy chân quý thần thạch tạo thành cung điện, thình lình bị chém ra một đạo khe nước to lớn. Ngay tại kiếm cương sắp chạm tới Tàng Thiên Cơ thời điểm, trên người hắn xuất hiện một đạo thuần trắng thần cương. Phản hư cảnh, đồng dạng phải chết. Bành! Màu đỏ kiếm cương bèn bèn dừng lại một cái hô hấp, liền trực tiếp chạm phá cái kia đạo thuần trắng thần cương, liên đối Tàng Thiên Cơ bị chém thành hai đoạn. Về phần ngươi, Bạch Khởi nhìn về phía thần suối, đấm ra một quyền, tựa như một đầu xích long phá không bay ra, quét sạch thiên địa, một đường không cản, cho ta ngăn trở. Thần suối đem thanh huyền chiến thể phát huy đến cực hạn, thanh kim thần mang hình thành một đạo màu xanh một tuấn, phía trên khắc họa lấy thần bí đường vân. Bành! Xích long mở ra miệng lớn, phun ra ra một đạo màu đỏ long tức, chạm đến màu xanh một tuấn, bắn ra chướng mắt tam sắc quang mang. Lực lượng kinh khủng trực tiếp đem màu xanh một tuấn kích phá, sau đó xích long một ngụm đem thần suối nuốt vào trong bụng, một tiếng long ngâm vang lên, phóng lên chín tầng trời, hóa thành đầy trời huyết vũ. Thân phụ thanh huyền chiến thể nhất đại thiên tiêu như vậy vẫn là. Bạch Khởi cũng không có cái gì quá lớn cảm giác. Ánh mắt của hắn nhìn về phía phương xa, đối thủ của hắn ở nơi nào? Huyền Thiên Kiếm Tông. Một tòa sừng sững vân tiêu phía trên sân phong, một thân ảnh giống như cựu thiên thần kiếm đứng thẳng ở đây. Người này chính là Huyền Thiên Kiếm Tông lão tổ, sống mấy ngàn năm lão quái vật, kiếm thần Khương Thanh Dương. Tu vi của hắn đã đạt đến phản hư cảnh hậu kỳ, là quan lan cảnh cường giả tối đỉnh. Chương 101, Bạch Khởi đột phá. Bạch Khởi ánh mắt đạm mạc, đứng chắp tay, đưa tay bàn tay chậm rãi vung ra. Trong chốc lát, hư không nổi lên to lớn gợn sóng, một con cực kỳ to lớn bàn tay chậm rãi đè xuống. Bành! Thần thạch chế tạo cung điện bắt đầu nứt toác ra, bảo vệ cung điện các loại cường đại pháp trận trực tiếp bị ép phá. Một trường này ẩn chứa lực lượng đã siêu việt địa cực cảnh cấp độ, chính là một tôn vương hầu tại cái này cũng phải hãi nhiên không thôi. Bàn tay lớn này giống như thần ma chi thủ, trải rộng mênh mông cổ pháp vân tay, ý chí không kiên định người xem xét liền sẽ lâm vào vô tận luân hồi trong ảo cảnh. Bành! Giờ khắc này, thiên địa biến sắc, tựa như chín thiên thần sơn giáng lâm, vô tận tinh hà lưu chuyển, một trường này đã đột phá bọn hắn nhận biết, trước khi chết bọn hắn đôi mắt bên trong hiện lên một đạo tinh quang sáng chói cực quang. Có thể kiến thức đến cái này không tồn tại ở trong nhân thế trường pháp, bọn hắn chết cũng không tiếc. Một trường ra, đám người vẫn. Bạch Khởi sau đó bước vào cung điện chỗ sâu, trước mắt một màn để hắn có chút chấn kinh. Chim hót hoa nở, thác nước dòng sông, từng đạo linh ẩn vẩn quanh vào hư không phía trên. Bạch Khởi thần niệm triển khai, từng cây ngoại giới khó mà nhìn thấy linh dược chân quý hiện lên ở trong óc của hắn. Bên cạnh thác nước còn có một gốc cao tới trăm trượng linh thụ, thân cây tản ra nhàn nhạt thanh quang, một đạo linh uy bao phủ đầu tiên, tựa như thượng cổ thần thụ, thần uy hạo đẳng, quan sát thiên địa. Nếu ta không có đoán sai, cái này quả linh thụ phẩm cấp đã đạt đến thất giai, không biết động phủ này chủ nhân như thế nào đạt được loại này đẳng cấp linh thụ. Thất giai linh thụ nếu có thể sinh ra linh trí, liền tương đương với đạo cung cảnh võ đạo đại năng. Truyền thuyết thời kỳ thượng cổ, có một gốc thần thụ sừng sững với thế giới trung tâm, nhánh cây đã đột phá thế giới cách ngăn, chạm tới vô tận hư không bên ngoài, rễ cây càng là đã đến dưới đáy của thế giới. Khi đó một tôn cường đại thần ma giáng lâm giới này muốn đem luyện thành một kiện linh bảo, cái này quả thần thụ tại tối hậu quan đầu sinh ra linh trí, vô số đầu rễ cây dâng lên, trải qua vô số năm thế giới chi nguyên rèn luyện, mỗi một đầu rễ cây đều có thể so sánh một kiện chuẩn linh bảo. Sau đó tôn này cường đại thần ma trực tiếp bị vô số đầu rễ cây bị đánh giết, thần ma chi huyết biến thành thần thụ dịch dinh dưỡng. Linh thụ cực kỳ sinh ra linh trí, như một khi có linh trí, chính là một tôn tồn tại cực kỳ khủng bố. Dù là chư thiên vạn giới bên trong ra đời linh trí thần thụ cũng là lắc đắc không có mấy. Bạch Khởi luyện hóa trong động phủ trụ cột lệnh bài, bây giờ cả tòa động phủ đều tại hắn trưởng khống bên trong. Theo năm vạn đại tần vệ sĩ xuyên qua u vân sâm lâm, tiến vào Kim Nhạc Thành, Bạch Khởi cũng là thời điểm nên đi chủ trì đại cục. Kim Nhạc Thành. Hầu ra, tiếp qua 3 ngày, 30 vạn trấn nam quân liền có thể xuyên qua u vân sâm lâm, đi vào Kim Nhạc Thành. Trừ Vân Sơn cung kính đối chủ vị Bạch Khởi nói. Trừ Vân Sơn trên thân một cỗ uy thế ngoại phóng, thể nội chân nguyên như sông dài cuộn cuộn, tiếng sấm vang rền. Trải qua đủ lương sơn một trận chiến, hắn tu luyện vạn đạo tu la quyết tiến thêm một bước, tăng thêm đạt được Bạch Khởi bàn thưởng thất giai linh thụ bên trên kết linh quả, trở lại Kim Nhạc Thành về sau, hắn liền lập tức bế quan tu luyện. Một thân tu vi liên tục đột phá 2 trọng, bây giờ Trừ Vân Sơn đã đạt đến địa cực cảnh 8 trọng, trên lệch một bước liền có thể bước vào địa cực cảnh trung giai cấp độ. Ừm, ngươi lui xuống trước đi đem cảnh giới củng cố một chút. Bạch Khởi ánh mắt lóe lên, nhẹ nhàng gõ cái bàn. Vâng, mặt tướng cáo lui. Trừ Vân Sơn một mặt kính ý chắp tay nói. Bây giờ Bạch Khởi dưới trướng 2 vị chính đô thống đều đã đạt đến địa cực cảnh 8 trọng. Bằng vào hắn truyền thụ cho các loại võ kỹ, chính là đứng hàng thiên huyền bảng người cũng có thể một trận chiến. Hôm sau, Kim Nhạc Thành phía dưới, 5 vạn đại tần vệ sĩ chỉnh tề tề đứng tại kia, tại liệt dương chiếu dọi xuống, kia tối tăm sắc khôi giáp, giống như một đầu còn ngủ say hắc long. Xuất phát. Trừ Vân Sơn cùng Phong Bất Nôn đem 2 vạn 5 ngàn tên đại tần vệ sĩ hướng đông tây 2 phe xuất phát. Một sát na này, ngủ say hắc long bắt đầu mở hai mắt ra, từng đạo sát khí ngưng tụ mà lên, chọc tan bầu trời. Nương theo lấy bọn hắn rời đi, đại địa chấn động cũng theo đó đi xa. Bạch Khởi nhìn về phía phương xa, nơi đó có bọn hắn đối thủ, có thành lập công vân thi cốt. Kim Nhạc Thành phía sau núi, Bạch Khởi quanh chân ngồi ở kia, nhìn một cái, quan sát mấy trăm vạn bách tính. Và anh, bốn phía một cỗ nguyên khí khổng lồ lộn xộn tuôn ra mà tới. Lúc này Bạch Khởi trên đỉnh đầu hình thành một cái cự hình cái phế, vô số nguyên khí tràn vào tứ chi bách hải của hắn bên trong. Những cái kia nguyên khí giống như tinh binh mãnh tướng tứ ngược lấy hắn kỳ kinh bắt mạch. Lúc này Bạch Khởi thể nội giống như tinh không, vô số ngôi sao lóe ra, mỗi một cái lấp lóe sao trời chính là một cái khiếu huyệt, cẩn thận số đi trọn vẹn có được 12.9600 cái khiếu huyệt, không bàn mà hợp nhất nguyên chi số. Vô số nguyên khí tiến vào khiếu huyệt bên trong, từng cái khiếu huyệt cấp tốc lấp đầy, mỗi lấp đầy một cái khiếu huyệt, Bạch Khởi khí tức trên thân liền tăng cường một phần. Lúc này Bạch Khởi khẽ nhíu mày, hắn có thể rõ ràng cảm giác được phương diện này trăm dặm nguyên khí đã không đủ để hắn tiếp tục tu luyện xuống dưới, sau đó liền từ trong nhận chứa đồ xuất ra nguyên linh châu, bàn tay đặt tại hạt châu phía trên, một cỗ khổng lồ thôn phệ chi lực xuất hiện, một cỗ bảng bạc nguyên dịch xuất hiện. Bạch Khởi liền giống thôn tính nước đem nguyên dịch nuốt vào trong bụng sau trong nháy mắt nổ tung, hóa thành trường hà quần quần nguyên khí, bất quá mấy hơi thở ở giữa liền đem 10 cái khiếu huyệt lấp đầy, khí tức đột nhiên tăng lên mấy thành. Nguyên linh châu không biết trong động phủ thả ở bao nhiêu năm tháng, bên trong nguyên dịch tựa như một đầu hồ nước, Bạch Khởi đem nó rút ra nguyên dịch bất quá chỉ là 9 châu mất sợi lông, nhưng này biến thành nguyên khí cũng làm cho thân thể của hắn có chút rung động, may mắn Bạch Khởi tấn thăng đến tiên cực cảnh về sau, thân thể đạt được thể nội cái kia đạo thần bí khí thể rèn luyện, để nhục thân trình độ viễn siêu yêu thú, đủ để so sánh yêu thú bên trong còn nhỏ vương tộc, chính là thông. Linh thần binh chi uy cũng không gây thương tổn được hắn. Theo không ngừng từ nguyên linh châu bên trong rút ra nguyên dịch, sau đó nuốt vào trong bụng, hóa thành quần quần nguyên khí, trọn vẹn rút ra mấy chục nhiều lần, Bạch Khởi thể nội lấp đầy khiếu huyệt đã đạt đến 21400 cái, tu vi cũng theo đó đột phá đến tiên cực cảnh nhị trọng. Nếu có thể đem 12.9600 cái khiếu huyệt toàn bộ lấp đầy, cũng liền đại biểu cho đã đem thiên cực cảnh tu luyện viên mãn, đạt đến tiên cực cảnh thập trọng. Nếu không phải trong động phủ thu được cái này nguyên linh châu cái này gì bảo, Bạch Khởi muốn đột phá còn cần một chút thời gian. Hắn cẩn thận cảm ứng một chút, nguyên linh châu bên trong kia tựa như hồ nước nguyên dịch đã tiêu hao 1/6. Những này nguyên dịch đủ để cho hắn tu luyện tới thiên cực cảnh ngũ trọng phía trên. Qua 2 ngày, Trừ Vân Sơn cùng Phong Bất Ngôn 2 đường đại quân giai truyền đến tin chiến thắng. Trong khoảng thời gian ngắn, bọn hắn liền riêng phần mình công phá thành trì 3 tòa, giết địch hơn 10 vạn. Đại tần vệ sĩ thế nhưng là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, thấp nhất binh sĩ đều đã bước vào linh hải cảnh, đối diện với mấy cái này thủy thành nhỏ trực tiếp chính là nghiền ép cục. Cũng không lâu lắm, 30 vạn trấn nam quân liền xuyên qua u vân sâm lâm, đi vào Kim Nhạc Thành, cùng Bạch Khởi tụ hợp. Trong vòng 10 ngày, bản hầu muốn cái này phương viên vạn dặm chi địa, cắm đầy đại tần cờ xí. Bạch Khởi tự mình chỉ lệnh 10 vị phó đô thống, riêng phần mình xuất lĩnh 3 vạn trấn nam quân, hướng bốn phía phóng xạ. Chương 102, chuyên nghiệp đào mộ lao đầu đại vũ vương triều tại 7 đại trong vương triều xếp tại thứ 2, quốc lực cường đại, võ phong hưng thịnh. Thiên Hư thành, danh xưng đại vũ đệ nhất thành, dù là đại vũ vương đô không thể cùng chi so sánh, nguyên nhân chủ yếu nhất chính là Thiên Hư thành thành chủ chính là đứng hàng thiên huyền bảng, gần với đứng đầu bảng Độc Cô thành, nhiều năm trước liền bước vào địa cực cảnh thập trọng cường giả. Khoảng cách Thiên Hư thành ngoài trăm dặm, Hàn Tín mang theo 2 tên thân vệ đặt chân nơi này. Hầu ra, cái kia Thiên Hư thành thành chủ Dương Mục thật coi có lợi hại như vậy. Một bên một vị cưỡi một thất nhị giai xích vân câu thân vệ tò mò hỏi. Hàn Tín một mắt ngàn dặm, ở xa ngoài trăm dặm, bằng vào thiên nhãn thần thông, vẫn như cũ có thể nhìn thấy tòa kia hùng vĩ cự thành. Dương Mục, nguyên danh Lý Chính Tùng, chính là đương kim đại vũ hoàng đế hoàng đệ, năm đó quyền thế ngập trời bồi vương, chấp trưởng đại vũ lục đại quân đoàn binh mã đại nguyên soái, nhất đại đại nho Tô Vân Phi quan môn đệ tử. Cứ như vậy hoàn mỹ nhân vật, vậy mà chưa thể leo lên kia cửu ngũ chí tôn chi vị. Dương Mục cha đời trước đại vũ hoàng đế lấy một đạo thánh chỉ liền tức đoạt Dương Mục tất cả quân quyền, mà Tô Vân Phi cũng bị một đạo có lẽ có tội danh mà bị giam nhập thiên lao, cuối cùng buồn bực sầu não mà chết. Nạn lòng thoái chi phía dưới, Dương Mục rời đi tòa kia tràn ngập lục đục với nhau, không có một tia thân tình vương đô, đi vào Thiên Hư thành, vẹn vẹn 20 năm liền đem Thiên Hư thành chế tạo thành bây giờ như vậy hùng vĩ cự thành. Hầu ra, kia bị sao đại vũ triều đình không phái binh tới Thiên Hư thành? Một tên khác thân vệ một mặt không hiểu hỏi, Thiên Hư thành dạng này cự thành, vô luận bị kia vương triều bên trong cũng sẽ không để bọn hắn tồn tại, đây chính là ngạnh sinh sinh đánh triều đình mặt mũi á, không phải không phái, mà là không dám. Hàn Tín một câu điểm phá hai người, chỉ cần Dương Mục còn sống một ngày, như vậy Thiên Hư thành liền vẫn như cũng là cái kia lớn vũ quốc đều có thể siêu việt cự thành. Hàn Tín cùng 2 tên thân vệ cưỡi nhị giai xích vân câu thật nhanh đi vào Thiên Hư thành. Lúc này, trên bầu trời lần lượt từng khí thế mạnh mẽ lướt qua. Trời ạ, kia là tứ giai dị chủng kim xí hổ. Một vị người mặc áo xám du hiệp nhìn thấy một đầu mọc ra kim sắc 2 cánh hổ thú, lập tức hoảng sợ nói: Kim sĩ hổ chính là kim sĩ điểu cùng trời nam hổ kết hợp sinh hạ dị chủng, thân phụ 2 thú huyết mạch, thực lực so với bình thường tứ giai yêu thú mạnh hơn rất nhiều. Không bao lâu, lại có một đầu cao tới 10 trượng voi ma mút đánh tới chớp nhoáng, mỗi một lần đặt chân đại địa đều giống như phát sinh cấp 7 động đất, làm cho người hãi nhiên. Sau đó lại là một con trên thân trải rộng ám hắc sắc điểm lấm tấm báo vừa bay mà qua, đặt chân hư không, nổi lên từng cơn sóng gợn chi sắc. Đây là ngầm u báo, tốc độ kia thiên hạ vô song, có thể cùng sánh ngang yêu thú lắc đắc không có mấy. Lúc này, bên cạnh một vị chuẩn bị vào thành độc hành võ giả trong mắt lộ ra một tia ánh mắt hâm mộ nói: Những này yêu thú không có chỗ nào mà không phải là đạt tới tứ giai cấp độ, có thể đem hàng phục những cái kia võ giả khí tức bành trướng, không có chỗ nào mà không phải là đã đem huyền cực cảnh tu luyện viên mãn, đạt đến huyền cực cảnh thập trọng. Trước đó vị kia cưới tứ giai dị chủng kim xí hổ vị võ giả kia, khí tức giống như hoàng hà cuộn cuộn, để cho người ta hãi nhiên, hiển nhiên bước vào địa cực cảnh. Thiên Hư thành tiếp giáp vô tận sơn mạch, cho nên võ giả nơi này đều thích đi hàng phục một chút yêu thú hoặc là dị thú mạnh mẽ, dùng cái này để chứng minh thực lực của mình. Hàn Tín 3 người giao 15 mai nguyên thạch, liền cưỡi xích vân câu tiến vào Thiên Hư thành. Thiên Hư thành đường đi rộng lớn, đủ để cho một chút hình thể khổng lồ yêu sủng hành động. Trên đường phố khắp nơi có thể thấy được các cấp độ yêu sủng, có thuần trắng đáng yêu nhu cốt bị thỏ, có hung tàn bạo ngược lang thú, có sức mạnh cường đại liệt địa gấu đen. Lúc này một đầu tản ra mênh mông khí tức yêu sủng từ Thiên Hư thành phía trên bay qua. Đây là thanh linh mãng. Trên bầu trời thanh linh mãng bay qua, truyền đến trận trận âm thanh sấm sét, mãng đôi vung vẩy một chút, hư không trong nháy mắt vỡ vụn. Lúc này đứng tại thanh linh mãng trên đầu nam tử trung niên nhẹ nhàng vô đầu của nó, để táo bạo thanh linh mãng trong nháy mắt bình tĩnh lại. Hầu ra, đầu này yêu sủng khí tức thực sự quá kinh khủng, đây chẳng lẽ là một đầu đại yêu cấp bậc tồn tại? Hàn Tín bên cạnh thân vệ nhìn xem đầu kia khổng lồ thanh linh mãng, tâm linh vậy mà sinh ra một tia chấn động. Hàn Tín tự nhiên cũng đã nhận ra tên kia thân vệ biến hóa rất nhỏ, một chỉ điểm tại trên trán, một đạo kinh khủng thần niệm trong nháy mắt tiến vào thế giới tinh thần, hóa thành một tôn vô địch thần ma, trực tiếp đem cái kia đạo thanh linh mãng chi niệm chằm diệt. Hô, tên kia thân vệ ánh mắt dần dần thanh minh, há mồm thở dốc. Hừ, chỉ là một đầu thanh linh mãng liền để các ngươi như vậy tâm linh chấn động, dẫn sinh ác nghiệm, lần này sau khi trở về, các ngươi liền tiến về vô tận sơn mạch, chém giết 100 con yêu thú mới có thể về đơn vị. Hàn Tín một bộ chỉ tiếp rèn sắt không thành thép biểu lộ, nếu không phải hắn kịp thời lấy cường đại thần niệm đem bọn hắn thế giới tinh thần bên trong cái kia đạo ác niệm chặn diệt, bọn hắn lúc này đều sẽ không còn đột phá cơ hội. Cái này cũng cùng thanh linh mãng thiên phú thần thông có quan hệ, truyền luôn thanh linh mãng thể nội ẩn chứa một tia cửu lưu yêu mãng huyết mạch, cho nên thanh linh mãng thiên phú thần thông thanh linh huyễn giới có được kinh khủng uy năng, có thể khiến người ta trầm luân tại trong ảo cảnh, ngay cả lúc nào chết cũng không biết. Vừa rồi tên kia thân vệ mưu toan vận dụng thần niệm đi thăm dò vị trung niên nam tử kia, từ đó phát động thanh linh mãng thiên phú thần thông. Hàn Tín nhìn xem tên kia đứng ở thanh linh mãng phía trên nam tử trung niên, khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, nói: "Thú vị." Vị trung niên nam tử kia là một vị địa cực cảnh cao giai cường giả, hơn nữa còn không phải mới vào cao giai cấp độ, đã đạt đến địa cực cảnh bắt trọng. Lúc này mới có thể hàng phục đầu này đã đạt đến ngũ giai cấp độ thanh linh mãng. "Thế nào, tại Thiên Hư thành các ngươi còn muốn trắng trợn cướp đoạt?" Một đạo tức giận thanh âm truyền đến. Hàn Tín mang theo 2 tên thân vệ đi tới, liền nhìn thấy một vị hai đầu lông mày tản ra một cỗ quý khí thanh niên chắp tay đứng tại kia, 2 vị mặc áo bảo làm nam tử trung niên đem một vị lão giả vây quanh. "Ta khuyên ngươi vẫn là không muốn tự mình chuốc lấy cực khổ, nếu không phải thiếu chủ nhà ta có lòng thương hại, nguyện ý xuất ra 100 mai nguyên thạch mua trong tay ngươi như thế đồ vật, nếu không chúng ta chính là trắng trợn cướp đoạt ngươi lại có thể thế nào?" Trong đó một vị áo lam nam tử một mặt khinh thường biểu lộ, hung tợn nhìn xem lão giả, nói: "Hầu gia, người này thật sự là bá đạo, vậy mà muốn cướp đồ vật của ông lão, nếu không thuộc hạ ra tay giáo huấn bọn hắn." Hàn Tín bên cạnh một thân vệ thấy cảnh này, lập tức tinh thần trọng nghĩa bạo giận nói. Hàn Tín đối với cái này lại đột nhiên cười cười: "Lão đầu kia nhưng mạnh hơn ngươi nhiều." Hai tên thân vệ đều không dám tin tưởng nhìn xem kia nhìn gầy cùng da bọc xương đồng dạng lão đầu. "Hắn mạnh hơn chúng ta." Hai người liếc nhau, đều tại trong mắt đối phương nhìn thấy kia một tia hoài nghi thần sắc. "Xem tiếp đi đi." Hàn Tín nói một câu, hai người lập tức không nói chuyện, lặng lặng xem náo nhiệt. "Tiểu lão nhân tại Thiên Hư thành bán vài chục năm đồ vật, từ đó không người nào dám cướp đồ vật của ta." Lão đầu bị tức dâu ria đều sai lệch. Trong tay hắn kiện bảo bối này, thế nhưng là từ một vị cường giả đi ngủ địa phương đào tới, giá trị mấy chục vạn nguyên thạch, muốn dùng 100 nguyên thạch liền muốn mua đi, chờ cái dám ăn. "Hừ, đã như vậy, vậy cũng đừng trách ta không khách khí." Một vị trung niên áo bào xanh hừ lạnh một tiếng, đáy mắt hiện lên một tia lênh quang. Chương 103, Thiên Hỏa đỉnh áo lam nam tử trên thân chân nguyên bạo khởi, một cỗ khí kình quét về phía bốn phía, một chút tu vi yếu kém người đều nhao nhao vận khởi chân nguyên dẫn vào trong tay áo, sau đó huy động tay áo dùng cái này để ngăn cản cỗ này khí kình. Đây là kỳ gia cùng sư trưởng. Trong đám người một vị trung niên võ giả, ánh mắt bắn ra một đạo tinh quang, một mặt chấn nhưng hoảng sợ nói. Tên kia trung niên võ giả sau khi nói xong, tự nhiên đưa tới ánh mắt của mọi người, hắn lập tức ngẩng đầu ưỡn ngực, có chút tự hào nói ra: "6 năm trước, ta đã từng qua linh núi, may mắn nhìn thấy kỳ gia cao thủ sử dụng cùng sư trưởng đem một đầu tứ giai đỉnh phong chấn sơn thú đánh chết, kia một đạo cùng sư nộ cương quá kinh khủng, bây giờ ta còn rõ mồn một trước mắt. Kỳ gia chính là Đại Vũ Vương triều đỉnh tiêm thế gia, trong tộc có vài vị địa cực cảnh cường giả tọa chấn. Vô luận là trong giang hồ, vẫn là trên triều đình đều có không kém lực ảnh hưởng. Cái này cùng sư trưởng chính là kỳ gia tuyệt học một trong, tu luyện tới đại thành có thể ngưng tụ uy lực cương mãnh cùng sư nộ cương, có mở sông ngược lại hải chi có thể." Trải qua vị trung niên nam tử kia phổ cập, đám người đối đãi vị kia quý khí thanh niên ánh mắt đều biến không đồng dạng, dù là tại Thiên Hư thành đối với kỳ gia uy danh bọn hắn cũng có nghe thấy. Đám người chỉ gặp kia cương mãnh vô cùng cùng sư trưởng tiến vào khô gầy lão giả trước người một trượng chi địa, lập tức giống như mây khói tiêu tán, còn chưa chờ trung niên áo bào xanh kịp phản ứng, khô gầy tay của lão giả trưởng nhẹ nhàng đánh vào trên người hắn, tựa như chuẩn chuẩn lướt nước, chạm đến là thôi. Ngay tại tất cả mọi người tưởng rằng không phải kỳ gia vị kia tối hôm qua uống rượu giả, dẫn đến trưởng lực không đủ, còn chưa tới thân người trước liền tiết khí, trung niên áo bào xanh sắc mặt đột nhiên đại biến, một mặt hoảng sợ bộ dáng, lồng ngực liền giống bị đồng truy trùng điệp đánh kích, thần sâu bị sa vào, sau đó một cú khó mà ngăn cản cự lực đánh tới, trung niên áo bào xanh trực tiếp bay rất ra ngoài, vang một tiếng trùng điệp quẳng xuống đất, không một tiếng động. Kỳ Văn, một vị khác tuổi khá lớn một chút áo lam nam tử một mặt tức giận hô, vừa xài bước ra, mấy hơi thở liền tới đến vị kia trung niên áo bào xanh trước mặt, nhìn thấy hắn bộ này hình dạng, Kỳ Võ ngực lửa giận trong nháy mắt xông lên đại não. "Chết đi cho ta." Kỳ Võ lúc này giống như hóa thân một đầu cổ sư, toàn thân hỏa diễm vờn quanh, hai con ngươi băng lãnh vô tình, mấy bước ở giữa liền tới đến khô gầy trước mặt lão giả, ngọn lửa nóng bỏng tuôn hướng bốn phía, đám người cảm giác được hỏa diễm bên trong ẩn chứa lực lượng, lập tức biến sắc, nhao nhao lui ra phía sau mấy mét. Khô gầy lão giả lộ ra vẻ mỉm cười, một mặt lạnh nhạt, bàn tay vô nhẹ nhẹ ra, một cỗ tuyệt cường lực lượng đột phá từng tầng hỏa diễm, trực tiếp đánh vào Kỳ Võ trên thân. Kỳ Võ song đồng đột nhiên rụt lại, giờ khắc này hắn tựa như nhìn thấy thái cổ thần sơn giáng lâm, một đạo khó mà hình dung lực lượng trùng điệp đánh ở trên lồng ngực của hắn, ngũ tạng lục phủ trong nháy mắt bị chấn thành đậu hoa. Kỳ Võ cặp mắt kia đều là vẻ không cam lòng, hắn chưa hề nghĩ tới mình sẽ chết đi như thế. Bành! Kỳ Võ ầm vang ngã xuống đất, toàn thân mặt ngoài không có một chỗ vết thương, liền liền y phục đều không có phá mất một điểm, nhưng nội tạng lại tựa như món thật cẩm. Cái này, mọi người đều hai mặt nhìn nhau, vừa rồi Kỳ Võ kia uy thế, đã chứng minh hắn tu vi cao cường hung hãn, đã đạt đến huyền cực cảnh thập trọng, nếu có thể tiến thêm một bước, chính là nhất tộc giả lão, một nước cột trụ tồn tại. Kỳ Văn Thúc, Kỳ Vũ Thúc. Quý khí thanh niên mặt lộ vẻ rung động, toàn thân run rẩy, đại biểu cho hắn lúc này cảm giác bất lực. Quý khí thanh niên tên là Kỳ Bụi, chính là kỳ gia thế hệ này ưu tú nhất thiên tài, tuổi còn trẻ liền bước vào huyền cực cảnh, tăng thêm hắn là kỳ gia đệ nhất cao thủ kỳ gia già lão Kỳ Chấn Đình cháu trai, thân phận trở nên càng thêm tôn quý. Lần này đến đây Thiên Hư thành, Kỳ Chấn Đình chi ý là để Kỳ Bụi mở mang kiến thức thêm cái khác thanh niên tuấn kiệt. Vì an toàn của hắn suy nghĩ, Kỳ Chấn Đình để kỳ gia võ đường trưởng lão Kỳ Văn, Kỳ Võ hai huynh đệ cùng nhau đi tới Thiên Hư thành bảo hộ Kỳ Bụi. Kỳ Văn chính là huyền cực cảnh bắt trọng cao thủ, Kỳ Võ thì nhiều năm trước liền bước vào huyền cực cảnh thập trọng, hai người tại kỳ gia địa vị gần với mấy vị kỳ gia già lão. Kỳ Chấn Đình sở dĩ có thể để cho bọn hắn cam tâm tình nguyện đi bảo hộ Kỳ Bụi, đó là bởi vì Kỳ Văn, Kỳ Võ vốn không phải kỳ gia người, chính là Kỳ Chấn Đình bên ngoài du lịch thời điểm thu hai tên nghĩa tử. Kỳ Chấn Đình dạy bọn họ học tập võ đạo, cho bọn hắn vinh hoa phú quý sinh hoạt, cho nên hai người bọn hắn đối với Kỳ Chấn Đình chưa từng chống lại, dù là để bọn hắn chết, bọn hắn đều nguyện ý. Khô gầy lão giả vẹn vẹn nhìn thoáng qua Kỳ Bụi, cũng không giết hắn. "Tiểu huynh đệ, nhưng có hứng thú theo lão phu cùng nhau đi đào mộ?" Khô gầy lão giả đi đến Hàn Tín bên này, sau đó lướt qua Hàn Tín, nhìn xem thân vệ Lạc Siêu nói. Lạc Siêu chính là vị kia tinh thần trọng nghĩa bạo dạn, muốn xuất thủ giáo huấn kỳ gia ba người tên kia thân vệ. Đào mộ. Lạc Siêu một mặt mộng bức nhìn xem khô gầy lão giả. Khô gầy lão giả cười cười xấu hổ, giải thích nói sai, là đào bảo bối. Hắc hắc, ngươi như nguyện ý, ta liền đem kiện bảo bối này tặng cho ngươi. Khô gầy lão giả nói xong từ trong ngực móc ra một cái dính đầy bùn tiểu đỉnh, sau đó hắn vội vàng dùng y phục của mình đem những cái kia bùn đất xoa điểm, lộ ra một cái có khắc rất nhiều thần bí đồ án tiểu đỉnh. Đây là vật gì? nhìn thật xinh đẹp nha. Lạc Siêu nhìn xem tòa kia 10 phần tinh xảo tiểu đỉnh, ánh mắt lập tức bị hấp dẫn lấy. Đây là Thiên Hỏa đỉnh. Khô gầy lão giả vừa định giới thiệu kiện bảo bối này, Hàn Tín thanh âm từ một bên vang lên. Khô gầy lão giả lập tức kinh trụ, xoay người sang chỗ khác, thật sâu nhìn xem Hàn Tín, nói, làm sao ngươi biết đây là Thiên Hỏa đỉnh? Khô gầy lão giả ngữ khí trở nên thâm trầm, ánh mắt cũng đột nhiên biến đổi. 100 năm trước Thiên Huyền bảng đứng đầu bảng Vương Đông Lương thành danh chi khí, bản hầu như thế nào không biết. Hàn Tín nhàn nhạt nhìn xem Khô gầy lão giả. Hàn Tín trước khi đến liền phái người đi sưu tập bảy đại vương triều bên trong một chút bí văn chuyện quan trọng, trong đó liền có một đầu liên quan tới Phương Đông Lương tin tức. Phương Đông Lương, 100 năm trước Thiên Huyền bảng đứng đầu bảng, nghe nói đã nửa chân đạp đến vào thiên cực chi cảnh, chính là bảy nước võ đạo giới mấy trăm năm qua có hy vọng nhất bước vào thiên cực cảnh cường giả tuyệt thế. Nhưng mà Phương Đông Lương đột nhiên không có tin tức, liền ngay cả hắn họ hàng gần nhất gần người cũng không biết hành tung của hắn, tựa như ở trong nhân thế bốc hơi đồng dạng. Bây giờ 100 năm đi qua, vẫn như cũ không ai biết Phương Đông Lương hành tung, bởi vì thời gian dài không có liên quan tới chiến tích của hắn, Thiên Huyền bảng đứng đầu bảng cũng theo đó thay đổi, biến thành bây giờ Đại Côn Vương Triều Thiên Nguyên Cắt Chi chủ độc cô thành. Thiên Hỏa đỉnh làm Phương Đông Lương thành danh thần binh, ở trong chứa một đoàn thiên hỏa, danh xưng nhưng luyện vật vật, lúc trước thế nhưng là bị các vương triều cường giả thèm nhỏ dãi hồi lâu, nếu không phải Phương Đông Lương thực lực quá mức kinh khủng, Thiên Hỏa đỉnh đã sớm đổi chủ. Hàn Tín từng tại liên quan tới Phương Đông Lương trong tin tức thấy qua liên quan tới một chút Thiên Hỏa đỉnh ghi chép, thân đỉnh khắc họa rất nhiều dị thú đồ án. Vì nghiệm chứng đỉnh này có phải hay không Phương Đông Lương sử dụng tòa kia Thiên Hỏa đỉnh, Hàn Tín thậm chí vận dụng một tia thần niệm. Quả nhiên phía trên còn lưu lại một tia khí tức cường đại, Hàn Tín vừa so sánh đã đạt đến mới vào thiên cực cảnh trình độ, như thế xem ra Phương Đông Lương đã đột phá gông cùng xiển xích, đột phá đến thiên cực cảnh. Về phần Thiên Hỏa đỉnh tại sao lại xuất hiện tại Khô gầy lão giả trong tay? Hàn Tín đối với cái này có chút hoài nghi. Chương 104, Thiên Địa chi hỏa ngươi chính là Đông Phương Lương đi. Hàn Tín ánh mắt như kiếm, thản nhiên nói: "Ha ha, ta là Đông Phương Lương à?" Khô gầy lão giả đột nhiên ngửa mặt lên trời cười dài, trong tiếng cười tràn đầy bất đắc dĩ cùng không cam lòng. Ai có thể muốn lấy được Đường Đường Thiên Huyền bảng đứng đầu bảng, uy chấn bảy nước, tướng mạo mạo so Phan An Đông Phương Lương bây giờ biến thành bộ dáng này? Thế nào, ngươi muốn tòa này Thiên Hỏa đỉnh? Đông Phương Lương bây giờ mặc dù nhìn giống ánh nến càng mạnh càng yếu, nhưng tốt xấu đã từng cũng là một bước vào thiên cực cảnh vô thượng cường giả, trong mắt lập tức bắn ra một đạo thanh quang. Tại Hàn Tín trong mắt, đạo này thanh quang trong nháy mắt hóa thành một đầu hung diễm quần quật manh thú đi nhào về phía hắn. Thần niệm hóa hình. Đông Phương Lương không hổ là đã từng bước vào thiên cực cảnh cường giả, thủ đoạn này chính là bây giờ Thiên Huyền bảng đứng đầu bảng độc cô thành phía trước cũng phải bị ăn phải cái thiệt tỏi lớn. Nhưng mà, Đông Phương Lương tưởng tượng tình huống lại không xuất hiện, sau một khắc, đột nhiên trời đất quay cuồng, trước mắt hắn cảnh tượng trong nháy mắt biến hóa, đi vào một chỗ trong hoang mạc. Giống lúc này bốn phía xuất hiện vô số sa hà thú, đem Đông Phương Lương vây quanh ở trong đó, đặc biệt là trước mặt kia vài đầu hình thể khổng lồ nổi lên tử quang sa hà thú cho hắn một cỗ cực mạnh cảm giác áp bách. Lục giai sa hà vương. Đông Phương Lương tâm thần chấn động, một mặt chấn kinh chi sắc. Lục giai sa hà vương thế nhưng là có thể so sánh thiên cực cảnh cường giả kinh khủng tồn tại. Bây giờ vừa xuất hiện chính là ba đầu, huống chi còn có nhiều như vậy phổ thông sa hà thú, hắn như thế nào là đối thủ? Nghĩ đến nơi này, Đông Phương Lương mặt xám như tro, nhắm mắt lại, sau đó đột nhiên lại lần nữa mở ra, trên mặt hiện lộ ra kiên quyết chi sắc. Hắn định liều mạng. Lúc này, một thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Tại liệt dương chiếu dọi xuống, đạo thân ảnh này lộ ra vô cùng vĩ ngạn. Tán. Chỉ gặp hắn nhẹ nhàng phun ra một chữ, vô số sa hạt thú lập tức hóa thành hư vô, toàn bộ hoang mạc chỉ còn hắn cùng Đông Phương Lương. Là ngươi? Đông Phương Lương thấy rõ người tới diện mạo, ánh mắt lập tức thanh minh, một mặt sợ hãi nhìn xem Hàn Tín. Thần niệm hóa vực. Bước vào thiên cực cảnh, thần niệm đạt được thiên địa chi lực rèn luyện, bắt đầu thể biến, có thể để cho thần niệm hóa thành vạn vật tiến hành thần niệm công kích. Mà thần niệm hóa vực thì là thiên cực cảnh bên trong cao cấp nhất tồn tại mới có thể có thủ đoạn. Những người này không có chỗ nào mà không phải là tại các phương hoàng triều hoặc là võ đạo đại phái bên trong có được địa vị cực cao. Chí ít tại quan lan cảnh bên trong, không người có thể đạt tới loại tầm thứ này. Hàn Tín bung tay lên, hoa mạc biến mất, Đông Phương Lương trước mắt biến đổi, về tới trong hiện thực. Bây giờ, bản hầu cho ngươi hai lựa chọn, một thần phục với bản hầu, hai, chết tại bản hầu trong tay. Còn chưa chờ Đông Phương Lương nói chuyện, Hàn Tín liền thản nhiên nói. Đông Phương Lương nhìn xem Hàn Tín, thật dài thở dài một hơi, tùy theo cười khổ nói, ta còn có lựa chọn à? Đông Phương Lương nguyện ý đi theo đại nhân. Đông Phương Lương suy nghĩ sau một lát, chắp tay nói, bản hầu chính là Đại Tần Hoài Âm hầu, ngươi tức nhập bản hầu dưới trướng, cũng coi như vào Đại Tần, được hưởng Đại Tần khí vận gia trì. Hàn Tín thản nhiên nói, Đại Tần Hoài Âm hầu. Đông Phương Lương nghe đến chữ đó mắt, lập tức kinh hãi, hắn bước vào thiên cực cảnh về sau, từng đi qua côn cư cảnh, thương huyền cảnh, cùng lớn nhất thương nô cảnh, cũng nghe qua các phương hoàng triều, nhưng chưa từng có Đại Tần hoàng triều. Chẳng lẽ đến từ Hoang Châu bên ngoài? Đông Phương Lương nội tâm mười phần nghi ngờ nghĩ đến, bản hầu vừa rồi lấy thần niệm quan chi, trong cơ thể ngươi bản nguyên hao hết, nhưng vì sao vẫn như cũ có thể? Hàn Tín nhìn xem Đông Phương Lương, hắn vừa rồi lấy thần niệm dò xét một chút thân thể của hắn, phát hiện Đông Phương Lương thể nội khí hải khô kiệt, ngay cả căn bản nhất bản nguyên chi lực cũng đã hao hết, bình thường tới nói xuất hiện tình huống như vậy người, chỉ có người chết. Đông Phương Lương giơ tay lên, từ từ mở ra bàn tay, một đoàn đỏ vàng chi sắc hỏa diễm đột nhiên xuất hiện, cái này đoàn hỏa diễm xuất hiện trong nháy mắt, chúng quanh hư không xuất hiện lốt bốt thanh âm. Có thể để cho thiêu đốt hư không hỏa diễm đã không phải là phổ thông hỏa diễm có thể làm được, chỉ có trong truyền thuyết tiên địa chi hỏa mới có thể làm đến. Giữa tiên địa tự nhiên đản sinh hỏa diễm, mỗi một đóa đều ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Nếu có thể trưởng không một đóa, thành đạo trên đường không vẫn lạc bên trong, tất nhiên là có thể quan sát một châu cường đại tồn tại. Chính là đạo này tử cực thiên hỏa mới khiến cho ta sống đến bây giờ. Đông Phương Lương tựa hồ nghĩ đến dĩ vãng sự tình, ánh mắt trở nên lạnh lẽo. Chẳng ai ngờ rằng, cái gọi là thiên hỏa đỉnh bên trong vậy mà chân chính có giấu một đóa thiên địa chi hỏa. Tất cả mọi người coi là thiên hỏa đỉnh bên trong cái gọi là thiên hỏa bất quá chỉ là so phổ thông thú hỏa loại hình mạnh lên một bậc linh hỏa thôi, ai có thể nghĩ tới lại là tử cực thiên hỏa bậc này thiên địa thần vật. Thiên địa thần vật đều là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Nhìn thấy Đông Phương Lương lòng bàn tay cái kia đạo tử cực thiên hỏa, Hàn Tín trong lòng mười phần cảm khái, cái này Đông Phương Lương số phận thật sự là tốt. Như mình có thể có được tử cực thiên hỏa bậc này thiên địa thần vật, hắn tự tin chính là đạo cùng cảnh võ đạo đại năng hắn cũng có thể một trận chiến. Nhưng bây giờ Đông Phương Lương đã thần phục với hắn, Hàn Tín cũng không tốt lại đi cướp đoạt dưới tay mình đồ vật. Chỉ là thiên địa thần vật thôi, không quan trọng, bản hầu không có thèm. Hàn Tín nội tâm nói thầm. Đông Phương Lương lấy tử cực thiên hỏa chi năng cưỡng ép kéo dài tính mạng, cuối cùng chỉ là nhất thời. Hàn Tín nghĩ nghĩ bây giờ có thể để cho Đông Phương Lương trở lại đỉnh phong biện pháp lắc đắc không có mấy. Trong đó chính là phục dụng vô thượng thần dược, lấy thần dược chi lực tái tạo bản nguyên, bù đắp khí hải. Vô thượng thần dược chính là toàn bộ Hoang Châu cũng không thấy qua có, chớ nói chi là nho nhỏ quan làng cảnh bên trong. Dù là Hoang Châu về sau một chút cổ lão thế gia bên trong có vô thượng thần dược, chính là lấy toàn bộ đại tần vương triều cầm đi đổi, cũng chưa chắc có thể đổi đến. Biện pháp này trực tiếp bị Hàn Tín xóa bỏ rơi mất. Bây giờ vẫn còn có một cái biện pháp có thể thực hiện. Lấy khí vận chi lực quay lại bản nguyên, trùng tạo khí hải. Khí vận chi lực vốn là mơ hồ, dù là võ đạo đỉnh cao nhất cường giả cũng vô pháp trưởng không khí vận chi lực chỗ vận dụng thỏa đáng, có thể trợ người khởi tử hồi sinh, tái tạo nhục thân các loại thần uy. Trái lại khí vận chi lực cũng có thể biến thành giữa thiên địa kinh khủng nhất độc dược, chính là trong truyền thuyết luân hồi cảnh đại đế cường giả cũng phải vất lạc. Hàn Tín từ trong nhẫn chứa đồ xuất ra một đạo trống không thánh chỉ, phía trên ẩn chứa nồng đậm khí vận chi lực. Sau đó, thánh chỉ bay lên, tản ra khí tức kinh khủng. Thần, tấu mời bệ hạ. Hàn Tín thanh âm vang lên, thánh chỉ khẽ chấn động, sau đó một đạo thanh âm uy nghiêm truyền đến. Chuyện gì? Hàn Tín vội vàng chắp tay, nói, thần dưới trướng tướng lĩnh Đông Phương Lương khí hải khô kiệt, bản nguyên hao hết, nhìn bệ hạ phê chuẩn, lấy khí vận chi lực để mở lại khí hải, lại tố bản nguyên. Chuẩn. Thanh âm uy nghiêm lại lần nữa truyền đến. Nương theo mà đến là một vệt kim quang, trực tiếp đem Đông Phương Lương bao phủ ở bên trong, một cỗ khí vận chi lực từ đỉnh đầu tiến vào thể nội. Không bao lâu, khô kiệt khí hải liền tràn ngập như đại dương chân nguyên, theo khí vận chi lực không ngừng tiến vào, Đông Phương Lương thân thể bắt đầu biến hóa, từ một cái khô gầy lão giả dần dần biến thành một vị phong độ nhẹ nhàng tràn ngập mị lực trung niên mỹ nam tử, cái kia đạo tử cực thiên hỏa cũng tại tham lam thôn phệ lấy cỗ này khí vận chi lực. Bành. Theo Đông Phương Lương thể nội 26300 cái thần khiếu sáng lên, đại biểu cho hắn đã trở lại đỉnh phong, đồng thời nâng cao một bước, đột phá đến tiên cực cảnh nhị trọng. Chương 105, tiên tiên linh dịch cái kia đạo thánh chỉ trong nháy mắt mất đi qua mang, về tới Hàn Tín trong tay, lúc này Đông Phương Lương đột nhiên mở hai mắt ra, một vệt kim quang bắn ra, trong hư không xuất hiện một đầu thật dài khí lãng, thật lâu không tiêu tan. Tạ hầu gia. Đông Phương Lương xoay người chắp tay nói, đối với Hàn Tín ân tình, hắn khắc trong tâm khảm. Hàn Tín xuề bàn tay ra, một cỗ vô hình khí kình đem Đông Phương Lương đỡ lên. Lấy thực lực của ngươi, người nào có thể đem bị thương thành dạng này? Căn cứ Hàn Tín tình báo trong tay, có thể đem đã bước vào thiên cực cảnh Đông Phương Lương bị thương thành như vậy, chỉ có Huyền Thiên Kiếm Tông có cái này năng lực. Huyền Thiên Kiếm Tông lão tổ Khương Thanh Dương thế nhưng là sống hơn ngàn năm lao yêu quái, sáng lập Huyền Thiên Kiếm Tông thời điểm hắn chính là một phản hư cảnh đại tu sĩ, bây giờ hắn đã bế quan hơn 500 năm, không người nào biết hắn đạt đến cái nào cấp độ. Đương nhiên, Hàn Tín cũng không sợ Khương Thanh Dương, hắn đã đem lấp kín 12000 cái thần khiếu, đã đạt đến thiên cực cảnh nhất trọng đỉnh phong, chỉ cần lại lấp đầy 900 cái thần khiếu liền có thể đột phá đến thiên cực cảnh nhị trọng. Về phần chiến lược cấp độ, hắn bước vào thiên cực cảnh một khắc này, liền phá vỡ mà vào chín cấm, có thể chiến thiên cực cảnh cựu trọng cường giả, như vận dụng một chút át chủ bài, chính là thiên cực cảnh thập trọng cường giả cũng không sợ. Có thể nói tại quan lan cảnh những người có thể uy hiếp hắn cơ hồ không có. Không phải Huyền Thiên Kiếm Tông người, người kia đến từ Côn Khư cảnh thập đại cường giả tộc một trong Huyền Âm Thánh tộc, lúc ấy hắn đã là thiên cực cảnh tứ trọng, bước vào trung giai cấp độ, mà lúc đó ta mới vừa vặn bước vào thiên cực cảnh nhất trọng, ta bằng vào thiên hỏa đỉnh chi uy ngược lại là có thể miễn cưỡng chống lại, nhưng mà trong cơ thể hắn vậy mà có được một đạo cực kỳ khủng bố âm sát chi khí. Nói đến đây, Đông Phương Lương vẫn là lộ ra một tia thống khổ, có thể thấy được cái tia đạo âm sát chi khí tiến vào trong cơ thể của hắn về sau, đến cỡ nào đau đớn. Ngay tại tối hậu quan đầu, ta ngoại ý muốn phát động thiên hỏa đỉnh bên trong tử cực thiên hỏa, trong cơ thể ta cái tia đạo âm sát chi khí giống như đụng phải khắc tinh, cấp tốc xa cách ta thân thể, mà tử cực thiên hỏa tựa như nhìn thấy mỹ thực, trực tiếp đem vị kia huyền âm thánh tộc bao phủ lúc nào tới, bất quá một lát thân thể liền hóa thành hư vô. Sau trận chiến này mà ta cũng bởi vậy linh hải khô kiệt, bản nguyên hao hết, tử cực thiên hỏa không hổ là thiên địa thần vật, có thể để cho ta vẫn như cũ có thể sống ở trên đời, thậm chí còn có thể động dụng bộ phận thực lực. Thì ra là thế. Hàn Tín nhưng trong lòng đối kia huyền âm thánh tộc có mấy phần hứng thú, côn cư cảnh chi địa hơn xa quan lan cảnh chi địa, không chỉ có là thiên địa nguyên khí càng thêm nồng đậm, tài nguyên càng thêm phong phú, mà lại cường giả số lượng cũng vượt xa quan lan cảnh chi địa. Tỷ như thiên cực cảnh cường giả, quan lan cảnh chi địa lác đác không có mấy, chỉ có Huyền Thiên Kiếm Tông lão tổ cùng hai vị thái thượng trưởng lão, hoặc là một chút ẩn thế cổ lão thế gia bên trong tồn tại một chút, nhưng số lượng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà tại côn cư cảnh chi địa, thiên cực cảnh cường giả mặc dù không phải khắp nơi có thể thấy được, nhưng kỳ cảnh bên trong nhất lưu thế lực đều có thiên cực cảnh cường giả tọa chấn, những cái kia đỉnh tiêm thế lực càng sẽ vượt qua thiên cực cảnh phía trên võ đạo đại năng tọa chấn. Mà côn cư cảnh bên trong thập đại cường giả tộc đều là thân phụ đặc thù huyết mạch hoặc là thể chất đặc thù kinh khủng tồn tại, bọn hắn tự xưng là thánh tộc. Trong đó cường đại nhất kim dực thánh tộc, ngân linh thánh tộc dù là tại toàn bộ hoang châu bên trong đều được xếp hàng hảo, truyền ngôn trong tộc có được số tôn đạo cùng cảnh đại năng tọa chấn, nội tình cực kỳ khủng bố. Chính là hoang châu cảnh nội tam đại hoàng triều đều vô cùng kiêng kỵ bọn hắn thực lực. Một đạo kinh khủng âm thanh sấm sét vang lên, lập tức đưa tới Hàn Tín cùng Đông Phương Lương chú ý. Đông Phương Lương ánh mắt nhìn chăm chú một phen về sau, nói: "Nơi đó là khoảng cách Thiên Hư thành ngoài trăm dặm trời Dương Phong, đi xem một chút." Hàn Tín thản nhiên nói. Lập tức, Hàn Tín cùng Đông Phương Lương hai người mang theo kia hai tên thân vệ trực tiếp xé rách hư không, biến mất tại nguyên chỗ. Trăm dặm chi địa, đối với Hàn Tín bọn hắn bực này thiên cực cảnh cường giả mà nói, bất quá chỉ là mấy hơi thở liền có thể đạt tới khoảng cách. Kia hai tên thân vệ thấy được hư không bên ngoài kia kinh khủng không gian lưu xa, bây giờ đều vẫn là mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt hoàn toàn không thể tin được. Lần này hư không di động, ngược lại để hai người bọn hắn ở trong lòng chôn xuống một cái muốn mạnh lên hạt giống. Lúc này trời dương trên đỉnh có ba người đứng thẳng ở hư không bên trên. Lúc này cục diện chính là một người đối kháng hai người. Một vị mặc áo xanh nam tử trung niên, tóc đen áo choàng, hai con ngươi tản ra tựa như thiên đao phong mang, lúc này đứng chắp tay, rất có một bộ tông sư phong phạm. Đối diện hai người đều nhìn tuổi tác không lớn, một người trong đó trong mắt có một đóa quỷ dị tử hoa, quanh thân tản ra một cỗ cường đại lực lượng tinh thần. Một người khác, tóc, lông mày giống như một đám lửa bành đằng giấy lên, tựa như một tôn trong lửa thần nhân, thần dị vô cùng. Ba người toát ra tới khí tức để bọn hắn tự thân chúng quanh hư không nổi lên bọn sóng. Nam tử mặc áo xanh kia chính là Thiên Hư thành thành chủ Dương Mục, đứng hàng Thiên Huyền bảng thứ hai, cũng là Thiên Phú không tồi tiểu gia hỏa. Đông Phương Lương tựa như lấy một trưởng bối thân phận giới thiệu Dương Mục. Hàn Tín cũng thuận Đông Phương Lương con mắt nhìn quá khứ, một thân chân nguyên cuộn cuộn, đứng ở cái nào giống như một thanh thiên đao, có thể chạm thiên địa. Hiển nhiên Dương Mục đã đem đao ý lĩnh ngộ được cực sâu cấp độ, như hắn có thể đem đao ý viên mãn về sau mượn nhờ thiên địa chi thế, diễn sinh đao vực, tương lai bước vào thiên cực chi cảnh, cũng là thiên cực cảnh bên trong cường giả. Nhìn thấy Dương Mục đạo này lăng lệ vô cùng đao ý, Hàn Tín cũng đột nhiên nhớ tới Vương Triều nội tu tập Đao đạo Võ đạo học viện viện trưởng, thân phụ tuyệt mạch, vốn không pháp tu luyện võ đạo, lại có được kinh khủng đại nghị lực, từ nhỏ rút đao mấy chục vạn lần, tự hành lĩnh ngộ một chiêu cường đại tuyệt học Bạt đao thuật, đã sớm đem diễn sinh đao vực bước vào thiên cực cảnh, chính là hắn cũng không dám nói có thể chiến thắng người này. Hắn chính là Thiên Quang phủ Võ đạo học viện viện trưởng Phó Hưng Tuyết, bị đám người xưng là đạo thần. Một thân đao đạo bên trên lĩnh ngộ, không người có thể hai bên. Hai vị kia chính là một vị là Tử Đồng thánh tộc người, một vị là Thiên Diễm thánh tộc người. Đông Phương Lương vốn là nhất đại du hiệp, không có gia tộc ràng buộc, cả đời đều tại du lịch, đi địa phương cũng nhiều, kiến thức cũng liền tương đối đủ. Hàn Tín nhìn xem cái này hai đại thánh tộc người, tu vi đều chẳng qua địa cực cảnh thất trọng, khó khăn lắm bước vào cao giai cấp độ, nhưng hai người liên hợp lại khí thế vậy mà không kém chút nào Dương Mục vị này địa cực cảnh thập trọng cường giả. Không hổ là thân phụ đặc thù huyết mạch hoặc là thể chất đặc thù đại tộc, tuy tiện một cái tộc nhân đều có thể so sánh những cái kia phổ thông thiên tài, không thể không nói những này đại tộc cất bước liền so tuyệt đại đa số cao nhiều lắm. Dương Mục, ta khuyên ngươi giao ra tiên tiên linh dịch, nếu không tộc ta cường giả đến, tất nhiên để ngươi nơi ở hóa thành tử vực. Vị yêu tử đồng thánh tộc thanh niên lạnh lùng nói, không chút nào che lấp trong mắt sát ý. Hắn cùng Diễm Phong đi vào quan lan cảnh sau cùng nhau phát hiện một chỗ bí cảnh, hai người liền dự định đi đầu thăm dò, không nghĩ tới tại một chỗ trong thạch động phát hiện một ao nhỏ tiên thiên linh dịch. Nhưng là tiên thiên linh dịch lại cần đặc thù ngọc khí mới có thể chứa vào, liền tại bọn hắn đi chuẩn bị lúc, phát hiện mình tiên thiên linh dịch lại bị nhanh chân đến trước, trải qua bọn hắn một đường truy tra, phát hiện người này chính là Thiên Hư thành thành chủ Dương Mục. Lập tức liền có trước mắt một màn này. Chương 106, tử đồng huyết mạch bành. Cái này tiên thiên linh dịch thế nhưng là có thể giúp Dương Mục bước vào thiên cực cảnh đồ vật, há có thể giao ra. Sinh hồng đao khí thình lình chém ra. Như là đã quyết định, Dương Mục cũng sẽ không quản nhiều như vậy, đánh trước tới. Vừa ra tay chính là phong mang vô cùng đao khí, trong chốc lát, thiên địa gió xoáy vân dũng, một đạo thật dài màu đỏ khe hở xuất hiện trên hư không. Một cỗ vô song chi lực tuôn hướng từ đồng thánh tộc thanh niên cùng Thiên Diễm thánh tộc thanh niên. Từ Uchimo. Từ đồng thánh tộc thanh niên cảm nhận được cỗ này kinh khủng đao khí, trong lòng không dám kinh thường, vội vàng thi triển ra từ đồng thánh tộc đặc lưu thần thông. Chỉ gặp hắn hai con ngươi bên trong hiện ra hai đóa tử ưu hoa, một đạo sức mạnh tinh thần vô hình vươn ra, trong nháy mắt đem phương viên mười dặm chi địa bao phủ. Sau đó đại địa đang biến hóa, cổ thụ san sát trời dương phong trong nháy mắt biến thành mênh mông vô bờ hải dương. A, chiêu này thần thông lại có chút giống thần niệm hóa vực thủ đoạn a. Đông Phương Lương nhìn thấy tử đồng thánh tộc thanh niên một chiêu này thần thông, lập tức hơi kinh ngạc nói ra, thì ra là thế, chẳng qua là rất giống, như tinh thần lực yếu kém người, ngược lại là có khả năng sẽ trúng chiêu, nhưng Dương Mục tiểu tử này tu luyện đao đạo, đã đem đao ý lĩnh ngộ bảy thành chi cảnh. Sao lại bị cái này khu khu miễn cảnh ảnh hưởng? Đông Phương Lương nói xong, Dương Mục cũng không có để hắn thất vọng, một đạo tung hoành mấy trượng đao mang ngang chém tới, từ đồng thánh tộc thanh niên cái kia đạo huyễn cảnh như là tấm gương, xuất hiện từng đạo vết rách, vành một tiếng trực tiếp vỡ vụn ra, cảnh tượng trước mắt trong nháy mắt khôi phục thành trước đó bộ dáng. Vạn Diễm chi vực. Lúc này chỉ gặp Thiên Diễm thánh tộc thanh niên trên thân bộc phát ra cực kỳ chói mắt kim sắc quang mang, một đạo hỏa diễm phóng lên tận trời, tựa như từng đạo hỏa chi thần liên, vọt thẳng hướng Dương Mục. Phá! Dương Mục đối diện với mấy cái này hỏa chi thần liên, một mặt bình tĩnh, trong tay chi đao trùng điệp đánh xuống, kinh khủng đao khí trực tiếp chạm tại hỏa chi thần liên phía trên, phanh một tiếng, hỏa chi thần liên trong nháy mắt đạm đạm không hạ. Thấy mình bổ ra đao khí hữu hiệu, Dương Mục lần nữa liên tục vung ra mấy chục lần đại đao, trong chớp nhoáng này, toàn bộ hư không tràn ngập vô cùng sắc bén đao khí. Lúc này Tử Đồng Thánh tộc thanh niên trong mắt Tử Hữu Hoa trong nháy mắt tách ra hào quang màu tím, kia cổ vô hình tinh thần lực trực tiếp tuôn hướng Dương Mục. Hoàng bét, đây là Tử Đồng Thánh tộc bí thuật, nhưng cưỡng ép tăng lên một cái giai đoạn tinh thần lực, đạo này tinh thần lực bây giờ chỉ sợ đã đủ để so sánh mới vào tiên cực cảnh cường giả. Đông Phương Lương đột nhiên mở to hai mắt nhìn, vô vô đuổi, nói: "Mà Dương Mục đang toàn lực đối phó Thiên Diễm Thánh tộc thanh niên Hỏa Chi Thần Liên, đối mặt đạo này cường đại tinh thần công kích, căn bản không kịp phản ứng." Bành! Dương Mục giống như bị cự truy trùng điệp nện ở trên người, lập tức phun ra một miệng lớn máu tươi, thân hình trong nháy mắt nhanh lùi lại, trên hư không xẹt qua một đạo thật dài vết tích. Từ Đồng Thánh tộc thanh niên cùng Thiên Diễm Thánh tộc thanh niên bất quá là địa cực cảnh thất trọng tu vi, nhưng bằng mượn tự thân đặc thu huyết mạch cùng thể chất, chính là Dương Mục đều có chút không chịu được nổi. Đã cho ngươi cơ hội, ngươi không muốn, vậy liền đi chết đi cho ta." Một thanh tử tinh thần lực ngưng tụ mà thành cự truy trùng điệp đánh về phía Dương Mục, một bên khác từng đạo hỏa chi thần liên tựa như một đầu tráng kiện cự mãng, trong nháy mắt lướt qua hư không, xuất hiện trận trận bạo liệt thanh âm, một đạo giữ tận miệng lớn nuốt hướng Dương Mục. "Hầu gia." Lúc này Đông Phương Lương ngồi không yên, vội vàng hô một câu. "Ừm." Hàn Tín thản nhiên nói. Đạt được Hàn Tín cho phép, Đông Phương Lương giống như điên cuồng, trực tiếp xé rách không gian, biến mất không thấy gì nữa. Ngay tại Dương Mục thời khắc sống còn thời điểm, hắn vang lên bên tai một thanh âm. "Tiểu tử, nhiều năm không thấy, ngươi đã trưởng thành đến tình trạng này, không tệ, không tệ." Dương Mục trong tầm mắt chỉ gặp một vị phong thần như ngọc nam tử đột nhiên xuất hiện, phất tay liền đem đạo này đủ để so sánh thiên cực cảnh cường giả một kích lực lượng trực tiếp chấn diệt. Nhìn trước mắt nam tử này, Dương Mục cảm thấy hết sức quen thuộc, cái kia đạo phong tồn đã lâu ký ức hiện ra đến, hồi nhỏ đạo thân ảnh kia chậm rãi cùng trước mắt vị nam tử này chậm rãi trở lại. "Sư tôn, thật là ngươi?" Dương Mục một mặt kinh hỉ nói, hắn lúc này hoàn toàn mất hết đứng đầu một thành nên có trầm ổn khí chất. "Phi, cái gì sư tôn? Tiểu tử, đừng gọi bậy, lão hủ. Phi, ta lúc đầu chỉ là gặp ngươi thiên phú không tồi, dạy ngươi mấy chiêu." Đông Phương Lương đứng ở một bên, đứng chắp tay, phối hợp kia thân áo trắng, tựa như Trích Tiên Lâm Phàm. "Hắc hắc, ta cũng không phải thật là vui, không nghĩ tới lâu như vậy đi qua người còn sống đâu." Dương Mục lúng túng bắt phía dưới phát, nói: "Làm sao đột nhiên trở nên lạnh như vậy?" Dương Mục nghi ngờ nói, sau đó xoay người sang chỗ khác, thấy được Đông Phương Lương cặp mắt kia, giờ khắc này tựa như bị tử vong ngưng thị, thân thể giống như đặt mình vào nơi cực hàn, toàn thân run rẩy. "Ngươi!" Ngay trong nháy mắt này, một bàn tay cực kỳ lớn đột nhiên xuất hiện trực tiếp đem Tử Đồng Thánh tộc thanh niên cùng Thiên Diễm Thánh tộc thanh niên bóp thành một đoàn huyết vụ. Hư không bên trên, một đạo khe nước to lớn xuất hiện, Hàn Tín cùng hai tên thân vệ xuất hiện tại Đông Phương Lương cùng Dương Mục trước mặt. Hưu, một đoàn dòng máu màu tím cùng một đoàn dòng máu màu đỏ bay đến Hàn Tín trong tay. Hàn Tín thần niệm tiến vào dòng máu màu tím bên trong, nháy mắt sau đó đặt mình vào một mảnh tử sắc trong biển hoa, lúc này trước mặt hắn xuất hiện từng đạo cường đại thân ảnh. Những này thân ảnh đều là Tử Đồng Thánh tộc bên trong cường giả sau khi chết lưu lại dấu ấn tinh thần, kém nhất đều là thiên cực cảnh bên trong cường giả, trong đó có mấy đạo đã siêu việt thiên cực cảnh. Hàn Tín hai mắt nhắm lại, lập tức chỗ sâu trong óc xuất hiện một bộ hỗn độn thần ma đồ. Hắn lấy thần hồn quan sát này đồ, một cỗ cổ lão mênh mông khí tức từ trên người hắn phát ra, đem những này dấu ấn tinh thần nhao nhao chấn vỡ. Tại đi đến hắn thấy được Tử Đồng Thánh tộc huyết mạch khởi nguyên chỗ. Kia là một tôn siêu việt võ đạo 10 cảnh phía trên kinh khủng tồn tại, Tử Đồng huyết mạch chính là từ hắn truyền xuống. Trải qua không mấy tuổi nguyệt trôi qua, thân phụ Tử Đồng huyết mạch người không có một cái nào có thể siêu việt võ đạo 10 cảnh, Tử Đồng huyết mạch cũng bởi vậy càng phát ra mỏng manh, rất nhiều kinh khủng thần thông cũng bởi vậy phong tồn tại huyết mạch chỗ sâu nhất. Ngoài giới, Hàn Tín chậm rãi mở ra hai con người, hắn bằng vào cổ lão hỗn độn thần ma đồ, thấy được Tử Đồng huyết mạch sinh ra, cũng nhìn thấy thời kỳ thượng cổ, kia từng tôn siêu việt võ đạo 10 cảnh kinh khủng tồn tại, khi đó võ đạo hưng thịnh, nhân tộc tổ đỉnh phía dưới đứng vững vàng mọi người tộc thánh triều, mỗi một vị thánh triều chi chủ đều là chứng được nhân vương chính quả kinh khủng tồn tại. Nhân tộc tổ đỉnh chủ nhân hoàng càng là cường đại, sừng sững tại chư thiên vạn giới chi đỉnh. Đột nhiên một trận tiên địa hạo kiếp tiến đến, võ đạo 10 cảnh phía trên kinh khủng tồn tại nhao nhao vẫn lạc. Sáng lập Tử Đồng huyết mạch vị kia cũng vẫn lạc tại trận này thiên địa hạo kiếp phía dưới. Cái này hai đoàn ẩn chứa đặc thù huyết mạch huyết dịch, Hàn Tín dự định để cho người ta mang về đại tần vương triều, giao cho sinh vật viện, có lẽ bọn hắn có thể nghiên cứu ra một vài thứ. Hầu gia, Đông Phương Lương nhìn thấy Hàn Tín xuất hiện, chắp tay nói, nhưng trong lòng đang nói, ngươi thế nào xuất hiện, không phải đã nói, để cho ta xuất thủ sao, ta đều chuẩn bị phơi bày một ít, một chỉ diện hai vương thủ đoạn. Chương 107, Hàn Tín đột phá xé rách hư không, thiên cực cảnh cường giả. Dương Mục ánh mắt giật mình. Sau đó hắn nghe được Đông Phương Lương xưng hô, "Hầu gia." Chẳng lẽ là Tam đại hoàng triều bên trong vương hầu cấp độ cường giả? Tam đại hoàng triều đều sừng sững mấy ngàn năm lâu, nội tình thâm hậu, cho nên Tam đại hoàng triều bên trong vương hầu so phổ thông tiên cực cảnh cường giả lợi hại hơn không ít. Đông Phương Lương cũng nhìn thấy Dương Mục trong ánh mắt nghi hoặc, bị cười nói, "Tiểu tử, ta đến giới thiệu, vị này là Đại Tần Vương triều đại danh đỉnh đỉnh Hoài Âm hầu, mà ta bây giờ cũng đầu nhập hầu gia dưới trướng." "Đại Tần Vương triều, Hoài Âm hầu?" Dương Mục mặt mũi tràn đầy ngượng bức chi sắc, một phương vương triều vương hầu lại là tiên cực cảnh cường giả. Chẳng lẽ là bởi vì ta bế quan quá lâu, thế giới này thay đổi? "Đúng rồi, ta vừa rồi nghe được kia hai đại thánh tộc nói đến tiên thiên linh dịch, là chuyện gì xảy ra?" Đông Phương Lương lập tức đánh gãy kia mạch suy nghĩ, không có chút nào che giấu hỏi. Dương Mục đấy mắt hiện lên một tia lanh quang, sau đó hiện ra khuôn mặt tươi cười, nói: "Ta trước đó từng tại một cái bí cảnh bên trong đạt được một chút tiên thiên linh dịch, ngẫu nhiên bị hai vị kia thánh tộc người nhìn thấy, lúc này mới gây nên hai người lòng mơ ước." Đông Phương Lương thế nhưng là sống mấy trăm năm lão quái vật, sao lại không nghe ra Dương Mục trong lời nói ý tứ? hắn cũng không đề cập tiên thiên linh dịch số lượng, hiển nhiên cũng không muốn giao ra tiên thiên linh dịch, nhưng việc này há có thể từ hắn làm chủ. Hắn mặc dù cùng Dương Mục có chút nguồn gốc, vậy cũng bất quá chỉ là trăm năm hắn gặp Dương Mục thiên phú không tồi, nhất thời lên thu đồ chi tâm thôi, bây giờ trăm năm thương hải tam điển, như Dương Mục không tất thời, hắn không ngại tiện hắn một đoạn. Một cái chỉ là địa cực cảnh thập trọng người, Đông Phương Lương còn chưa để vào mắt. "Tiểu tử, ngươi tiểu tâm tư bản tôn sao lại nhìn không ra, cho ngươi một cơ hội, giao ra tiên thiên linh dịch." Đông Phương Lương thu hồi phó bình dị gần gũi bộ dáng, thản nhiên nói: "Tiền bối, ta là từng chiếm được một chút tiên thiên linh dịch, nhưng ta cũng không mang ở trên người, ta đặt ở trong phủ bên trong mật thất, ta cái này trở về lấy cho ngài tới." Dương Mục ánh mắt ung dung nhất chuyển, lộ ra một mặt định nọ tiêu dung. Ngay tại Dương Mục quay người, trên mặt định nọ bộ dáng trong nháy mắt biến đổi, trở nên băng lãnh, đáy mắt lộ ra một tia sát ý, nhưng mà một cỗ khí thế cực kỳ khủng bố khóa chặt lại hắn. Dương Mục lập tức cảm thấy lòng bàn chân một đạo cực hàn chi khí dâng lên, vội vàng hô: "Tiền bối, ngài làm cái gì vậy?" Đông Phương Lương từng bước một đến gần Dương Mục bên cạnh, ánh mắt giống như bực sâu, lặng lặng nhìn xem hắn, thanh âm lạnh lùng nói: "Bản tôn hành tẩu giang hồ mấy trăm năm, thấy qua nhân số không kể xiết, trong đó không thiếu hung ác ngoan độc, quỷ kế đa đoan người, ngươi cho rằng tùy tiện nói cái cớ, liền có thể lừa gạt đến bản tôn?" Theo Đông Phương Lương đến gần Dương Mục, hắn liền cảm giác trên mặt tựa như từng đạo kiếm khí sắc bén xẹt qua, lúc này Dương Mục tựa như một con dê đợi làm thịt, toàn thân run lẩy bẩy. Một cảnh một thiên địa. Chính là sợ là Dương Mục là danh liệt thiên huyền bảng địa cực cảnh thập trọng cường giả, chính là trước kia Đông Phương Lương đều có thể tùy tiện bóp chết hắn, chớ nói chi là bây giờ Đông Phương Lương không chỉ có trở lại đỉnh phong, thậm chí tiến thêm một bước, bước vào thiên cực cảnh nhị trọng, tăng thêm thiên địa thần vật tử cực thiên hỏa, chính là thiên cực cảnh trung giai cường giả cũng có thể một trận chiến. Dương Mục giống như lạc bại gà trống, cười khổ nói: "Ở tiền bối trước mặt, ta nào dám lên tâm tư gì à? Tiên thiên linh dịch chỉ có cao cấp bí cảnh bên trong mới có thể sinh ra, chính là đối thiên cực cảnh cường giả cũng có tác dụng lớn." Đông Phương Lương sở dĩ vội vã như thế muốn tiên thiên linh dịch, cũng không phải là muốn tới cho mình sử dụng, mà là đưa cho Hàn Tín, làm hắn một điểm tâm ý. "Hừ, kia tốt nhất." Đông Phương Lương nghe được Dương Mục, lập tức hừ lạnh một tiếng. Bị Đông Phương Lương tôn này tiên cực cảnh cường giả thần uy chỗ chấn, Dương Mục cũng không dám đùa nghịch hoa dạng gì, vội vàng từ trong nhận chứa đồ xuất ra một cái bình ngọc tinh xảo. Vật này tên là Linh Hư Bình, trong bình không gian có thể dung nạp một hồ chi thủy, chính là tiên đạo tu sĩ luyện chế, là một kiện đặc thù linh khí, giá trị không phỉ. Dương Mục sau đó hai tay dâng lên, Đông Phương Lương nhìn thật sâu hắn một chút, cầm lấy Linh Hư Bình, thần niệm trong nháy mắt tiến vào trong bình, cảm ứng được một ao nhỏ phát ra mở miệng chi khí tiên thiên linh dịch. Cái này một ao nhỏ tiên thiên linh dịch như cho hắn phục dụng, đầy đủ hắn đột phá đến tiên cực cảnh tứ trọng phía trên, nhưng cùng tiền đồ so sánh, đây đều là mao đầu lợi nhỏ. Về sau, Đông Phương Lương liền tới đến Hàn Tín trước mặt, cung kính nói ra: "Cái này Linh Hư trong bình chứa một ao nhỏ tiên thiên linh dịch, hầu gia tái tạo chi ân." Đông Phương Lương không thể báo đáp, cũng chỉ có thể đem cái này tiên thiên linh dịch dâng cho hầu gia. Một bên Dương Mục lập tức khỏe miệng có chút run rẩy, trong lòng mắng thầm: "Cái này chết lão quỷ, rất biết mượn hoa hiến vật, muốn hiến cũng hẳn là lao tử hiến." "Tốt, ngươi có lòng, đã ngươi đều như vậy nói, bản hầu cũng chỉ có thể nhận." Hàn Tín một mặt bình tĩnh, tiếp nhận Linh Hư Bình, thần niệm trong nháy mắt cảm ứng được kia một ao nhỏ tiên thiên linh dịch, nhìn thấy những này tiên thiên linh dịch, Hàn Tín suy đoán kia bí cảnh chỉ sợ về phần tồn tại mấy ngàn năm lâu, mới có thể có nhiều như vậy tiên thiên linh dịch. Mấy người về sau liền về tới Thiên Hư Thành. Mà Dương Mục nói bóng nói gió phía dưới biết một chút liên quan tới Hàn Tín thân phận, nghe được tòa này thần bí vương triều bên trong còn có hơn 10 vị không thua hắn tồn tại, thậm chí còn sẽ vượt qua thiên cực cảnh phía trên cường giả, đạt được Hàn Tín chuyến này sự tình, Dương Mục trong lòng lập tức có quyết sách. Năm đó chuyện này, Dương Mục sớm đã đối với lớn võ hoàng thất nạn lòng phải trí, nếu không cũng sẽ không sửa đổi danh tự, bây giờ trong lòng của hắn chỉ có một cái, chính là truy cầu võ đạo đỉnh phong. Bây giờ như thế lớn cơ hội bày ở trước mặt, Dương Mục há có thể buông tha, trải qua hắn một phen ân cần biểu hiện ở dưới, Hàn Tín liền cho phép hắn đầu nhập mình dưới trướng. Về phần chức vị, liền tạm thời đảm nhiệm trấn Bắc trưởng quân đội ý trước, thống lĩnh 5000 trấn Bắc quân. Đông Phương Lương không sợ trường mang binh lĩnh tướng, Hàn Tín liền không có để hắn đảm nhiệm trong quân chức vụ, có khác những an bài khác. Về sau, Hàn Tín cho thấy mình cần bế quan mấy ngày, Dương Mục đội vàng mang Hàn Tín tiến vào mình bình thường bế quan chi địa. Cái này bế quan chi địa, khắp núi đều là trúc địa, bởi vậy bị Dương Mục xưng là Tử Trúc Sơn. Hàn Tín điều chỉnh tốt trạng thái, xuất ra Linh Hư Bình, lấy thần niệm chi lực đưa ra một đoàn tiên thiên linh dịch, sau đó có chút há miệng, kia một đoàn tiên thiên linh dịch trong nháy mắt tiến vào miệng tan đi. Một cô tựa như hoàng hà nguyên khí tràn ngập tại Hàn Tín thể nội, hắn không hoảng hốt không đội vận chuyển công pháp, đem nguyên khí dẫn vào thần khiếu bên trong, theo từng cái thần khiếu đổ đầy nguyên khí, giống như sao sáng lên. Một cái, hai cái, 10 cái, 100 cái, 901 cái. Hàn Tín trên thân khí thế đột nhiên một lên, đã lấp đầy nguyên khí 12900 cái thần khiếu đồng thời sáng lên, sau đó hình thành một đạo thần bí đồ hình. Theo khí thế thu liễm, Hàn Tín đã đem thiên cực cảnh nhị trọng cảnh giới vững chắc tốt. Trên trời ánh trăng chiếu xuống, Hàn Tín cũng ngừng tu luyện. Đột phá quá nhanh dễ dàng dẫn đến cảnh giới phù phiếm, còn có chính là dễ dàng sinh ra tâm ma. Hắn đột phá đến thiên cực cảnh về sau liền có thể vận dụng chín cấm lực, bây giờ hắn đạt đến thiên cực cảnh nhị trọng, thiên cực cảnh bên trong có thể xưng vô địch. Có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn chỉ có siêu việt thiên cực cảnh tồn tại. Thiên cực cảnh phía trên vì đạo cung cảnh. Chương 108, Phạm ta đại tần người, xa đâu cũng giết. Đại tần vương triều. Trường An thành. Càn Khôn điện. Tân Huyền đầu đội bình trời quan, người mặc cửu long bào, tản ra uy nghiêm khí tức. Ngồi tại trên long ỷ, tối nhìn văn võ bá quan. Lúc này, Ngụy Trinh đứng dậy, xoay người chắp tay nói: "Thần có việc bẩm báo." Nói, Tần Huyền ngồi cao tại trên long ỷ, mặt không biểu tình, thản nhiên nói: "Theo đại tần cương thổ càng lúc càng lớn, tần huyền khí tức trên thân cũng càng phát ra để chúng thần cảm thấy cực lớn cảm giác áp bách, tựa như nguy nga thái cổ thần sơn. Mấy ngày trước đây, Tuyết Dương Thương hội tại Đại Quang Vương triều Quảng Lăng thành phân bộ Tuyết Dương các tất cả nguyên thạch, bảo vật đều bị phó gia chiếm làm của riêng, kia Tuyết Dương các bên trong còn có một quản sự, mấy tiêu thụ nhân viên bị phó gia nhốt lại, đến nay không rõ sống chết." Ngụy Trinh nói đến đây, có chút dừng lại sẽ, liền lại nói: "Những người kia đều có được tần tịch." Tần Huyền vì tốt thống kê đại tần cảnh nội bách tính nhân số, cùng tốt hơn minh bạch bách tính sinh hoạt tình huống, thiết lập tần tịch, nhập tần tịch người mới có thể hưởng thụ đại tần luật pháp bảo hộ, cùng hưởng thụ đại tần rất nhiều lợi dân chính sách. Ngụy Trinh nghe được lời này vừa ra, văn võ bá quan đều sắc mặt đại biến, nhao nhao nhìn về phía trên đại điện Tần Huyền. Tuyết Dương Thương hội, châm nhớ kỹ kia là đại tần thập đại thương hội một trong đi. Tần Huyền ánh mắt xa xăm, thản nhiên nói. Ngụy Trinh sau đó cung kính hồi đáp: "Tuyết Dương Thương hội còn từng đạt được bệ hạ đặc biệt ban cho ưu tú thương hội bảng hiệu, là thiên hạ thương hội bên trong điển hình thương hội." Nói lên Tuyết Dương Thương hội, Tần Huyền vẫn còn có chút ấn tượng, từ khi Tuyết Thanh Niên tiếp trưởng Tuyết Dương Thương hội sau thế nhưng là quyết đoán cải biến ban đầu thương hội hình thức, ngắn ngủi mấy năm ở giữa liền nhảy lên trở thành đại tần thập đại đỉnh tiêm thương hội, gần với đại tần đệ nhất thương hội, An Thông thương hội. Đủ để có thể thấy được Tuyết Thanh Niên kia làm cho người rung động đầu góc buôn bán, không chỉ có như thế, Tuyết Thanh Niên võ đạo thiên phú cũng là mười phần kinh diễm, bây giờ là đại tần học phụ cao nhất khóa học cùng học sinh. Nghe nói Trương Tam Phong vị này tế tiểu đại nhân hết sức coi trọng Tuyết Thanh Niên, thậm chí cố ý thu làm thân truyền đệ tử. Trung thư lệnh, ngươi cảm thấy việc này nên xử lý như thế nào? Tân Huyền nhìn về phía quan văn trong hàng ngũ một vị nam tử trung niên, nhẹ giọng hỏi. Vị điểm tên Trương Lương lập tức thu cứ vậy mà làm hạ y phục, đứng dậy, xoay người chắp tay nói: "Thần cho rằng việc này nhất định phải nghiêm túc xử lý. Thứ nhất, Tuyết Dương Thương hội thân là ta đại tần thập đại thương hội một trong, hàng năm giao nạp thương thuế cực kỳ khổng lồ, ở vào đại tần luật pháp bảo hộ phạm vi bên trong. Thứ hai, có được tần tịch người đều là thụ ta đại tần luật pháp bảo hộ, cho nên thần ứng phái người tiến về Quảng Lăng thành cùng kia phó gia trò chuyện, để phó gia bồi thường Tuyết Dương Thương hội hết thảy tổn thất, cùng dây an toàn về ta đại tần bách tính." Đại điện văn tự bên trong thần võ tướng đều nhao nhao gật gật đầu, hiển nhiên Trương Lương lời nói cùng bọn hắn suy nghĩ đại khái đồng dạng. "Thị trung lệnh, chấm cần biết Quảng Lăng thành phó gia hết thảy tin tức." Tân Huyền sau đó lại đem ánh mắt nhìn về phía một vị khác đứng tại quan văn trong hàng ngũ nam tử. Lưu Cơ ngay tại một sát na này đem trong đầu tin tức trong nháy mắt chỉnh lý, lập tức đứng dậy, xoay người chắp tay nói: "Hồi bẩm bệ hạ, Quảng Lăng thành phó gia chính là Đại Quang Vương triều bát đại thế gia một trong, vô luận là lớn chỉ riêng trong triều đình hoặc là trong giang hồ đều có không tầm thường lực ảnh hưởng. Lại 3 năm trước đây phó gia gia chủ tiểu nữ nhi tiến vào hoàng cung hậu bị thụ lớn chỉ riêng hoàng đế sủng ái, tại 1 năm trước sinh hạ hoàng tử 1, được sát phong làm văn quý phi, mà phó gia bằng vào cỗ này tình thế ẩn ẩn có vượt trên cái khác bát đại thế gia." Lưu Cơ nói xong phó gia một chút cơ sở tin tức về sau, liền bắt đầu nói lên thứ nhất chút hơi tin tức bí ẩn. Phó gia lão tổ là một vị địa cực cảnh lục trọng cao thủ, phó gia gia chủ tại mấy năm trước bước vào địa cực cảnh tứ trọng, đạt đến trung giai cấp độ, tiếp theo phó gia bên trong còn có mấy địa cực cảnh sơ giai cấp độ già lão, còn lại bát đại thế gia thực lực cùng phó gia tại sản sản với nhau. Văn võ bá quan nghe được phó gia thực lực, bình tĩnh nhẹ gật đầu, cố lực lượng này đủ để so sánh đại tần đất đai một quận học viện lực lượng. Đại tần vương triều cùng chia 14 phủ, mỗi phủ hạ hạt 4 quận chi địa, mỗi quận hạ hạt 12 thành, mỗi giới thành hạt 36 trấn, mỗi trấn hạ hạt 106 thôn. Cho nên trước mắt đại tần trung 14 phủ, 56 tòa quận thành, 672 tòa thành lớn, 24,192 tòa tiểu trấn, 256,4352 tòa thôn xóm. Mỗi tòa thôn xóm thiết lập thôn học đường, mỗi tòa tiểu trấn thiết lập trấn học đường, mỗi tòa thành lớn thiết lập thành học viện, mỗi tòa quận thành thiết lập quận học viện, mỗi phủ thiết lập phủ học viện. Cùng đại tần học phủ cao nhất quá học cung, liền thiết lập ở vương đô Trường An thành nội. Đã từng Trường An thành tổng viện đã bị hủy bỏ, hai vị tổng viện giải cũng bị điều nhập quá học cung đảm nhiệm tế tiểu chức. Ngay tại mọi người đã phó ra thực lực cứ như vậy, Lưu Cơ vừa tiếp tục nói, mấy ngày trước đây truyền đến tình báo mới nhất, phó gia bên trong truyền ra một cỗ cực kỳ mịt mờ khí tức, hư hư thực thực phó gia lão tổ đột phá đến địa cực cảnh thất trọng, đạt đến cao giai cấp độ. Lưu Cơ nói xong, những này văn võ bá quan đều lộ ra một tia vẻ mặt kinh ngạc. Bởi vì địa cực cảnh thất trọng mặc dù nhìn cùng địa cực cảnh lục trọng vẹn vẹn trên lệch một tầng, nhưng giữa hai bên nhưng khác biệt to lớn, địa cực cảnh lục trọng vẹn vẹn đứng hàng trung giai cấp độ đỉnh phong, mà địa cực thất trọng đã bước vào cao giai cấp độ, một vị địa cực cảnh thất trọng cao thủ có thể nhẹ nhõm đối thủ mấy địa cực cảnh lục trọng cao thủ. Thượng tư lệnh, đại quân có thể vào Đại Quang Vương triều. Tân Huyền nhìn đứng ở quan văn hàng ngũ Lý Tư, nhẹ giọng hỏi. Lý Tư lập tức đứng dậy, xoay người chắp tay nói, bẩm bệ hạ, Cảnh Vũ hầu Lý Tĩnh xuất lĩnh đại quân tại còn muốn một ngày liền có thể tiến vào Đại Quang Vương triều cương thổ bên trong. Tân Huyền lúc này ánh mắt hiện lên một tia tinh quang, lạnh lùng nói, nếu như thế, liền truyền châm ý chỉ, mệnh Cảnh Vũ hầu Lý Tĩnh phái một đội tinh nhuệ bằng nhanh nhất tốc độ tiến về Quảng Lăng thành, san bằng phó gia. San bằng phó gia. Lời này vừa ra, thanh âm quanh quẩn tại toàn bộ Càn Khôn điện bên trong. Văn võ bá quan đều biết đây là bệ hạ tức giận. Lấy ra cát lượng cầm đầu mấy lớn quan văn cũng nhìn thật sâu một chút Tần Huyền. Bọn hắn biết rõ Tần Huyền danh giới cuối cùng, đại tần luật pháp bên trong tuyệt nhiều đều là cùng bách tính có quan hệ, mà hắn no bụng ban bố rất nhiều chính sách, cũng phần lớn đều là đối với bách tính cực kỳ có lợi. Bây giờ nghe được đại tần con dân bị ngoại bộ thế lực giam giữ, tự nhiên chạm đến Tần Huyền danh giới cuối cùng. Phạm ta đại tần người, xa đâu cũng giết. Làm tổn thương ta đại tần con dân, uy mạnh tất diệt. Đây cũng là Tần Huyền danh giới cuối cùng. Vâng. Thần cái này phái người tiến đến thông tri Cảnh Vũ hầu. Lý Tư tiếp chỉ ý, liền rời đi Càn Khôn điện, đi chuẩn bị mô phòng chỉ, để cho người ta đưa đi Cảnh Vũ hầu. Đợi Lý Tư rời đi về sau, Tần Huyền lại tiếp tục nói ra, truyền chấm ý chỉ, phái Bắc An phủ võ đạo học viện viện trưởng Kiều Phong, Thiên Hành phủ võ đạo học viện viện trưởng Vương Trùng Dương, tiến về Đại Quang Vương triều Vương đô, chấm cần lớn chỉ riêng hoàng đế một cái công đạo. Mặt khác phái Thiên Cơ phủ võ đạo học viện viện trưởng Độc Cô Cầu Bại, Thiên Quyền phủ võ đạo học viện viện trưởng Tây Môn Suy Tuyết, tiến về Huyền Thiên Kiếm Tông, chấm muốn để bọn hắn biết đại tần chi danh. Tần Huyền ý tứ rất đơn giản, con dân của hắn tại lớn chỉ riêng cảnh nội bị giam giữ, việc này lớn chỉ riêng hoàng đế cũng có trách nhiệm, không trả giá một chút, vậy làm sao khả năng? Mà Huyền Thiên Kiếm Tông thân là bảy đại vương triều tông chủ thế lực, không có để ý tốt dưới trướng thế lực cũng từng có sai, tự nhiên cũng cần gõ một cái. Chương 109, lai lịch bí ẩn từ long tượng lớn chỉ riêng cương vực bên trong, trời sương mù trong rừng rậm, cảnh vũ hầu Lý Tĩnh xuất lĩnh đại quân liền đóng quân tại đây. Sư tỷ, ngươi chờ ta một chút a. Một vị tròn nôn nôn thiếu niên hô. Phía trước là một vị cầm trong tay trường thương, một thân huyền kim chiến giáp, khí khái hào hùng mười phần nữ tướng. Nhanh lên. Đạm Đài Minh Nguyệt nhìn thấy thiếu niên này, thật sâu hít thở một cái. Tới, tới. Từ Long Tượng đi vào Đạm Đài Minh Nguyệt bên cạnh, một mặt cười hì hì, rất có vui cảm giác. Đạm Đài Minh Nguyệt nhìn thoáng qua Từ Long Tượng, bất đắc dĩ lắc đầu, liền tiếp theo đi đường. Không bao lâu, hai người liền tới đến cắm tần chữ, cùng Lý Chữ trong doanh địa, bọn hắn cũng không có dừng lại trực tiếp đi hướng ở giữa cái kia chủ trướng. Tiến vào chủ trướng, hai người liền nhìn thấy một vị mặc đúng phục, hai mắt sáng ngời có thần, tản ra một cỗ vô hình khí thế nam tử trung niên. Sư tôn. Hai vị nhao nhao xoay người ôm quyền nói. Vị trung niên nam tử này chính là đại tần cảnh vũ hầu Lý Tĩnh. Trở về. Lý Tĩnh nhìn thấy hai người, ánh mắt lóe lên vẻ hài lòng thân sắc, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Đạm Đài Minh Nguyệt chính là lúc trước Thiên Phong Vương triều công chúa, lấy Thiên Phong Hoàng thất nhiều năm chân tàng cùng Lý Tĩnh làm ra giao dịch, chính là bái làm sư. Bây giờ Đại Tần phát triển không ngừng, quốc thái dân an, Đạm Đài Minh Nguyệt nội tâm sớm đã công nhận mình thân là người Tần thân phận, mà Lý Tĩnh cũng mười phần coi trọng tên đồ đệ này. Bây giờ tại Trấn Tây trong quân biết Đạm Đài Minh Nguyệt là Lý Tĩnh đệ tử thân phận người lắc đắc không có mấy, nàng bây giờ đảm nhiệm Trấn Tây quân Tam Đại chính đô thống một trong, chỉ huy 10 vạn Trấn Tây quân, cái này toàn bộ nhờ chính nàng quân công có được. Dù là mặt khác hai cái chính đô thống cũng không dám khinh thường vị này nữ tướng. Từ Long Tượng chính là Lý Tĩnh trải qua đãng khấu núi mà thu nhận đệ tử, làm cho người khiếp sợ là Từ Long Tượng chính là đãng khấu núi đại đương gia, về phần hắn lai lịch chính là có chút thần bí. Lý Tĩnh đối với hai cái này đệ tử vẫn là rất hài lòng, Đạm Đài Minh Nguyệt đã bước vào địa cực cảnh, một thân chiến lược mạnh chính là địa cực cảnh trung giai cao thủ cũng không sợ. Đạm Đài Minh Nguyệt vẫn là đại tần thập đại thiên kiêu một trong, bị đại tần rất nhiều tuổi trẻ tuấn kiệt coi là nữ thần trong ngộng. Về phần Từ Long Tượng thiên phú càng là kinh người, so Đạm Đài Minh Nguyệt nhỏ thật nhiều tuổi. Một thân tu vi đã bước vào địa cực cảnh thất trọng, bước vào cao giai cấp độ, mà chiến lược mạnh, đủ để có 102 địa cực cảnh, chính là mới vào thiên cực cảnh cường giả cũng có thể một trận chiến. Từ Long Tượng sở dĩ có thể tại tuổi như vậy liền đạt tới địa cực cảnh thất trọng, cùng hắn thể nội kia cố kinh khủng huyết mạch có quan hệ. Ngay tại Lý Tĩnh vừa định nói cái gì thời điểm, đột nhiên trong ánh mắt hiện lên một tia vẻ kinh ngạc. Lý Minh. Một thanh âm truyền đến, sau đó chủ trong trướng đi tới một người. Người này lớn nhất đặc điểm chính là có bốn đầu lông mày. Lục Minh, ngươi làm sao có rảnh đến ta cái này? Lý Tĩnh cũng là cởi mở đáp lại. Lục Tiểu Phụng xuất ra một đạo màu vàng sáng thánh chỉ, Lý Tĩnh nhìn xem lập tức minh bạch, lập tức đối Đạm Đài Minh Nguyệt cùng Từ Long Tượng nói ra, "Trăng sáng, Long Tượng theo ta cùng nhau tiếp chỉ." Lục Tiểu Phụng sau đó mở ra thánh chỉ, thì thầm, "Đại Quang Vương triều Quảng Lăng thành phó gia tự mình giam giữ đại tần quan dân, xúc phạm đại tần luật pháp, chớm đã biết được, há có thể dùng các ngươi sự tình lại xuất hiện, mệnh cảnh Vũ Hầu Lý Tĩnh phái một đội tinh nhuệ, hỏa tốc tiến về Quảng Lăng thành san bằng phó gia, không được sai sót." Lý Tĩnh chậm rãi ngẩng đầu, cung kính nói, "Thần, lĩnh chỉ." Sau đó Lý Tĩnh hai tay tiếp nhận thánh chỉ, khẽ lắc đầu, nói, cái này phó gia thật là xứng án, dám can đảm chạm đến bệ hạ danh giới cuối cùng. Nói xong, Lý Tĩnh nhìn về phía Đạm Đài Minh Nguyệt cùng Từ Long Tượng hai người, nghiêm túc nói ra, "Trăng sáng, ngươi lập tức tại trong doanh chọn lựa 100 tinh nhuệ, lập tức tiến về Quảng Lăng thành, san bằng phó gia." "Rõ." Đạm Đài Minh Nguyệt ôm quyền về sau, liền chuẩn bị rời đi chủ trướng, lúc này Lý Tĩnh lại nói ra, "Long Tượng, ngươi theo Trăng sáng cùng nhau đi tới." "Thật sao?" "Sư tôn." Từ Long Tượng lập tức một mặt nét mặt hưng phấn, theo cười hì hì nhìn xem Đạm Đài Minh Nguyệt, nói, "Sư tỷ." "Hừ." Đạm Đài Minh Nguyệt nhìn xem Từ Long Tượng lập tức hừ lạnh một tiếng liền rời đi chủ trướng, Từ Long Tượng vội vàng đi theo ra ngoài. Hai người vừa rời đi, Lục Tiểu Phụng trong ánh mắt lóe ra tinh quang, một mặt biểu tình hâm mộ nói ra, "Lý Minh, vẫn là ngươi tương đối lợi hại, thu hai cái thiên phú tốt như vậy đồ đệ, chật chật, nữ hoa kia vậy mà ngưng tụ thần mạch, dù là quá học cung bên trong cũng có thể cùng sánh ngang cũng không có mấy cái, tiểu tử kia thể nội có cố kinh khủng huyết mạch, ngay cả ta đều nhìn không thấu, ngươi cái này số phận thật tốt." Lục Tiểu Phụng lắc đầu, thở dài, người so với người làm người ta tức chết, nhớ tới mình thu cái kia đồ đệ, cùng bọn hắn hai so sánh, tựa như một đống phân, vừa túi vừa cứng. "Lục Minh, phải nghĩ thoáng điểm, thiên phú tốt như vậy đồ đệ xác thực rất khó tìm, ta cũng bất quá đã tìm được hai cái, ai, không có cách nào a." Lý Tĩnh đi tới, vỗ vỗ Lục Tiểu Phụng bả vai, nụ cười trên mặt đầy mặt. "Ngươi, có thể, ngươi rất có thể." Lục Tiểu Phụng hung tợn trừng mắt liếc Lý Tĩnh. Lúc này Lý Tĩnh biểu hiện trên mặt lại trở nên nghiêm túc lên, nói, "Lục Minh, còn phải làm phiền ngươi một chuyến." "Ngươi nói là?" Lục Tiểu Phụng nhìn xem Lý Tĩnh. "Ừm." Lý Tĩnh nhẹ gật đầu. Lục Tiểu Phụng ngửa mặt lên trời thở dài, nói, "Số khổ người à, thật xa tới này ngay cả bị nước đều không uống, lại phải đi làm việc, ai." Lý Tĩnh bị Lục Tiểu Phụng cái này âm dương quái khí lời nói đều có chút không có ý tứ, nghĩ nghĩ, sau đó cắn răng nói, chờ trở lại Trường An về sau, ta mời ngươi đi Phượng Minh lâu thế nào? Phượng Minh lâu chính là Trường An thậm chí đại tần cao nhất ngăn quán rượu, trong đó có rất nhiều tài nghệ biểu diễn, để Trường An thành nội quan lại quyền quý điên cuồng, đặc hưu thập đại danh tiểu càng là truyền khắp đại tần phố lớn ngõ nhỏ. Kia thập đại danh tiểu chính là Mao Đài, Ngũ Lưng, Dịch, Kiếm Nam Xuân, Lô Châu Già Hầm, Rượu Phần, Lăng Rượu, Rượu Tây Phượng, Đồng Cửu, Giếng Cổ Cống Rượu, Dương Sông Men. Tốt, một lời đã định. Lục Tiểu Phụng nhãn tỉnh sáng lên, cười tủm tỉm nhìn xem Lý Tĩnh. Đạm Đài Minh Nguyệt tại trong doanh chọn lựa 100 tên tinh nhuệ, thấp nhất đều đạt đến linh hải cảnh tứ trọng. 5 tên huyền cực cảnh cao thủ, 10 tên thần thông cảnh cao thủ, 35 tên linh hải cảnh tất trọng phía trên, còn lại 50 tên tại linh hải cảnh tứ trọng phía trên. Lại thêm Đạm Đài Minh Nguyệt tên này bước vào địa cực cảnh chủ tướng, cũng đạt đến địa cực cảnh thất trọng từ long tượng, cố lực lượng này đủ để hủy diệt một tòa mô hình nhỏ vương triều. Chung 102 cưỡi trong đêm buôn tập mà đi, dựa vào ngày đi vạn dặm, ra hành 8000 dặm nhị giai xích vân câu, bọn hắn tại mặt trời mới lên thời điểm liền tới đến Quảng Lăng thành. Đạm Đài Minh Nguyệt nhìn xem tường thành lấy đâm một mặt phó chữ cơ sĩ, lãnh quang nở rộ, nói: "Phó gia người một tên cũng không để lại." Thanh âm của nàng vừa dứt, 100 tên tinh nhuệ nhao nhao đạp ở xích vân câu bên trên bay về phía cao tới mấy chục trượng tường thành, thân đao dưới ánh mặt trời tản mát ra một đạo chướng mắt bạch quang. Đứng tại trên tường thành thủ thành tướng sĩ, còn không có kịp phản ứng, liền máu tươi phun ra, không bao lâu, trên tường thành nằm đầy thi thể, máu tươi khắp nơi đều có. Bang! Theo cửa thành mở ra, Đạm Đài Minh Nguyệt cùng Từ Long Tượng cưỡi xích vân câu liền tiến vào Quảng Lăng thành. Đầy người sát khí 100 tinh nhuệ cưỡi xích vân câu theo ở phía sau. Chương 110, Viễn Cổ Long Tượng 102 cưỡi xuyên qua đường đi, lập tức đưa tới Quảng Lăng thành bách tinh chú ý kia là phó gia tinh nhuệ kỵ binh sao? Một kẻ ngoại lai nhìn xem này một đám giống như hồng thủy manh thú kỵ binh, một mặt rung động hỏi. Trước khi hắn tới liền nghe nói phó gia chính là Quảng Lăng trong thành thổ hoàng đế, càng là tốn hao trọng kim chế tạo một chi tinh nhuệ kỵ binh. Không, không phải, phó gia tinh nhuệ kỵ binh xa xa không có khủng bố như vậy. Lúc này một vị tu vi không tầm thường võ giả, con mắt chăm chú nhìn bọn này tinh nhuệ kỵ binh. Nhưng trong lòng lật lên như sóng to gió lớn ý nghĩ. Lúc này cuối phố xuất hiện một chi người mặc kim quang khải kỵ binh, người đầu lĩnh một mặt ngạo khí. Các ngươi là người phương nào vậy mà tự tiện xông vào Quảng Lăng thành, ngươi chẳng lẽ không biết? Chi tiêu kỵ binh người đầu lĩnh lời còn chưa nói hết, nên đón chính là từng đạo vô song đạo khí. Bạch, bạch. Đạm Đài Minh Nguyệt bọn hắn giống như chặt dưa hấu, trong khoảng thời gian ngắn liền đem bọn hắn toàn bộ chém giết, để lại đầy mặt đất thi thể. Nơi xa người quan sát nhao nhao lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị. Phó gia, sắp xong rồi. Một vị thư sinh nâng bút trên dưới hai lần liền viết ra một bài thơ. Đám người nhìn lại nhau nhau giơ bàn tay lên, ba ba hai lần, biểu thị đồng ý kêu bài thơ là được. Nhìn. Đạo kia thật nhanh. Nhìn. Người kia thật chậm. Nhìn. Kia một chỗ người. Nhìn. Kia hồng hồng máu. Nhìn. Kia bay vút mà đi ngựa. Không hổ là Quảng Lăng người thứ nhất thi nhân. Trung quanh người nhau nhau xu định nói. Đạm Đài Minh Nguyệt một đoàn người, không bao lâu liền đến phó gia đại trạch. Người đến người nào? Cổng hai tên hộ vệ, quát lớn. Đạm Đài Minh Nguyệt ngẩng đầu nhìn một chút cái kia thật to bảng hiệu, sau đó nhẹ nhàng phất tay, nói: "Giết." Hai đạo đao khí trực tiếp lướt qua, hai người đầu bay lên cao cao. Bành! Đạm Đài Minh Nguyệt trường thương xuyên qua, phó gia đại môn trong nháy mắt ầm vang vỡ vụn, hóa thành một đống mảnh gỗ vụn. Sau lưng kỵ binh nhao nhao bay xuống chiến mã, xông vào phó gia đại trạch. Trong lúc nhất thời máu tươi chảy ra, từng đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên. "Người nào dám can đảm ở ta phó gia làm càn?" Bành! Hai vị người mặc chiến giáp tướng sĩ bị đánh bay ra, đâm đầu đi tới một vị cầm tú bảo nam tử trung niên. Sau lưng còn có hai vị vẻ mặt giàn mua phó gia giả lão. Đạm Đài Minh Nguyệt cười lạnh một tiếng, nắm chặt trong tay Long Huyền Thương giống như dao long xuất hải, hình thành một đạo vô cùng kinh khủng cuồng phong vọt thẳng hướng ba người. Lúc này, một vị phó gia giả lão trực tiếp một tay tiếp nhận Đạm Đài Minh Nguyệt Long Huyền Thương, cuồng phong tứ ngược cuốn sạch lấy xung quanh. Lão đầu này dám tay không tiếp sư tỷ Long Huyền Thương. Từ Long Tượng nhìn xem trong sân tình cảnh, mở to hai mắt nhìn, hoảng sợ nói. Từ Long Tượng nhớ tới trước đó cùng sư tỷ trận chiến kia, hiện tại trong lòng bàn tay cũng còn đau đầu. Long Huyền Thương thế nhưng là Lý Tĩnh bỏ ra một chút đền bù mời thần binh viện Âu Giá Tử viện trưởng tự tay chế tạo ngũ giai thông linh thần binh, uy lực mạnh mẽ. Đạm Đài Minh Nguyệt nhìn thấy vị này phó gia giả lão dám tay không tiếp mình Long Huyền Thương, trong mắt lánh quang lóe lên, trong nháy mắt chuyển động Long Huyền Thương, lực lượng kinh khủng từ thân súng chuyển đến đầu thương. Bành! A! Tay của ta! Tên kia phó gia giả lão lập tức một tiếng hét thảm, nhìn xem máu thịt be bét tay phải, lửa giận trong nháy mắt bạo khởi. Người chết đi cho ta! Đạm Đài Minh Nguyệt mặt không biểu tình, Long Huyền Thương bắn ra hào quang chói sáng, một thương này giống như ẩn chứa Thái Sơn chi lực. Không gì có thể cản, xuyên qua phó gia giả lão bàn tay trái về sau, Long Huyền Thương chi lực cũng không đình chỉ, trực tiếp quán xuyên cổ họng của hắn. Một vị địa cực cảnh nhị trọng phó gia giả lão cứ như vậy chết tại Đạm Đài Minh Nguyệt Long Huyền Thương hạ. Tứ thúc công. Gia nhưng, nam tử trung niên cùng một vị khác phó gia giả lão một mặt chấn kinh. Đạm Đài Minh Nguyệt rút ra Long Huyền Thương, chỉ hướng hai người, lạnh lùng nói, ai đến nhận lấy cái chết? Một cỗ sát khí từ trên người nàng phát ra, tựa như một tôn từ địa ngục đi tới ác ma. Người đáng chết. Nam tử trung niên trong hai con ngươi lửa giận dấy lên, khí thế bộc phát ra. Một trưởng vô hướng Đạm Đài Minh Nguyệt, kia tựa như thanh ngọc bàn tay ẩn chứa một cỗ lực lượng kinh khủng, lướt qua hư không lập tức nổi lên từng cơn sóng gợn. Một vị khác phó gia giả lão biết Đạm Đài Minh Nguyệt cường đại, cũng là cũng chỉ điểm ra, một đạo cực kỳ thuần túy thanh sắc quang mang thấu thể mà ra. Phó gia hai đại tuyệt học, Thanh Ngọc Trưởng cùng Thanh Ngọc Chỉ. Đạm Đài Minh Nguyệt không sợ chút nào, Long Huyền Thương vung dậy, trực tiếp đối hướng nam tử trung niên Thanh Ngọc Trưởng, bay một tiếng, một cỗ siêu việt vạn quân lực lượng đánh vào Long Huyền mỗi một súng trên đầu, trong nháy mắt chuyển đến thân súng, cường đại lực phản chấn để Đạm Đài Minh Nguyệt bàn tay một trận run rẩy sau đó tiến vào thể nội, toàn thân run lên về sau, khóe miệng chảy xuống một tia máu tươi. Mà vị kia phó gia giả lão Thanh Ngọc chỉ cũng sắp đến, như bị điểm trúng, không chết cũng phải trọng thương, Đạm Đài Minh Nguyệt nhịn đau đau nhức, nắm chặt Long Huyền đường, nghĩ đến dùng cái này ngăn trở. Ken, phó gia giả lão Thanh Ngọc chỉ điểm tại Long Huyền mỗi một súng trên khuôn mặt, kia cổ lực lượng cường đại trong nháy mắt tràn vào Đạm Đài Minh Nguyệt thể nội, ầm vang nổ tung. Coi như như thế, Đạm Đài Minh Nguyệt cũng không có buông tay ra bên trong Long Huyền thương, hai con nắm chặt Long Huyền thương bàn tay máu tươi chảy ròng, máu tươi một giọt trên mặt đất. Thương tại người tại, thương đoạn người vong. Lại đến. Đạm Đài Minh Nguyệt hét lớn một tiếng, tay cầm Long Huyền thương sau đó chuyển động thân thể, hình thành một đạo thủy long quyển, lực lượng cường đại phát ra đem chung quanh kiến trúc hóa thành từng tòa phế tích. Hừ. Nam tử trung niên lập tức hừ lạnh một tiếng, lòng bàn tay dâng lên bảng bạc thanh khí, một trường gỗ ra, một con to lớn vô cùng màu xanh ngọc trường trực tiếp chụp về phía Đạm Đài Minh Nguyệt. Ngay tại muốn va chạm thời điểm, cái kia đạo thủy long quyển trực tiếp chết đi phương hướng, thẳng đến tên kia phó gia giả lão. Gia chủ cứu ta. Phó gia giả lão bị đạo này thủy long quyển đánh vỡ lá gan, thủy long quyển trong nháy mắt liền đem hắn cuốn vào trong đó, sẽ thành vỡ nát. Nam tử trung niên căn bản không kịp, lập tức hai mắt muốn nước, lửa giận ngút trời. Người đi chết đi. Phó gia hai vị địa cực cảnh nhị trọng gia lão liên tiếp chết đi, cái này khiến thân là gia chủ hắn, làm sao có thể tiếp thụ được? Chỉ gặp hắn hai mắt tràn ngập huyết sắc, thanh khí lao nhanh mà ra, hình thành một đạo so với bên trên còn muốn lớn hơn mấy phần bàn tay lớn màu xanh, trung điệp đánh trên người Đạm Đài Minh Nguyệt. Đạm Đài Minh Nguyệt giống như diều bị đứt dây lập tức bay ra ngoài. Sư tỷ. Tứ Long Tượng đội vàng bay ra ngoài tiếp nhận Đạm Đài Minh Nguyệt. Lâm vào điên dại trạng thái phó gia gia chủ lúc đầu địa cực cảnh ngũ trọng thực lực, bây giờ đã đến gần vô hạn địa cực cảnh lục trọng, nếu không phải Đạm Đài Minh Nguyệt Long Huyền Thương chặn tuyệt đại bộ phận lực lượng, nàng không chết cũng phải trọng thương. Tứ Long Tượng nhìn thấy Đạm Đài Minh Nguyệt bị thương không nhẹ, lập tức thay đổi một bộ dáng, thể nội kia cỗ thần bí huyết mạch lực lượng trong nháy mắt đột phá từng đạo kinh khủng thần liên. Tứ Long Tượng chậm rãi ngẩng đầu, trong mắt không có một tia nhân tính, có chỉ là băng lãnh, cực hạn băng lãnh. Hắn đem Đạm Đài Minh Nguyệt nhẹ nhàng sau khi để xuống, đứng lên, sau lưng xuất hiện một đạo bị vô số thần liên khóa lại dị thú hư ảnh, nó giống như đến từ biết cổ. Lúc này Từ Long Tượng ánh mắt cùng con kia dị thú không khác nhau chút nào. Từ Long Tượng đột nhiên nhảy lên, hai tay giống như hóa thành cự truy, mang theo viễn cổ dị thú chi lực, trùng điệp đánh tới. Oanh! Thực lực đến gần vô hạn tại địa cực cảnh lục trọng phó gia gia chủ không có một chút sức chống đỡ liền bị truy thành bụi phấn, trên mặt đất còn ra hiện một đạo hố to. Chương 111, Kim Loan thần mạch lúc này, nơi xa Lục Tiểu Phụng sừng sững vào hư không phía trên, một thân khí tức thu liễm, không ai có thể cảm ứng được hắn tồn tại. Đây là Chí Cường thần thú, Long Tượng. Lục Tiểu Phụng hít sâu một hơi, một mặt chấn kinh. Đây chính là sừng sững chư thiên vạn giới chi đỉnh thần thú, một cước đạp xuống nhưng tùy tiện hủy diệt một tòa tinh vực kinh khủng tồn tại. Tục truyền Long Tượng nhất tộc từ thái cổ thời kỳ liền biến mất biệt tích, Lục Tiểu Phụng mặc dù biết từ Long Tượng tiểu tử kia thân phụ một loại cường đại huyết mạch, lại không nghĩ rằng lại là Chí Cường thần thú Long Tượng huyết mạch. Mặc dù từ Long Tượng thể nội Long Tượng huyết mạch còn không có triệt để thức tỉnh, chỉ có tại cực độ phẫn nộ hạ có thể kích phát ra một kia Long Tượng huyết mạch thần uy, nhưng cũng đủ để tùy tiện quét ngang địa cực cảnh. Lục Tiểu Phụng ánh mắt lấp lóe, từ Long Tượng vừa rồi một kích kia đủ để so sánh thiên cực cảnh sơ giai cường giả một kích toàn lực, vẻn vẹn kích phát một tia huyết mạch chi lực liền có bực này lực lượng cường đại, đủ để có thể thấy được Long Tượng huyết mạch kinh khủng. Phó gia trong đại trạch, một mảnh hỗn độn. Lúc này, hậu trạch bên trong, một cỗ trùng thiên khí thế dâng lên, những cái kia cùng nhau mà đến tinh nhuệ tướng sĩ, nhao nhao chật vật ngăn cản cỗ khí thế này. Khí thế kia lại tiến vào từ Long Tượng trước người thời điểm, trong nháy mắt trừ khử, không có đối với hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Sau đó từ Long Tượng chậm rãi nâng lên cặp kia băng lãnh đến cực hạn hai con ngươi, nhìn về phía không trung. Không trung đứng bước một vị cùng phó gia gia chủ có 8 phần tương tự cẩm bảo lão giả. Người này chính là phó gia lão tổ Phó Chấn Bình, trên thân một đạo màu xanh tiên thiên thần cương, biểu lộ hắn là địa cực cảnh thất trọng cường giả. Đạt tới địa cực cảnh thất trọng chính là bước vào cao giai cấp độ, liền có thể ngưng tụ ra màu xanh tiên thiên thần cương. Phó Chấn Bình nhìn thấy nằm một chỗ phó gia người thi thể, trong đó còn có tôn nhi của mình, cùng hai vị phó gia già lão, nội tâm lên cơn giận dữ, tựa như một đầu nổi giận hùng sư. Các ngươi đều phải chết. Từ Long Tượng trong nháy mắt đột phá hư không gông cùng xiển xích, giống như pháo truy phóng tới Phó Chấn Bình. Lực lượng cường đại vậy mà đạt đến xé rách không gian trình độ, Phó Chấn Bình lập tức dựng tóc gáy, hắn cảm nhận được một cỗ khí tức tử vong. Bành! Đã bước vào địa cực cảnh thất trọng, thậm chí có hy vọng leo lên tiên huyền bảng phó gia lão tổ Phó Chấn Bình, cứ như vậy bị đụng thành một đoàn huyết vụ. Nên đến ta xuất hiện thời điểm. Ngay tại Từ Long Tượng muốn phá không rời đi thời điểm, một thanh âm từ hắn vang lên bên tai. "Tiểu tử, nên tỉnh lại." Nên đón thì là Từ Long Tượng cái kia đạo kinh khủng quyền kình. Bành! Một cái trắng loáng như ngọc bàn tay nhẹ nhàng chặn từ Long Tượng cái kia đạo kinh khủng quyền kình. "Tiểu tử, khí lực làm sao nhỏ như vậy, có phải hay không chưa ăn cơm?" Lục Tiểu Phụng hơi sửa sang lại kiểu tóc, một mặt mỉm cười nói. Từ Long Tượng tựa hồ bị Lục Tiểu Phụng cho kích thích, trên người mênh mông khí tức càng phát ra nồng đậm, sau người Long Tượng hư ảnh tựa hồ không cam lòng bị pháp tắc thần liên khóa lại, một trận gầm thét, một sát na kia, Lục Tiểu Phụng tựa như nhìn thấy vô số ngôi sao phá diệt, từng tòa khổng lồ tinh vực bị đập diệt. "Bành!" Từ Long Tượng huy động nắm đấm, vẹn vẹn một nháy mắt liền đánh ra mấy trăm quyền, mỗi một đạo công kích đều đủ để tùy tiện đánh chết một vị địa cực cảnh thập trọng võ giả. Lục Tiểu Phụng vẹn vẹn cười nhạt một tiếng, giơ bàn tay lên, chậm rãi mở ra, tại Từ Long Tượng trong tầm mắt mình kia kinh khủng quyền tình căn bản là không có cách chạy ra con kia bạch bàn tay ngọc. Lĩnh vực áp đảo ý cảnh phía trên một cái thủ đoạn. Tại đạo này lĩnh vực bên trong, chính là thiên cực cảnh cường giả cũng sẽ bị áp chế, một thân lực lượng không phát huy ra bốn thành. Lục Tiểu Phụng đã đạt tới thiên cực cảnh nhất trọng cảnh giới, nếu là vận dụng đạo này lĩnh vực, chính là thiên cực cảnh thất trọng cường giả hắn cũng có nắm chắc chiến thắng. Không thể không nói từ long tượng thể nội cái kia đạo huyết mạch thật sự là kinh khủng, vừa rồi quyền kình kia đã có thể so sánh thiên cực cảnh trung giai cường giả cường độ công kích. Đối mặt nằm trong loại trạng thái này từ long tượng, chính là thiên cực cảnh lục trọng cường giả đều không có nắm chắc chế phục hắn, chớ nói chi là thay hắn áp chế thể nội cái kia đạo huyết mạch chi lực. Tốt, không chơi. Lục Tiểu Phụng ánh mắt trong nháy mắt biến đổi, ngón tay chỉ ra, nhìn như là một chút, nhưng kỳ thực trong chớp nhoáng này hắn đã điểm ra mấy ngàn dưới, phong bế từ long tượng kinh mạch. Bây giờ sử dụng chỉ pháp, chính là tuyệt học của hắn linh tê chỉ. Lấy Lục Tiểu Phụng như thế cảnh giới chính là ngũ giai thông linh thần binh cũng có thể bằng vào linh tê chỉ dễ dàng tiếp được. Phong bế từ long tượng kinh mạch về sau, trong cơ thể hắn kia cố minh mông khí tức dần dần rút đi, bởi vì cưỡng ép kích phát long tượng huyết mạch lực lượng, để hắn lúc này trở nên vô cùng suy yếu. Lục Tiểu Phụng đem nó ôm lấy, nhẹ nhàng rơi vào phó gia trong đại trạch. Xếp bằng ở kia Đạm Đài Minh Nguyệt cũng chậm rãi mở mắt, phun ra một ngụm trọc khí. Phục dụng mấy viên trị liệu nội thương linh đan, Đạm Đài Minh Nguyệt lúc này cũng không cái gì đáng ngại, trải qua lần này sinh tử chi chiến, nàng cũng lĩnh ngộ rất nhiều, khoảng cách địa cực cảnh nhị trọng lại tới gần một bước. Nàng nhìn thấy một đạo nam tử áo trắng từ không trung bay xuống tới, vội vàng ôn quyền nói, "Trăng sáng gặp qua Lục viện trưởng." "Ừm." Lục Tiểu Phụng nhẹ nhàng gật đầu. Đạm Đài Minh Nguyệt cũng nhìn thấy bị Lục Tiểu Phụng ôm từ long tượng, nhớ tới hắn vừa rồi một màn kia, lộ ra một tia nụ cười ôn nhu, sau đó gọi tới hai cái tướng sĩ đem từ long tượng kiếm đi. Đối mặt vị này nam tử áo trắng, Đạm Đài Minh Nguyệt vẫn còn có chút hơi có vẻ khẩn trương, dù sao đối phương thế nhưng là Đại Tần chín đại võ đạo học viện viện trưởng, chính là đứng tại Đại Tần đỉnh phong nhóm người kia. Nàng đã từng nghe sư tôn nói qua, chín viện viện trưởng sớm đã đột phá đến thiên cực cảnh, chính là hắn đối đầu cũng không có hoàn toàn chắc chắn chiến thắng. Có thể thấy được cái này chín vị cường đại. Nghe ngươi sư tôn nói, ngươi Kim Loan thần mạch chỉ thiếu chút nữa liền có thể ngưng tụ Kim Loan chân thân. Lục Tiểu Phụng thân là võ đạo học viện viện trưởng đối với thiên tài đều cực kỳ cảm thấy hứng thú, chỉ tiếc hắn chỗ Đông Ninh phủ học viện có thể vào hắn mắt thiên tài một cái đều không có. Cái khác mấy cái học viện thiên tài bối xuất, để cái kia gọi một cái ghen ghét hâm mộ. Đúng thế. Đạm Đài Minh Nguyệt thản nhiên nói, nhìn xem Lục Tiểu Phụng ánh mắt kia, nàng ấy lòng có chút khó chịu. Có hứng thú hay không đến ta Đông Ninh phủ học viện, bản viện trưởng có thể hứa hẹn ngươi, trong học viện tất cả tài nguyên hướng ngươi nghiêng, thế nào? Lục Tiểu Phụng một mặt mong đợi nhìn xem Đạm Đài Minh Nguyệt. Lục viện trưởng, Trăng Sáng đã lấy quyết định toàn quân, liền sẽ không ở sửa đổi. Đạm Đài Minh Nguyệt không do dự chút nào cự tuyệt Lục Tiểu Phụng nói những cái kia làm lòng người động hứa hẹn. Ai? Tạo hóa trêu ngươi, tốt ta. Lục Tiểu Phụng trên mặt hiện ra một đạo vẻ tức hận, liền sẽ rách hư không rời đi. Lý huynh để cho ta hỗ trợ sự tình, ta đã làm được. Đạm Đài Minh Nguyệt đột nhiên nhìn về phía Đại Tần Vương thành phương hướng, ánh mắt kiên định, lẩm bẩm nói, cuối cùng cũng có một ngày, ta sẽ đi đến trước mặt của ngươi. Đem phó ra hết thảy chân quý đồ vật tất cả đều mang đi. Đạm Đài Minh Nguyệt ra lệnh một tiếng. Sau đó một đội đầy người sát khí kỵ binh nên ngang rời đi. Phó gia bị diệt sự tình, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ Đại Quang Vương triều. Nhưng mà không đợi lớn chỉ riêng hoàng thất làm ra phản ứng gì, hai vị lạ mặt cường giả tiến vào vương thành. Đại Quang Vương triều đại tướng quân, một vị địa cực cảnh bắt trọng tồn tại, bị một quyền diệt sát. Cuối cùng lớn chỉ riêng hoàng thất bồi thường ngàn vạn thượng phẩm nguyên thạch, cùng trăm cây linh dược. Hôm sau, Đại Quang Vương triều Văn Quý phi bởi vì vọng luận triều chính bị lớn chỉ riêng hoàng đế ban thưởng lụa trắng một đầu.